Chương 3934, Duệ Kim 2, chương 3934, Duệ Kim 2, A Nghèo. Phạm Phạ, xem đi, ngươi cũng không biết. Đã ngươi cũng không biết, bản thể như thế nào lại biết đâu. Phạm Phạ cảm khái không thôi về sau, lại trở lại trước đó chủ đề, dù sao, nếu như ngươi muốn nhìn cái khác bí bảo, bản thể bên kia là có, thậm chí thần bí chi vật cũng có. Nhưng nếu như muốn nhìn mỏ hệ dần lớp xương ca luyện chế món kia bí bảo, kia liền không có, mà lại món kia bí bảo hiệu quả, bản thể đáp ứng qua Duệ Kim, cũng không có đối ngoại tiết lộ qua. Bao quát ta cái này thì thần, đều không rõ ràng. Bí bảo mặc dù được xưng là nửa bước thần bí, nhưng cùng thần bí chi vật còn là có rất lớn chênh lệch. Thần bí chi vật hiệu quả, dù cho ngươi biết rất sâu, nhưng nên vô giải thời điểm, còn là vô giải. Liền nghĩ ách nạn con rối, cái này con rối ba cái hình thái đều bị vu sư nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền nó khởi nguyên đều nghiên cứu qua. Nhưng thật gặp được ách nạn con rối, còn là chỉ có chạy phần. Ai đụng ai chết, coi như kỳ tích sinh mệnh, nếu như không có tính nhắm vào biện pháp, đoán chừng đều sẽ cảm giác luống cuống. Cho nên, thần bí chi vật hiệu quả không quan trọng có biết hay không, mà bí bảo liền không giống. Rất nhiều bí bảo là có thiếu hụt, nếu như tại không biết được bí bảo thiếu hụt lúc, đối mặt bí bảo hội cảm giác vô cùng tuyệt vọng, nhưng nếu như biết thiếu hụt, có nhằm vào biện pháp, cái kia bí bảo liền không thể sợ. Cho nên, Duệ Kim để ản gạ long cho bí bảo hiệu quả giữ bí mật, là rất phổ biến lại bình thường một sự kiện, tránh địch nhân biết được cũng làm nhằm vào. À Nghèo nghe tới cái này, cũng thoáng có chút thất vọng. Vốn còn nghĩ lấy nhỏ thấy lớn, theo bí bảo trong tình báo, nhìn trộm một chút Duệ Kim luyện kim mạch suy nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không có cách nào. À Nghèo lại hỏi thăm một chút liên quan tới Duệ Kim luyện kim thủ pháp, mặc dù ản gạ long xem không hiểu loại này luyện kim thuật, nhưng nếu là luyện kim khẳng định là có dấu vết mà lần theo. Tựa như là hắn nghĩa viễn vông luyện kim thuật, cũng cần nghĩa viễn vông mới được, không có khả năng từ không sinh có. À Nghèo ý đồ theo Duệ Kim luyện kim trên thủ pháp, phân tích Duệ Kim luyện kim thuật bản chất. Phạm Phạ trầm mặc một lát về sau, nói, hắn đem vật liệu nuốt vào trong bụng, sau đó phun ra, liền có luyện chế hiệu quả. À Nghèo, ai? Phạm Phạ, chính là dạng này, không có cái khác bao nhiêu phức tạp thủ pháp luyện chế, nhưng chính là đơn giản như vậy. Bản thể ngược lại xem không hiểu. Đồng dạng, nó vừa rồi nhìn Á Nghèo nghĩa viễn vông luyện kim, cũng là loại cảm giác này. Rõ ràng nhìn qua đơn giản, nhưng bên trong thâm ảo, ngoại nhân không cách nào biết được. Tốt a. Á Nghèo não bổ một chút Duệ Kim luyện chế chẳng cảnh, trọng điểm hẳn là nuốt vào vật liệu về sau, tài liệu tính chất phát sinh biến hóa. Nhưng trong bụng vật liệu làm sao phát sinh biến hóa, cái này không ai nói rõ được. Thậm chí có khả năng, Duệ Kim trong bụng kết nối lấy một cái thần kỳ luyện kim công xưởng. Bởi vì khả năng rất nhiều, Á Nghèo ý đồ phân tích đối phương thủ pháp luyện chế, tuyên cáo thất bại. Đặc tính bảng chủ đề tạm có một kết thúc. Nạp Vân cũng rốt cục tại sau 2 giờ, lần nữa tới đến bong bóng công xưởng. Hắn nhìn qua có chút chật vật, từng khối như sô cô la cường tráng cơ bụng bên trên tất cả đều là vết máu, bên phải khỏe mắt còn mang rõ ràng bầm đen. Nhìn thấy Nạp Vân bộ dáng, Ang cùng Phạm Phạ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý tưởng giống nhau. Ra bán thảm. Lấy Nạp Vân năng lực, điểm này vết thương nhỏ ngấn đảo mắt liền có thể biến mất. Lưu lâu như vậy, còn cố ý mang chiến tổn trang xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, trừ bán thảm không làm hay nghĩ. Mặc dù trong lòng bọn họ đã đoán được một chút tình huống, nhưng vẫn là giả vờ như kinh ngạc. Hỏi thăm Nạ Vân làm sao? Nạ Vân cũng không có gì, chính là đi biển đặt tháp trong nhà đi tìm Di Vật lúc, bị người yêu của nó cho bắt một thân tổn thương, đi hồn tuyển trong nhà tìm kiếm Di Vật lúc, bị hồn tuyển đệ đệ đoạn tức cho đánh một quyền, đây vẫn chỉ là mặt ngoài tổn thương, nội tại còn có. Nạ Vân liên tục nói mấy cái, đều là đi tìm Di Vật lúc, bị đánh. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Lúc đầu chết liền đã đủ bị thương, hắn còn muốn chạy tới đòi hỏi Di Vật, hơn nữa còn là Di Vật bên trong quý giá nhất. Dù sao, có thể bị xem như dung nung tài liệu Di Vật, liền không khả năng phổ thông. Người vất vả. Phạm Phạ đau lòng cảm khái nói. Phạm Phạ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Nạp Tơn, tựa hồ tại hỏi thăm, di vật ở đâu. Nạp Tơn do dự một chút, mở ra không gian, theo trong không gian lấy ra di vật. Tốc độ rất chậm, nhìn qua đối đãi di vật cực kỳ cẩn thận. Phạm Phạ yên lặng nhìn chằm chằm Nạp Tơn, một lát về sau, mới nói. Ai, lần này ngươi cũng chịu khổ, tối nay ngươi đem nhỏ nhất đưa tới đi, ta giúp nó tìm bản thể tục một chút quyền hạn. Nghe đến đó, Nạp Tơn trong ánh mắt tràn ra vui mừng, vừa nói tặng, một bên tăng tốc động tác. Trước đó khả năng mấy phút mới có thể đem tất cả di vật cho lấy ra. Hiện tại, vẹn vẹn vài giây sau, mặt bàn liền chất đầy hắn bốn phía chủ đến di vật. Đồng thời, hắn một trận ho nhẹ, trên mặt bầm đen còn có cơ bụng bên trên vết chảo, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần cũng không mệt mỏi, nhìn qua rất là hưng phấn. À Nghèo nhìn xem sống tới Nạp Tơn, miệng ngập ngừng, cuối cùng lời gì cũng không nói. Hắn nguyên bản còn nghĩ, Nạp Tơn đều ra bán thảm, vậy hắn cũng muốn biểu thị một chút. Kết quả, mới được đến phạm phạ hứa hẹn, Nạp Tơn liền hớn hở ra mặt, thương thế hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, thật sự là không giữ được bình tĩnh á, nhưng nói đi thì nói lại, bản phạ nói cho nhỏ nhất một cái quyền hạn cái này lại là cái gì? A Nghèo biết nhỏ nhất là Nạ Vân Triệu Hoàng Linh, cũng là Nạ Vân trợ thủ đắc lực, am hiểu hỏa diễm rèn đúc. Nhưng nhỏ nhất còn cần cái gì quyền hạn sao? A Nghèo mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là nhìn về phía Nạ Vân lần này mang về chủng loại mới di vật. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tinh mục tộc. Dù sao, thân tại tinh mục tộc địa bàn, ở trong này tìm kiếm di vật khẳng định là nhanh gọn nhất. Trừ cái đó ra, còn có không ít dây chuyền, đồng hồ bỏ túi, chiếc nhẫn trở thiếp thân chi vật. Nếu như không phải biết những này là di vật, An kỳ thật rất khó nhìn ra bọn hắn đầu vườn. Nhất là, còn có một chút rõ ràng là tiểu hài tử dùng đồ vật. Tại An chú ý tới tiểu hài tử sử dụng vật phẩm lúc, Phạm Phạ cũng nhìn thấy một cái không đủ thường nhân bàn tay dâu quả cái tóc. Đây cũng là di vật. Phạm Phạm mặc dù hỏi chính là di vật, nhưng ngụ ý kỳ thật muốn nói là, ngươi xác định một đứa bé di vật cũng có mãnh liệt tình cảm. Nạ Bất hiển nhiên đối với chính mình lần này tìm tới di vật lai lịch rất rõ ràng, liếc mắt nhìn liền nói, đây là một cái kỳ triệu tộc tiểu hài di vật, nghe nói nàng dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, so đại nhân còn muốn càng mạnh. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng kết thúc mới khiến cho kỳ triệu tộc không ít người cảm thấy thổn thức, vì thế còn có người viết qua liên quan thư tịch, tỉ như bay về phía mặt trời chim non. Phạm Phạm, bay về phía mặt trời chim non. Cái này ta biết, tại Bất Lạc Vương thành bán so ta kịch bản muốn lựa. Phạm Phạm sau khi nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình nói cái gì, lại bổ sung một câu, ý của ta là, quyển sách này rất đắt khách, là làm kỳ bán hết hàng đệ nhất. Ta kịch bản mặc dù bán cũng không tệ, nhưng cái kia một kỳ còn là so giá kém quyển này. Cấp tốc sau khi nói xong, Phạm Phạm nhìn về phía Nạp Tợ, nếu như cái này cải tóc chủ nhân là quyển sách này nhân vật chính, vậy ta ngược lại là tán thành. Chương 3935, quyền hạn đơn ký, 1, chương 3935, quyền hạn đơn ký, 1, cùng loại dâu quả cải tóc di vật, Nạp Tợ lần này mang về còn không ít. Từng cái khi còn sống người sở hữu đều có mãnh liệt lại chấp nhất cố sự. Đây cũng là Nạ Vân lần này chọn lựa di vật tiêu chuẩn. Làm rất không tệ, bất quá cái này vật phẩm còn chưa đủ nhiều, ngươi có thể tiếp tục đi tìm, bất quá lần này ta cho ngươi càng dư giả hơn thời gian. Phạm Phạ lần nữa cho khẳng định, đối với Nạ Vân trước đó bán thảm hành vi, cũng coi là sơ lược. Nạ Vân rời đi về sau, Phạm Phạ lập tức cầm trước đó cái kia dâu quả cái tóc, tiến vào bàn thí nghiệm. Một lát về sau, Phạm Phạ trở lại bên ngoài phòng tiếp khách. U Diễm đã bắt đầu rung lung, cái kia dâu quả cái tóc dùng chính là cổ tơ bạch kim chế tạo, cấp thấp vật liệu, rất nhanh liền có thể rung lung tốt. Tại Phạm Phạ xem ra, cái này dâu quả cái tóc nếu quả thật chính là bay về phía mặt trời chim non nhân vật chính chi vật, cái kia sinh ra tình cảm ký ức khả năng hẳn là rất lớn. Trước đó quyển sách này đắt khách thời điểm, ta lặng lẽ mua về nhìn qua, nếu như kịch bản không có biên soạn dấu vết, bên trong cái kia nhân vật chính tiểu nữ hài, nàng ẩn hàm cảm xúc so người trưởng thành còn muốn càng thâm trầm càng rộng lớn hơn. Mà lại, hai tử cảm xúc thường thường càng thuật ý, nói không chừng thật là có khả năng ẩn dưỡng ra mãnh liệt tình cảm di vật. Đây cũng là vì sao, bản họa không kịp chờ đợi liền muốn đi rung lung cái này cái tóc nguyên nhân. Bất quá theo cố sự tính đến nói, so với ta viết kịch bản, còn phải kém hơn một bậc, chỉ có thể nói nó thời vận so với ta tốt. Phạm Phạ sợ Ang cảm thấy nó kịch bản viết kém, một bên ám dẫm, một bên mình nhắc. Ang nghèo nhưng cười không nói, mặc dù đến bây giờ còn chưa có xem Phạm Phạ kịch bản, nhưng trong lòng của hắn đã có một cái đại khái suy đoán. Có thể cùng lũ ý ghi thơ ca cùng so sánh kịch bản sáng tác, trình độ đoán chừng liền như thế. Bất quá, loại lời này khẳng định không thể nói rõ. Không đợi bao lâu, cổ tơ bạch kim tạo thành dâu quả cái tóc, liền đã rung lung tốt. Ang nghèo rất quen đi tới bàn thí nghiệm, rất nhanh liền khóa chặt khu vực. Sau đó cấp tốc tiến vào phụ ma trạng thái. Phụ ma kết thúc, trả lại cho U Diễm, chờ đợi thành hình. Thành hình qua đi nếu như không có ngưng luyện ra tình cảm ký ức, trực tiếp như vậy đúc lại. Toàn bộ quy trình hắn cùng U Diễm đã phối hợp vô số lần, thậm chí liền U Diễm thường dùng hỏa diễm mâm sẽ xuất hiện ở đâu, Á Nghèo đều rõ rõ ràng ràng. Thuần thục làm cho đau lòng người. Sau 5 phút, Á Nghèo đón vạm vạ cái kia ánh mắt mong đợi, bất đắc dĩ thở dài, không có. Đúc lại đi. U Diễm lần nữa tiến vào dung lung trạng thái, Á Nghèo thì cùng vạm vạ trở lại bên ngoài. Thế mà còn là không có sao. Vạm vạ thấp giọng lẩm bẩm, vừa rồi trực giác nói cho ta, nhất định sẽ có. Kết quả vẫn là không có. Trực giác có đôi khi cũng là sẽ sai lầm. A Nghèo đốn núi bay. Phạm Phạ lại là chứng trạc đàng hoàng phân tích, trực giác bắt nguồn từ tiềm thức đối với tin tức thu thập tổng hợp xử lý, trực giác của ta cho rằng hội có, nhưng kết quả không có, như vậy nguyên nhân khẳng định ở chỗ ta thu thập được tin tức phạm sai lầm. Ta có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là bay về phía mặt trời chim non kịch bản đại lượng đều là biên soạn, cô bé kia tuyệt đối không có trong sách ghi lại thâm trầm đến như vậy. Hừ, dùng giả tạo cố sự bác độc giả đồng tình, thành tích này ta không nhận. Phạm Phạ tựa hồ tìm tới lúc trước bại bởi nên sách lý do, ngựa khí càng nói càng hưng phấn. A Nghèo nghe xong, lại là nghi hoặc liếc nhìn nó, nói như vậy, ngươi trong kịch bản cố sự đều là thật cố sự. Phạm Phạ nháy mắt cứng nhắc. Một lát về sau, to lớn mắt chớp chớp, mặc dù không hoàn toàn là chân thực, nhưng kịch bản có một chút hư cấu thành phần là có thể lý giải. Nghệ thuật sáng tác không cần như vậy nghiêm ngặt. A Nghèo, ngươi cho là thế nào? A Nghèo trầm mặc một lát, trung điệp gật đầu, ừm, ta đồng ý. Về sau, Phạm Phạ cũng không nhắc lại bay về phía mặt trời chim non mà là đổi một đề tài, Nạ Vân vừa rồi làm một màn này cũng nhắc nhở ta. A Nghèo liếc nhìn. Phạm Phạ, ngươi luyện kim thường có thường dùng hỏa diễm sao? A Nghèo tiện tay triệu hồi ra một đạo hỏa quang. Phạm Phạ nô ra trắng men tay, đối với A Nghèo lắc lắc, không phải loại này lửa, mà là loại kia đặc thù lửa, tựa như là nạ vân nhỏ nhất, chuyên môn dùng để luyện kim hỏa diễm. A Nghèo chần chờ một chút, là cần ta hỗ trợ luyện chế thứ gì sao? Phạm Phạ, không phải, ngươi đem lửa giao cho ta, ta tới cấp cho ngươi quyền hạ. Quyền hạ? A Nghèo đột nhiên nghĩ đến, trước đó Phạm Phạ hình như cũng đúng nạ vân nói qua, muốn giúp hắn nhỏ nhất tục quyền hạ. Không sai, chính là quyền hạ. Nếu như không có bản thể trao tặng quyền hạn, ngươi là rất khó dung lung ao hạ thép. Phạm Phạ, tựa như Nạp Tợ, hắn nhỏ nhất sở dĩ có thể tùy tiện dung lung ao hạ thép, cũng là bởi vì trao tặng nó dung lung quyền hạn. Nếu như không có cái quyền hạn này lời nói, nhỏ nhất coi như có thể dung luyện ao hạ thép, hiệu suất cũng vô cùng thấp. Nói đến đây lúc, Phạm Phạ lại chửi bậy một câu, Nạp Tợ vừa rồi cố ý bán thảm, chính là muốn nhờ vào đó cho nhỏ nhất tục một chút quyền hạn. Nhưng trên thực tế, nhỏ nhất quyền hạn muốn 6 tháng cuối năm mới đến kỳ, sở dĩ đột nhiên trước thời hạn, ta đoán hắn là vì ngươi. Vì ta? Phạm Phạ gật đầu. Nạp Vân tính cách rất thuần túy, nếu như hắn đối với người chịu phục, hắn liền sẽ nghĩ hết phương pháp trợ giúp người kia. Hắn làm bản thể trợ thủ, rất rõ ràng ngoại nhân muốn dung nung họ Hạ Thép là rất khó, mà ngươi họ Hạ Thép là hắn giúp ngươi xin, hắn thấy, hắn liền nhất định phải phụ trách tới cùng. À nghèo hiểu, bao quát dung nung.
Đúng vậy, bao quát dung nung.
Bảng hoa, hắn lo lắng nhỏ nhất bên trong tổn quyền hạn chi lực không đủ ngươi tiêu hao, cho nên nghĩ trước thời hạn tụ quyền hạn.
Ngươi không tin, ta cùng ngươi đánh cược.
Chờ chút ngươi từ nơi này rời đi, Nạ Vân tuyệt đối ngay lập tức hội nâng lên nhỏ nhất, ám chỉ ngươi dung nung không được tìm hắn.
Áng ánh mắt hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đánh cược, hắn kỳ thật vào hôm nay trước, liền để cập tới.
Mà lại, sách không chỉ một lần.
Nạ Vân thường xuyên nâng lên họ Hạ Thép phi thường khó dung nung, phổ thông hỏa diễm căn bản không có tác dụng. Nhưng hắn hỏa linh có thể dung nung, nếu như Áng nghèo cần, liền đi tìm hắn mượn nhỏ nhất.
Thậm chí, trước đó Áng tại luyện chế chip máy đăng nhập thời điểm, Nạ Vân trực tiếp đem nhỏ nhất hỏa diễm luyện thành trận đều bỏ vào trong công xưởng, để Áng tùy ý lấy dùng.
Chỉ là Áng nghèo lúc ấy cũng không dùng đến nhỏ nhất.
Bạn bà tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tràn ngập thâm ý nói, hắn đối với ngươi tin phục, phát sinh so ta tưởng tượng còn muốn sớm hơn a.
Một trận cười quái dị về sau, bạn bà nói về chính đề.
Bất quá, Nạ Vân căn bản chính là lo bỏ trắng răng.
Đã bản thể đồng ý đem họ Hạ Thép trao quyền cho ngươi, chắc chắn sẽ không keo kiệt quyền hạn.
Mà lại,
dừng một chút, bạn bà con mắt nhắm lại, nguyên bản ta là muốn mượn định chế máy đăng nhập, giúp ngươi tranh thủ một cái cấp thứ tư dung nung quyền hạn là được. Nhưng vừa rồi, bản thể cùng ta còn có cái khác thì thân thương lượng một chút, quyết định trao tặng ngươi cấp thứ 3 quyền hạn.
Làm ngươi phát hiện đặc tính mới ban thưởng.
Cái gì gọi là cấp thứ 3 quyền hạn?
Dựa theo bảng phạt thuyết pháp, bản thể cho dung nung họ Hạ Thép quyền hạn chia làm cấp 1 đến cấp 5.
Cấp 5 thấp nhất, cấp 1 cao nhất.
Cấp thứ 5 quyền hạn sẽ chỉ giao cho một lần dung nung họ Hạ Thép cơ hội.
Trên cơ bản, tất cả lần thứ nhất tiếp xúc của Hạ Thép nhà nghiên cứu, Hàn Gã Long tại xác định hắn nghiên cứu phương án không sai, liền sẽ cho cấp thứ 5 quyền hạn, cái này thuộc về dùng một lần quyền hạn.
Cấp thứ 4 quyền hạn, hội tại một cái nghiên cứu chu kỳ bên trong, giao cho dung nung họ Hạ Thép cơ hội.
Cái quyền hạn này, cơ bản cũng là giao cho học thành học được, nhất là học được trước mấy tên,
xem như làm hợp tác với Hàn Gã Long phúc lợi.
Bất quá một khi cái nghiên cứu này chu kỳ không thành công, như vậy cấp thứ 4 quyền hạn sẽ lập tức bị lột về.
Cấp thứ 3 quyền hạn, có được nên quyền hạn người, đem tại một cái đại chu bên trong, được đến tự do dung nung họ Hạ Thép năng lực.
Cấp bậc này quyền hạn, chỉ có như Nạ Vân loại này, cùng Hàn Gã Long quan hệ mật thiết thân quyến trợ thủ, mới có thể được đến ban cho.
A Ngẹo lần này được trao cho chính là cấp thứ 3 quyền hạn.
Có thể nói, trực tiếp nhảy lên cùng Nạ Vân đặt song song.
Đến nỗi cao hơn cấp thứ 2 quyền hạn, đây là cho Hàn Gã Long thì thân chuẩn bị.
Bậc thứ nhất quyền hạn cũng là quyền hạn tối cao, chỉ có Hàn Gã Long chính mình mới có được.
Cho nên nhìn như vậy xuống tới, cấp thứ 3 quyền hạn đã là Hàn Gã Long giao cho không phải thì thân quyền hạn tối cao, Áng có thể được vinh hạnh đặc biệt này, cũng là bị mắt khác đối đãi kết quả.
Nói đến đây, Bảng Hoa nhìn về phía Áng Nghèo, hiện tại ngươi rõ ràng đi, ngươi đem ngươi thường dùng hỏa diễm cho ta đến giao cho ngươi quyền hạn.
Thấy Áng Nghèo biểu hiện rất chần chờ, Bảng Hoa tựa hồ rõ ràng cái gì, ngươi chẳng lẽ không có chuyên môn luyện kim hỏa diễm à?
Áng Nghèo, có là có, nhưng là một cái hỏa nguyên tố tinh linh.
Bất quá hắn cũng không phải là ta hỏa nguyên tố tinh linh, ta chỉ là dẫn nó đi ra trường kiến thức.
Áng Nghèo nói chính là Đảng Rốt.
Bình thường luyện kim, Áng Nghèo sẽ để cho Đảng Rốt đến giúp đỡ.
Đương nhiên, nếu như không có Đảng Rốt, hắn cũng có thể luyện thành là
một cái phụ ma luyện kim thuật sĩ, hắn đối với hỏa diễm nhu cầu cũng không có điều hợp luyện kim thuật sĩ lớn như vậy.
Dạng này a?
Bảng Hạ cũng không có truy đến cùng, mà là suy nghĩ chốc lát nói, ngươi đem vươn tay ra đến.
Áng Nghèo vô ý thức muốn đưa tay phải ra, nhưng nhìn một chút tay phải cái kia sắp không che giấu được nhảy nhót lục văn, hắn nghĩ vẫn là đem tay trái cho đưa ra ngoài.
Bảng Hạ liếc qua Áng Nghèo tay phải, nhãn cầu ẩn ẩn cảm giác có chút nở.
Nó tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt.
Ngươi cái này tay phải.
Bảng Hạ muốn nói cái gì, nhưng nói đến một nửa, còn là quyết định được rồi.
Mỗi người đều có bí mật, nó trước đó tìm hiểu nghĩa viễn bông luyện kim thuật đã có chút mà muội, khẳng định không thể thất lễ nữa.
Áng tay phải có thể để cho con mắt của nó xuất hiện phản ứng, tỷ lệ lớn là đặc thù nào đó ân ký.
Có lẽ là át chủ bài, lại hoặc là đại sát khí.
Bất quá, cũng không đáng kể.
Bảng Hạ cũng không nghĩ tới đi xúc động.
Bảng Hạ theo đen nhánh cánh chim bên trong, nô ra trắng men thon dài tay, ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm một cái áng tay trái mu bàn tay.
Áng nghẹo liền cảm giác có đồ vật gì bám vào tại tay trái trên mu bàn tay.
Định thân nhìn lại, đã thấy tay trái trên mu bàn tay thêm ra một cái cùng loại u diễm đánh dấu, nhưng rất nhanh, cái đánh dấu này lại từ từ biến mất xuống tới, cho đến biến mất không thấy gì nữa.
Mặc dù mặt ngoài biến mất, nhưng Áng có thể ẩn ẩn cảm giác trên da nhiều một tầng đặc thù xúc cảm.
Đây chính là Bảng Hạ vừa rồi lưu lại đồ vật.
Đây là cái gì?
Áng nghẹo hỏi.
Bảng Hạ, quyền hạn đơn ký.
Dưới tình huống bình thường, quyền hạn ấn ký cần dung nhập vào trong ngọn lửa tài năng có hiệu lực, nhưng cân nhắc đến ngươi tình huống đặc biệt, ta cùng bản thể thương lượng một chút, đem quyền hạn ấn ký dung nhập vào trên mu bàn tay của ngươi.
Ngươi hẳn là có thể cảm thấy được ấn ký này a?
Áng Nghèo gật đầu, có thể cảm thấy được.
Bảng Hạ, ngươi về sau điều khiển bất luận cái gì hỏa diễm, vô luận là ngươi luyện kim chi hỏa, lại hoặc là hỏa nguyên tố sinh linh hỏa diễm, chỉ cần kỳ năng lượng trải qua ấn ký này, như vậy liền nhiễm phải hỏa diễm quyền hạn.
Loại này có quyền hạn hỏa diễm, liền có thể dung nung họ Hạ.
Ta như thế khẩu thuật, khả năng ngươi có chút không rõ. Chờ ngươi sau này trở về chính mình dung lung một chút họ Hạ Thép liền biết.
Đúng rồi, nếu như ngươi cảm thấy ấn ký tại tay trái có chút không tiện, cũng có thể thông qua tinh thần lực đưa nó chuyển rời đến địa phương khác.
Đơn giản giải thích về sau, Bảng Hạ lại nói, cái quyền hạn này ấn ký tiếp tục thời gian là một năm.
Một năm sau, nếu như ngươi còn muốn tục quyền hạn, trực tiếp tới tìm ta, hoặc là tìm bản thể đều có thể. A Nghèo gật gật đầu, hơi cảm giác một chút ấn ký này. Tại tinh thần lực thị giác, ẩn ẩn có một loại ấm áp tại ra bên ngoài phát ra, tiến một bước điều tra, sẽ thấy một đám yếu ớt tiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là ấn ký này hải tâm. A Nghèo muốn tiến một bước phân tích ngọn lửa này, lại phát hiện kim sắc hỏa diễm lại lặng yên biến mất, phản phất vừa rồi sự xuất hiện của nó chỉ là một trận ảo giác. Ngay tại A Nghèo nghi hoặc thời điểm, Bảng Hạ cười quái dị nói, ấn ký chỉ là quyền hạn một loại biểu hiện phương thức. Trong ấn ký hỏa diễm cũng giống vậy, ngươi cho rằng nó tại trong ấn ký, trên thực tế nó khoảng cách ngươi xa đâu. Ngươi có thể đem trong ấn ký cái kia đóa hỏa diễm hiểu thành một loại quyền hạn hình chiếu. Chân chính hỏa diễm còn tại bản thể trên thân đâu. Nói đến đây, Bảng Hạ lại lộ ra một cái bí mật, cái kia đóa hỏa diễm kỳ thật chính là ta trước đó nâng lên bản thể sen lẫn hỏa diễm. Ngươi trong ấn ký hỏa diễm chỉ là sen lẫn hỏa diễm một sợi khí tức hình chiếu. A Nghèo hơi kinh ngạc, chỉ là một sợi khí tức liền có thể dung dung o hạt thép. Bảng Hạ có chút đắc ý nói, ngươi đây liền không hiểu đi. Tuyệt đại đa số hỏa diễm đối mặt o hạt thép đều rất khó có tác dụng. Nhưng sen lẫn hỏa diễm không giống, nó cùng o hạt thép chính là trời sinh tương khắc. Sen lẫn hỏa diễm dung dung o hạt thép thậm chí có thể hiểu thành một loại khái niệm, một loại quy tắc thép. Dưới loại tình huống này, dù cho ngươi trong ấn ký chỉ có sen lẫn hỏa diễm một sợi khí tức, cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm dung dung o hạt thép. Đến nghe bí ẩn, A Nghèo trong lòng trừ kinh ngạc ra, cũng dâng lên một tia ý nghĩ. Nếu như trong ấn ký chỉ là một sợi khí tức, có lẽ có thể thông qua cụ tượng phương thức đến mô phỏng, liên cùng loại thần bí cụ tượng vật. Cụ tượng mô phỏng bên trong đơn giản nhất chính là mô phỏng khí tức. A Nghèo trước đó dùng nghĩ viện bông luyện kim thuật, đã theo mô phỏng khí tức tiến giai thành mô phỏng thực vật, độ khó không phải một cái tầng cấp. Nếu quả thật có thể thành công lời nói, cái kia về sau tựa hồ cũng không cần một năm một tuần rồi. Bất quá, A Nghèo cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có làm trận áp dụng. Dù sao, loại này chui lỗ thủng sự tình, khẳng định không thể làm vạm vạ mặt đi làm. Chính hắn tự mình thử một chút liền biết. Tấu chương xong, chương 3936, Hồ Tuyền, 1, chương 3936, Hồ Tuyền, 1, ngoại giới, bóng đêm đã sắp đi đến cuối cùng. Khải Minh thần tinh sắp đánh tan hắc ám công xưởng. Mà tại thí nghiệm công xưởng bên trong, Ang cùng Phạm Vạ lại lần nữa kinh lịch thất bại. Lúc này U Diễm đã như trong gió nên tàn. Bất quá cũng may Phạm Vạ kịp thời chú ý tới, cho nó bổ sung một lần tụ hợp năng, để hắn lần nữa tỏa sáng mới diễm. Nhưng hỏa diễm cho dù lại cháy lên, U Diễm cho người ta loại kia phiêu hốt cảm giác cũng không có biến mất. Hiển nhiên, trải qua một ngày một đêm qua toàn lực luyện chế, cho dù là U Diễm đều có chút tinh thần hoảng hốt. Không chỉ là U Diễm, lúc này trên bàn thí nghiệm ổ hạt thép, hắn tản mát ra quang huy cũng thu nạp đến cực hạn, chỉ còn lại một lớp mỏng manh mơ hồ. Ổ hạt thép lại ưu tú, nhưng trải qua mười mấy 20 lần phụ ma lại đúc lại, tiềm lực của nó cũng sắp hao hết, không thể tiếp tục hành hạ như thế. Bảng Hạ thở dài, như vậy đi, hôm nay một lần cuối cùng, nếu như còn không có thành công, liền hôm nào lại nói. A Nghèo gật gật đầu, hắn mặt ngoài nhìn qua còn rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật bên trong cũng cảm giác có chút mỏi mệt, mà lại lập tức liền muốn đến lúc sáng sớm, bí ẩn thủy vực hội một lần nữa cùng hộ tinh hồ tương liên, đến lúc đó cũng cần hắn đi làm một chút an bài. Trước đó mỗi một lần đều là ta chọn lựa phụ tài, như là đã quyết định một lần cuối cùng, vậy lần này chọn lựa liền giao cho ngươi đi. Bảng Hạ nói đến đây, trêu ghẹo nói, ngươi có thể tại ách nạn con rối dưới sự uy hiếp, cho kính vực các tộc tìm tới một con đường sống. Nói không chừng ngươi cũng có thể lần này chọn lựa, mang đến kỳ tích. A Nghèo, hai cái này cũng không thể tương tự. Mà lại, ta không phải sáng tạo kỳ tích, ta chỉ là thuận thế mà làm. Lời tuy như thế, nhưng áng còn là tại Bảng Hạ khuyến khích xuống, bắt đầu chọn lựa một lần cuối cùng phụ tài lựa chọn. Nạp Vân mang đến phụ tài rất nhiều, lúc này đều bị thả tại bàn thí nghiệm một bên trong suốt trong ô vuông. Mấy chục cái trong suốt ô vuông xếp cùng một chỗ, mỗi một cái ô vuông bên trong đều có một kiện phụ tài. Những này trong suốt ô vuông là Áng tại trước đó ngồi chơi trong khi chờ đợi, tiện tay dùng huyễn thuật chế tạo. Phụ tài cũng bị Áng thuận tay phân loại, thả tại trong ô vuông. Bởi vậy, Áng Nghèo đối với những này phụ tài còn là hiểu rất rõ. Hắn tại trong suốt ô vuông xếp thành mặt tường tủ phụ cận xoay xoay, cuối cùng, nhẹ nhàng nhất câu tay, một cái không đáng chú ý trong suốt ô vuông liền bị hắn chống rông gọi đến. Liền cái này đi. Thấy Áng Nghèo đã có chỗ quyết định, Bảng Hạ cũng tò mò nhìn lại, muốn nhìn một chút Áng chọn loại nào phụ tài. Chỉ thấy trong suốt trong ô vuông, đặt vào một tấm xám xịt vải rách. Vài rách bên trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu lam đường vân. Những đường vân này cũng không phải là cái gì năng lượng đường vân, mà là dùng thuốc màu vẽ lên đi hoa văn. Cái này tựa như là nhĩ ti tộc mặt màn. Bảng Hạ mở ra trong suốt ô vuông, đem vài rách đem ra. Hai con trắng men tay triển khai vài rách, hiện lên ở bọn họ trước mắt chính là một cái vương vứt bố, phía trên có một cái vận đục sơn tuyển đồ án, cùng hai đầu nhàn nhạt vết máu. Quả nhiên là nhĩ ti tộc mặt màn, cũng chính là trẻ mặt bố. Dựa theo nhĩ ti tộc quy củ, bọn hắn xưng hô là từ mặt màn bên trên đồ án đến quyết định. Cái này mặt màn họa chính là vận đục sơn tuyển. Như vậy cái này mặt màn chủ nhân tỷ lệ lớn gọi là hồn tuyển. Hồn tuyển. Bảng Hạ nghĩ đến trước đó Nạp Vân đến thời điểm vì bán thảm từng nói qua ta hồn tuyển trong nhà tìm kiếm gì bất lúc bị hồn tuyển đệ đoạn tức cho đánh một quyền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chương này mặt màn chính là bị đánh một quyền mới đổi lấy hồn tuyển di vật. Hồn tuyển ta nhớ được đã từng là nhị ti tộc một vị anh hùng, nhưng là nó về sau giống như sa đoạn, thế là bị nhị ti tộc tòa án phán xử tử hình. Bảng Hạ một bên nhìn xem trên tay mặt màn, vừa nói, bất quá đối với không phải nhị ti tộc người mà nói, hồn tuyển cũng không tính sa đoạn. Chẳng qua là có một cái bằng hữu của Vinh Thạch tộc thôi. Nhĩ Ti tộc cùng Vinh Thạch tộc mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng có rất nhiều hợp tác thời điểm. Tại hợp tác lúc, kết giao bằng hữu cũng không khó lý giải. Cũng bởi vì một cái thế lực đối địch bằng hữu, mà đối với trong tộc anh hùng sử cực hình, trong này xem chừng còn có không muốn người biết cố sự. Bởi vì nghe nói, hồn tuyển bị xử tử trước đó, chảy ra huyết lệ. Mặt màn bên trên hai đạo vết máu, chính là huyết lệ chứng cứ. Có thể khóc chảy máu nước mắt, cảm xúc đoán chừng đạt tới cực điểm, nạp bất cũng chính là đến nghe này tin tức, mới có thể cố ý đi tìm đến chương này mặt màn. Như thế xem ra, hồn tuyển cái chết khả năng tồn tại hắc thủ vô hãm, cái này cũng khiến hắn khi chết ủy khuất đến cực điểm. Như vậy cảm xúc ký ức lưu lại tại di vật bên trong, cũng có rất lớn khả năng. Bảng ba nhìn về phía A Nghèo, ngươi cũng hẳn là cảm thấy, mới lựa chọn cái này mặt màn A. A Nghèo trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đúng thế. Tình huống thật khẳng định không phải như vậy. A Nghèo đối với hồn tuyển cố sự, là hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn sở dĩ lựa chọn hồn tuyển mặt màn, đơn thuần là bởi vì đây là một tâm bố, so sánh với cái khác phụ tải, nó rung lung sẽ nhanh hơn. Cái này cũng có thể để cho hắn sớm hơn tan tầm. Bất quá, những lời này cũng không thể nói cho bảng ạ, hỏi chính là, hồn tuyển cái chết có kỳ vọng. Hồn tuyển mặt màn giao cho U Diễm. U Diễm tựa hồ cũng biết, đây là hôm nay một lần cuối cùng rung lung, hiệu suất so trước đó phải nhanh rất nhiều. Lại thêm mặt màn cuối cùng vẫn là bố không có kiên trì bao lâu, liền biến thành từng đầu phát ra ánh lửa sợi tơ, những sợi tơ này đang bị rung lung lộn xộn đó hạ thép vào ngoài, bệnh ra một cái chịp rãnh. Toàn bộ thời gian tốn không đến 3 phút. Bảng Hạ cùng Á Nghẹo lần nữa tới đến bàn thí nghiệm trước. Lần này còn rất nhanh. Bảng Hạ nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Á Nghẹo, bắt đầu đi. Á Nghẹo gật gật đầu, phi thường rất quen tại chịp trong máng phụ lên ma. Phụ ma kết thúc, tạm thời trở lại ngoại giới phòng tiếp khách. Ước chừng chờ đợi khoảng 20 phút, U Diễm bên kia rung lung lần nữa kết thúc, dựa theo lệ cũ, Áng cần đi qua đo lường phụ ma kết quả. Trước đó mỗi một lần đến một bước này, đều là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đúc lại. Lần này lời nói, mặc kệ có hay không ngoài ý muốn, đều không cần lại đúc lại, dù sao cũng là một lần cuối cùng. Lần này lời nói, nếu như không thành công, liền tùy tiện tạo hình một bật. Phản phản nghĩ nghĩ, muốn không tạo hình thành con mắt ta bộ dáng đi, đến lúc đó ta đưa cho phản một cái kỷ niệm. Phản. À nghèo một bên theo phản phản hướng bàn thí nghiệm đi, một bên hiếu kỳ hỏi. Bản thể một cái khác thì thân, cùng ta quan hệ có chút không hợp nhau. Bảng Hạ cười khẳng khặc quái gì nói. À nghèo. Quan hệ không hợp nhau, cho nên liền đưa một cái con mắt to cho nó. Đây là vì buồn nôn nó sao? Nếu như là buồn nôn lời nói, cái kia chẳng phải thừa nhận chính mình buồn nôn. Áng trong lòng rất muốn chửi bậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Tạo hình con mắt liền con mắt đi, vừa bạn cũng không cần suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn có bảng Hạ cái này người mâu ở bên, tạo hình tốc độ khẳng định rất nhanh. Vừa bạn, tạo hình hoàn tất liền có thể kết thúc một ngày này lao lực. À nghèo đi tới bàn thí nghiệm, liền chuẩn bị bắt đầu tạo hình, nhưng làm ánh mắt của hắn nhìn thấy trên bàn thí nghiệm cái kia một đống tựa như thất thải sờ lại mỏ hạ thép lúc, biểu lộ đột nhiên sửng sốt. Chương 3936, Hồ Tuyền, 2, chương 3936, Hồ Tuyền, 2, không đúng, này làm sao nhiều một đầu đường vân. Chỉ thấy lúc trước hắn phụ ma địa phương, nhiều một mảnh nhỏ ám văn. Những đường vân này chợt nhìn lại, phản phất thất thải sờ lại tự mang đồng dạng, nhưng định thần nhìn lại, lại phát hiện cùng bên cạnh yểm viễn phụ ma đường vân, cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là yểm viễn phụ ma đường vân là minh văn mà nó là ám văn. Loại tình huống này, Áng trước đó tại luyện chế thương tình thời điểm cũng xuất hiện qua. Sẽ không phải, Áng con ngươi co rụt lại, trong lòng có một cái phỏng đoán. Bên cạnh Bảng Hạ còn tại nói thầm phản thu được con mắt tạo hình lúc, có thể sẽ có phản ứng. Đến lúc đó nó mỗi lần đổ bộ mộng chi tinh nguyên, đều muốn nhìn thấy con mắt của ta hội nương theo hắn tự tuyến, trở thành hắn ác mộng. Nghĩ đến đây dạng phát triển, ta liền không nhịn được muốn vì thế viết cái kịch bản đến ca tụ. Áng nghèo, có khả năng hay không? Nó kỳ thật không cần dùng nhãn cầu máy đăng nhập, cũng có thể lựa chọn cái khác máy đăng nhập. Dù sao, hiện tại máy đăng nhập rất rẻ. Bảng Hạ sững sờ. A nghèo, còn có, ta cảm giác tạo hình thành nhãn cầu, hôm nay hẳn là không có cơ hội. Bảng Hạ, a. Bảng Hạ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, một lát về sau mới đột nhiên ý thức được cái gì, trong con mắt lằn ngang đều biến thành run rẩy gợn sóng. Người ý tứ chẳng lẽ là? A nghèo gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, tình cảm hấp thu xuất hiện. Bảng Hạ trong đồng tử bộc phát ra mãnh liệt mừng rỡ, muốn biểu đạt thứ gì, A nghèo lại là ngắt lời nói, cụ thể có phải là đặc tính hiện hiện, muốn nhìn ta có thể hay không nhìn thấy đối ứng tình cảm ký ức. Bảng Hạ kềm chế tâm tình kích động. Tốt, ngươi cho nhìn, ta cùng bản thể nói một chút tình huống bên này. A nghèo gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm theo hiểm huyễn phụ ma đường vân bên trong, dọc theo đến cái kia một mảnh tịch mịch ám văn. Có hay không tình cảm ký ức phản hồi, liền nhìn lần này. A nghèo thao túng tinh thần lực, chậm rãi mò về ám văn. Ngay tại tinh thần lực chạm đến ám văn cái kia một sát na, quen thuộc rút ra cảm giác xuất hiện, A nghèo cảm giác suy nghĩ của mình phảng phất theo trong thân thể rút ra đi ra. Sau đó chìm vào đến một mảnh tịch mịch dưới biển sâu. Ý thức không ngừng đắm chìm. Đắm chìm. Toàn bộ quá trình A nghèo đều có thể tùy tiện tránh thoát, để ý thức trở về trạng thái bình thường. Nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, một khi chính mình tránh thoát, như vậy mảnh này biển sâu cũng sẽ vì vậy mà vỡ tan, lại loại này vỡ tan là không thể định. Nói cách khác, A nghèo tránh thoát về sau, lần này tình cảm hấp thu chẳng khác nào thất bại. Chớ nói chi là đến tiếp sau yêu phản hồi. Cho nên, A nghèo đang chìm xuống trong quá trình, không dám có chút dị động, tùy ý dòng nước cùng sóng ngầm đem hắn đẩy hướng không biết hải nguyên. Cũng không biết chìm xuống bao lâu, làm A nghèo phát hiện chúng quanh tất cả đều là mông lung sương mù lúc, hắn biết mình đã tiến vào ký ức trong không gian. Bất quá so sánh với trước đó phờ la mẹn cổ ký ức, nơi này sương mù rõ ràng càng thêm nồng hậu dày đặc. A nghèo mặc dù chỉ là lần thứ hai đi tới ký ức không gian, nhưng rất nhiều tin tức tựa như là linh cảm, chỉ cần tiếp xúc liền có thể mơ hồ biết được. cũng tỉ như nói chung quanh mê vụ, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là ký ức không gian mài mòn. Càng là mới tinh ký ức không gian, chung quanh mê vụ càng ít đi. Trái lại, càng là thời gian xa xưa, mê vụ thì càng nhiều. Cái này liền cùng thường nhân ký ức, vừa phát sinh sự tình, ký ức liền rất rõ ràng, thậm chí một chút chi tiết đều có thể ghi nhớ, nhưng nếu như là xa xưa ký ức, có thể ghi nhớ chủ thể liền đã tính không sai. Cùng lý lẽ, ký ức không gian cũng là như thế, thời gian càng dài, liền sẽ chậm rãi mài mòn, cho đến triệt để tiêu tán. Như thế xem ra, di vật tốt nhất là chọn lựa mới nhất, như vậy, ký ức không gian tối thiểu rõ ràng hơn. Áng ở trong lòng thầm nghĩ một câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía mê vụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, ký ức không gian chủ thể, rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một lát về sau, Áng tại ngay phía trước mê vụ phía sau, nhìn thấy mơ hồ hình dáng, một cái thân ảnh khổng lồ, tại một cái sắp vỡ vụn trong không gian, cùng một đạo khác cái bóng giằng co. Bởi vì mê vụ quá mức nồng hậu dày đặc, hình ảnh cực kỳ không rõ rệt, nhưng trong đó một thân ảnh hẳn là nhị ti tòa hồn tuyển đến nỗi một thân ảnh khác, nhìn qua giống như là vinh thạch nhất tộc người. Bọn hắn tựa hồ muốn nói lời gì, nhưng ạ nghèo nghe không rõ lắm. Điều này cũng làm cho ạ nghèo hiểu ra, mê vụ càng dày đặc nặng, không chỉ có hình ảnh càng ngày càng khó mà thấy rõ, liền ngay cả tiếng nói cũng biến thành mờ mờ. Cũng may, mặc dù nghe không rõ đối thoại của bọn hắn, nhưng theo trong tấm hình, ạ nghèo vẫn mơ hồ có thể đoán được một chút cố sự mạch lạc. Hình ảnh không ngừng biến hóa, nhưng nhân vật chính vẫn như cũng là hồn tuyển cùng một cái vinh thạch tộc người. Bởi vì cái này vinh thạch tộc mi tâm có một hạt đá quý màu tím, tạm thời xưng là tím đi. Hồn tuyên cùng tím, nhìn qua nhiều lần tại mặt kính không gian gặp nhau, một cái muốn duy trì mặt kính không gian ổn định, một cái thì phải đánh nát không gian chế tạo bảo thạch, thiên nhiên liền hình thành đối lập. Mà lại, có lẽ bọn hắn thuộc về cùng thế hệ, thường xuyên ra vào mặt kính không gian cũng rất tương tự, dẫn đến bọn hắn gặp nhau số lần rất nhiều. Bất quá, từ trước mắt xuất hiện trong tấm hình, hồn tuyên cùng tím hoàn toàn chính là kẻ đối địch. Nhưng theo chiến đấu chém giết tranh đấu, hai người này tình cảm tựa hồ sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Không phải yêu, càng giống là anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng không có nghĩa là linh hồn không cách nào trung tận. Chỉ ít Áng theo trước mắt trong tấm hình, nhìn thấy một đôi chém giết địch nhân, linh hồn có cộng minh. Bất quá, cái này cũng không có để bọn hắn đối với lẫn nhau nhường, gặp được lúc vẫn như cũng là giết không ngừng, thậm chí hai người bọn hắn đều có một cái nhận thức chung, nhất định phải giết chết đối phương, hoặc là chết ở trên tay đối phương. Nhưng cuối cùng, tím dẫn đầu chết đi, không phải chết ở trên tay hồn tuyển, mà là chết tại vinh thạch tộc nội đấu bên trong. Vừa lúc, hồn tuyển gặp được sắp chết tím. Tím trước khi chết, đem mi tâm đá quý màu tím giao cho hồn tuyển, hy vọng hắn có thể đưa đến vinh thạch chi quốc, giao cho tím huynh trưởng. Hồn tuyển đáp ứng, nhưng cũng chính là bởi vì chuyện này, để hồn tuyển lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chuyện này không biết thế nào bị truyền ra ngoài. Hồn tuyển dù cho là anh hùng, nhưng cùng địch nhân cấu kết, vẫn như cũ gây nên quần tính xúc động. Trọng yếu nhất chính là tím thân phận tựa hồ có chút vi diệu, vinh thạch tộc cùng nhĩ ti tộc nhiều lần nói chuyện. Nói chuyện nội dung là cái gì, Áng không rõ lắm, nhưng kết quả cuối cùng chính là hồn tuyển bị xem như biêm ngắm, bị đẩy đến tiếp tân, xử cực hình. Chương 3937, tạo hình lựa chọn. Một, chương 3937, tạo hình lựa chọn. Một, tại hồn tuyển tử hình về sau, sương mù trở nên càng đậm, cũng đã không còn hình ảnh xuất hiện. Đồng thời, ký ức không gian bắt đầu lung lay sắp đổ, muốn nhìn xem liền muốn sụp đổ. Áng cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này sương mù dậy lượn lờ đáy biển, sau đó xoay người một cái, rời đi mảnh này sắp sụp đổ thế giới. Ngoại giới, Áng nghèo mở mắt ra. Bạn Pha một mực chú ý Áng nghèo, thấy Áng nghèo mở mắt, lập tức bay tới hắn ngay phía trước. Thế nào rồi? Mới từ ký ức trong không gian đi ra, Áng còn có chút hoảng hốt, một lát về sau mới chậm rãi gật đầu nói, ta đã nhìn thấy hồn tuyển ký ức. Thật. Bạn Pha trong con mắt tung ra vẻ vui mừng. Áng nghèo cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp triệu hồi ra huyễn thuật tiết điểm, lấy huyễn tượng mô phỏng ký ức trong không gian nhìn thấy tất cả hình ảnh. Bạn Pha kềm chế nỗi lòng, biểu lộ đứng đắn nhìn lên trong trí nhớ hình ảnh. Nhưng chỉ là nhìn một hồi, nó liền nghi ngờ nói, làm sao cảm giác hình ảnh như thế mơ hồ? Thanh âm cũng rất nhỏ, nghe không rõ. Ta nhìn thấy hình ảnh chính là dạng này. Áng nghèo nhún nhún vai, giải thích nói, tỷ lệ lớn là mặt màn bên trong ký ức quá mức xa xôi, đã bị mài mòn. Lưu lại tại di vật bên trong mãnh liệt tình cảm, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà mài mòn sao? Bạn Pha ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ, tựa hồ hiểu ra cái gì, như thế xem ra, về sau chọn lựa di vật muốn đổi một loại mạch suy nghĩ. Bạn Pha cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn xuống. Tốn đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Bạn Pha xem hết hồn tuyển lưu lại ký ức. Nó kỳ thật trước đó, đối với hồn tuyển tao ngộ liền đã có hiểu biết, cũng biết hồn tuyển trong một đêm theo anh hùng biến thành tù nhân, tại muôn người mắng mỏ xuống phán xử tử hình. Nhưng trong đó nguyên do, Bạn Pha cũng không phải là quá rõ ràng, chỉ là suy đoán phía sau hẳn là tồn tại mờ ám. Lúc đầu nghĩ đến, thông qua lưu lại ký ức, có thể biết hồn tuyển xử tử chân tướng. Nhưng sau khi xem xong, ngược lại càng mờ mịt. Hồn tuyển tại sao lại chết? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn giúp tím đưa con một vật, liền phát động cực hình pháp sao? Có thể theo Bạn Pha hiểu rõ, nhị ti tộc cùng bình thạch tộc cho dù đối địch, nhưng bọn hắn cũng có hợp tác, thậm chí bọn hắn thương đạo một mực không có từng đứt đoạn. Nếu như hồn tuyển có thể bị phán xử tử hình, những thương nhân kia cũng nên cùng nhau chịu chết. Tóm lại, Bạn Pha sau khi xem xong, vẫn không hiểu. Chúng ta nhìn chính là hồn tuyển ký ức, thay vào chính là hồn tuyển thị giác. Xem chừng, hồn tuyển đến chết hẳn là cũng giống như chúng ta, cũng không biết phía sau nguyên do. Nghĩ như vậy đến, hồn tuyển di vật hội có mãnh liệt như vậy tình cảm lưu lại, cũng là có thể hiểu được. Không hiểu thấu liền theo anh hùng biến thành tù phạm, loại này trên thân phận chuyển biến, tăng thêm nỗi lòng biến hóa, đích xác khả năng còn sót lại mãnh liệt tâm tình chập chờn. Bạm Phạ cảm khái một phen, đối với áng nghèo nói, bất quá, chân tướng hay không tạm thời không cần quan tâm, hiện tại càng nên để ý là, yêu phản hồi cái đặc tính này có thể hay không phát huy tác dụng. Áng nghèo nhớ lại trước đó luyện chế thương tình lúc tình huống, muốn phát động yêu phản hồi, tất nhiên tại tạo hình thời điểm, nạn thành cùng ký ức trong không gian liên quan sự vật. Bất quá, nơi này liên quan đến cùng là muốn liên quan đến cái nào trình độ, ta trước mắt cũng không rõ lắm. Hôn tuyên trong trí nhớ, có thể tạo hình đồ vật rất nhiều. Tỷ như bọn hắn mặc, bọn hắn sử dụng đồ vật, những này từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, đều cùng ký ức liên quan. Nhưng tạo hình những vật này, thật có thể phát động yêu phản hồi sao? Nếu như đều có thể phát động yêu phản hồi, cái kia cuối cùng phản hồi hiệu quả mạnh yếu, cùng trong trí nhớ những vật phẩm kia tầm quan trọng phải chăng liên quan? Những đáp án này đều là không biết, cần tương lai chậm rãi nghiên cứu. Bất quá, Ang hiện tại cần quyết định là, hắn hiện tại muốn tạo hình thành cái gì, tài năng phát động yêu phản hồi. Bạn bạn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ang nghèo nghĩ, nói, ta đích xác có một chút tạo hình ý nghĩ, bất quá cụ thể làm sao lựa chọn, ta hiện tại cũng có chút xoắn xuýt. Tiếp lấy, Ang nghèo đem ý nghĩ của mình nói ra. Trong trí nhớ hình ảnh, đại khái có tam phương trận doanh, nhân vật chính một phe cánh, tạm thời xưng là Tím Vinh Thạch tộc người một phe cánh, còn có dẫn đến nhân vật chính bị sử cực hình nhân vật phản diện một phe cánh. Ta ý nghĩ là, tạo hình vật phẩm, muốn theo cái này tam phương trong trận doanh tiến hành lựa chọn. Vừa nói, A Nghèo một bên dùng huyễn tượng mô phỏng ra một cái đá quý màu tím. Nếu như lựa chọn tím trận doanh, như vậy liền tạo hình thành cái này bảo thạch. Lại cái này bảo thạch, tựa hồ cũng là hồn tuyển trong trí nhớ trọng điểm đạo cụ một trong, đáng giá tạo hình. Phất phất tay, đá quý màu tím huyễn tượng bị đập diệt. A Nghèo trước mặt sinh ra mới huyễn tượng, mà lần này huyễn tượng bên trong xuất hiện hai cái đồ vật, một thanh phát sáng ngưng tinh pháp trượng, cùng một tấm mặt màn. Thanh này ngưng tinh pháp trượng là hồn tuyển trong trí nhớ một mực sử dụng vũ khí, đã có thể chiến đấu, lại có thể chữa trị mặt tính không gian. Đến nỗi trương này mặt màn, thì là hồn tuyển một mực mang lên mặt rèm, đồng thời cũng đáp lời di vật bản thân. Nếu như lựa chọn hồn tuyển trận doanh, ta hội theo hai cái này trong đạo cụ tạo hình. Cuối cùng huyễn tượng thì là một thanh xuyên tim gai nhọn đao. Cái này gai nhọn đao là kẻ hành hình giết chết hồn tuyển lúc sử dụng đạo cụ. Nếu như lựa chọn nhân vật phản diện trận doanh, như vậy Áng Nghèo liền sẽ lựa chọn thanh này gai nhọn đao. Tổng kết một chút, hết thảy có 4 cái lựa chọn, phân biệt bao quát tam phương trận doanh, nhưng cụ thể lựa chọn cái kia tạo hình, Áng Nghèo nội tâm còn có một cái lựa chọn. Áng Nghèo nhìn về phía bảng bạn, ngươi đây, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn cái kia? Bảng Hạ kỳ thật cũng đang suy nghĩ, thậm chí nó trong lòng lựa chọn hạng mục, so Áng Nghèo liệt đi ra còn muốn càng nhiều. Nhưng cũng bởi vì lựa chọn càng nhiều, nó xoắn xuýt trình độ không thể so Áng Nghèo nhỏ. Như vậy đi, ta cùng bản thể thương lượng một chút, hỏi một chút ý kiến của nó. Bảng Hạ nghĩ, quyết định không tự tìm phiền não, đem chuyện này giao cho bản thể tới làm quyết định. Khoảng khắc, Bảng Hạ mở mắt ra, mang theo khổ não nói, bản thể ý tứ là, nếu như nhất thời không cách nào quyết định tạo hình cái kia, liền lựa chọn tạo hình cả kiện trong chuyện, trọng yếu nhất cũng là thứ trọng yếu nhất. Áng Nghèo gật gật đầu, cũng đồng ý ản gạ long thuyết pháp này. Tại hồn tuyển lưu lại trong trí nhớ, trọng yếu nhất thứ trọng yếu nhất, trước mắt nhìn qua hẳn là cái này. Áng Nghèo vỗ tay phát ra tiếng, trung quanh tiêu tán huyễn thuật tiết điểm cấp tốc tạo thành đá quý màu tím hình dạng. Bản thể cũng cảm thấy là mai bảo thạch này, bất quá, nó đề nghị, trước tiên có thể đi điều tra một chút hồn tuyển cái chết chân tướng. Áng Nghèo sững sờ, điều tra chân tướng. Bản họa, đúng vậy, nó ý tứ là, yêu phản hồi cái đặc tính này, tựa hồ cùng chấp cùng niệm có quan hệ. Ngươi nhìn thấy tình cảm ký ức, cuối cùng chỉ là tàn tạ, bên trong nhìn qua là trọng yếu đồ vật, không nhất định liền thật cùng hồn tuyển chấp niệm liên quan, nói không chừng là một chút vật không ra gì, ngược lại càng quan trọng. Cho nên, không ngại trước điều tra một chút hồn tuyển cái chết, theo rộng lớn hơn thị giác đến tìm kiếm mấu chốt nhất vật phẩm. Áng Gã Long biểu đạt ý tứ, đơn giản đến nói chính là, tình cảm ký ức chỉ là khóa chặt chấp niệm chi vật phạm vi, mà muốn xác định chấp niệm chi vật còn muốn kết hợp trong hiện thực tình báo. Cũng tỉ như người nào đó tình cảm trong trí nhớ xuất hiện vật phẩm có A, B, C, nhưng không biết cái nào mới là chấp niệm chi vật. Chương 3937, tạo hình lựa chọn 2. Chương 3937, tạo hình lựa chọn 2. Trải qua hiện thực điều tra, người này hư hư thực thực chấp niệm chi vật là C, D, E hai tướng vừa kết hợp, liền có thể xác định chân chính chấp niệm chi vật, nhưng thật ra là C ản gạ long ý nghĩ, không thể nói không đúng, chỉ là yêu phản hồi cái đặc tính này, thật cùng chấp niệm chi vật có quan hệ sao? Trước mắt vẫn như cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá, đã ản gạ long đưa ra ý nghĩ này, cái kia không ngại dựa theo nó phương pháp đi làm. Dù sao, cuối cùng kinh lịch luyện kim điểm lạ, là ản gạ long. Nó mới là đem khống toàn bộ luyện kim đại phương hướng phía sau màn người chế tạo. Trước mắt chính là dung nung tạo hình thời kỳ mấu chốt. Vì không lãng phí thời gian, Bảng Hạ lần này không có đi tìm nạp tợn, để hắn đi điều tra chân tướng, mà là trực tiếp liên hệ ản gạ long một bộ khác thì thân, cũng chính là cùng Bảng Hạ không hợp nhau lắm. Hắn tại hình khuyên bảo 4.000 tầng, cũng chính là Bách Long Thần Quốc chú điểm bên trong. Vì tham gia lấy huyền bí thư long làm hạch tâm tận thế ứng đối hội nghị, cơ hồ các đại tộc quần cao tầng nhân sĩ đều tại Bách Long Thần Quốc chú điểm bên trong. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ hồ đem nơi này xem như chỉ huy tác chiến bộ, thông qua Bách Long Thần Quốc năng lượng, viên chỉnh chỉ huy trong tộc lớn nhỏ công việc. Trong đó tự nhiên cũng bao quát nhĩ ti tộc cùng binh thạch tộc cao tầng. Hắn trực tiếp theo cao tầng vào tay, đi điều tra hồn tuyển cái chết chân tướng, tự nhiên càng thêm thuận tiện. Bất quá, thân phận của phản rất nhiều người cũng không biết, bọn hắn cũng không nhất định hội cho phản mặt mũi, cho nên phản lại tìm đến huyền bí thư long, để huyền bí thư long đi hỗ trợ hỏi thăm. Mặc dù huyền bí thư long cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng biết được chuyện này cùng ản gạ long đặc tính mới phát triển liên quan, liền cũng đáp ứng. Có huyền bí thư long gia nhập, nhị ti tộc cùng đinh thạch tộc cao tầng tự nhiên không dám che giấu. Nhưng mà hồn tuyển cái chết đã là nhiều năm trước sự tình, hai tộc cao tầng đều đã đổi một nhóm người, bọn hắn đối với năm đó sự tình cũng không rõ lắm. Nhưng phán lại thúc rất gấp, bọn hắn chỉ có thể khác nghĩ đối sách. Nếu như là dĩ vãng lời nói, bọn hắn đoán chừng chỉ có thể tìm người về trước tộc địa, sau đó làm theo y trang, tìm kiếm năm đó người hỏi thăm trận tướng. Nhưng bây giờ lời nói, có mộng chi tinh nguyên, nhĩ ti tộc cùng đinh thạch tộc người cơ bản đều có đăng nhập mộng chi tinh nguyên, bọn hắn thượng tuyến rất nhẹ nhàng tìm đến lúc trước xử lý án này người. Bảng vạ lúc này đã theo phản nơi đó đến nghe hồn tuyển cái chết trận tướng. Sau khi nghe xong, nó biểu lộ hơi có chút quái dị. Hồn tuyển cái chết trận tướng chẳng lẽ rất ly kỳ? À, nghe hiếu kỳ nói. Bảng vạ lúc lắc cánh, làm một cái kịch ra, chuyện ly kỳ hơn ta cũng đã được nghe nói, hồn tuyển cái chết chân tướng cũng không tính ly kỳ. Chỉ là, đến nghe chân tướng về sau, ta cảm giác có chút tiếc nuối. Hồn tuyển kỳ thật có thể không cần chết. Thở dài một tiếng, phản họa đem phản bên kia cùng hưởng chân tướng, nói ra. Sự tình muốn theo Imeshus nói lên. Imeshus là dịch âm, tại Vinh Thạch tộc trong lời nói, bị phiên dịch thành tử tinh. Mà Imeshus chính là hồn tuyển trong trí nhớ tím vị kia cùng hắn cũng địch cũng bạn Vinh Thạch tộc người. Vinh Thạch tộc lại được xưng là kẻ phá hoại nhất tộc bởi vì thiên phú của bọn hắn chính là phá hư mặt kính không gian, sau đó ngưng tụ bảo thạch. Bất quá, bọn hắn mặc dù nóng lòng phá hư mặt kính, nhưng cũng không phải tất cả mặt kính đều sẽ phá hư, cũng tỉ như nói, nếu có sinh mệnh tồn tại mặt kính không gian, bọn hắn liền sẽ không phá hư. Một khi bởi vì phá hư mặt kính không gian, dẫn đến sinh mệnh điều vong, cái này không chỉ có ở trong Vinh Thạch tộc thuộc về cấm kỵ, tại Bất Lạc Vương thành chế định luật pháp bên trong, cũng là không thể làm trái trọng tội. Nhưng coi như thế, cũng vẫn như cũ có Vinh Thạch tộc làm trái quy định, vụ trộm đi phá hư có sinh mệnh mặt kính không gian. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì chứa sinh linh mặt kính không gian bị phá hư về sau, ngưng tụ ra bảo thạch phẩm chất tốt hơn. Thậm chí, khả năng ngưng tụ ra hy hữu bảo thạch. Ẩn chứa sinh mệnh chất lượng càng nhiều, bảo thạch phẩm chất vượt lên thừa. Mà ý Mesus là một cái trật tự phái Vinh Thạch tộc người, hắn mặc dù cũng phá hư mặt kính không gian, nhưng chỉ sẽ phá hư không người mặt kính không gian. Đối với loại kia tùy ý giết người ngưng tụ bảo thạch, hắn không chỉ có không có nhìn, mà lại ghét ác như kiểu. Nhưng một ngày này, Imesus trong lúc vô tình gặp được đồng tộc tại phá hư mặt kính, ngưng tụ bảo thạch. Bảo thạch ngưng tụ ra về sau, cực kỳ thượng thừa. Phát ra huyết quang chiếu rọi nguyên một phiến hư không. Cái này hoàn toàn không giống như là không người mặt kính không gian ngưng tụ ra bảo thạch. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia mặt kính, lúc trước hắn đi qua, đích thật là không người. Imesus ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, thế là hắn âm thầm mở ra điều tra. Cuối cùng điều tra kết quả, để hắn giật nảy cả mình, Vinh Thạch tộc có một bộ phận quý tộc, thông qua các loại thủ đoạn bơ vét, mua nô lệ, đem nô lệ đổi vào mặt kính không gian, cùng nhau huyết tế cô đọng. Imesus đối với này cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ. Ngay tại hắn dự định đem chuyện này báo cáo lúc, kẻ sau màn phát hiện Imesus động tĩnh, thế là đối với hắn tiến hành vây quét truy sát. Cuối cùng, Imesus mặc dù dựa vào chiến lược mạnh mẽ chạy ra vây quét, nhưng cũng thoái thoát. Sắp chết thời điểm, hắn gặp được cũng địch cũng bạn hồn tuyển. Mặc dù bọn hắn trên mặt nổi là địch nhân, nhưng Imesus lại so với đồng tộc càng tin tưởng hồn tuyển. Thế là hắn đem đá quý màu tím giao cho hồn tuyển, xin nhờ hồn tuyển đưa nó mang cho huynh trưởng. Imesus mi tâm đá quý màu tím, nhưng thật ra là Vinh Thạch tộc đặc thù khí quan, bên trong chứa đựng trí nhớ của hắn tin tức. Mà Imesus huynh trưởng cùng Bất Lạc Vương thành quan tòa quan hệ vô cùng tốt, chỉ cần đem đá quý màu tím mang cho huynh trưởng, nói không chừng liền có thể dẫn tới Bất Lạc Vương thành vào cuộc. Đây chính là hắn lúc sắp chết nguyện vọng. Nhưng Imesus không nghĩ tới chính là hắn lần này nguyện vọng nhắc nhở lại cho hồn tuyển mang đến sát sinh chi họa. Vinh Thạch tộc cùng Nhĩ Ti tộc kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy đối địch, bọn hắn giữa quý tộc lẫn nhau có liên lạc, lẫn nhau có bao che. Mà lấy sinh mệnh luyện chế bảo thạch chuyện này, đối với đám kia quý tộc đến nói, là tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Vì thế, bọn hắn trả giá giá cả to lớn, chỉ vì tìm tới cái này mai đá quý màu tím. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, xác định bảo thạch rơi ở trong tay của hồn tuyển. Cũng thông qua một chút bẩn thỉu chi kỹ, đem hồn tuyển ô vào lao ngục. Hồn tuyển dù sao cũng là Nhĩ Ti tộc, Vinh Thạch tộc các quý tộc thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng trực tiếp ra tay với hồn tuyển. Tại trải qua cân nhắc về sau, bọn hắn nói với hồn tuyển, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra bảo thạch, hắn sẽ không phải chết. Nhưng hồn tuyển không chịu. Làm Nhĩ Ti tộc, hồn tuyển thậm chí đều không có cách nào đọc đến đá quý màu tím bên trong tin tức, hắn thậm chí cũng không biết bên trong ghi chép cái gì, nhưng hắn đối mặt cường quyền áp chế, chính là không chịu từ bỏ địch nhân giao cho hắn đá quý màu tím. Cuối cùng, chọc giận Vinh Thạch tộc quý tộc, tốn to lớn đại giới, giết chết hồn tuyển. Hắn sau khi chết, theo hắn không gian trong đạo cụ, đám kia quý tộc thuận lợi thu hồi đá quý màu tím. Chuyện này, dừng ở đây. Bảng họa giảng thuật kỳ thật đã lược mất rất nhiều mấu chốt tin tức, tỉ như Vinh Thạch tộc quý tộc như thế nào ảnh hưởng Nhĩ Ti tộc quyết định, lại tỉ như bọn hắn làm sao nói xấu hồn tuyển, để hắn bị muôn người mắng mỏ. Nhưng đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao chi tiết. Tóm lại, theo kết quả luận đến xem, hồn tuyển cuối cùng vẫn là không có bảo vệ viên kia đá quý màu tím. Hắn đến chết cũng không biết chính mình là bởi vì nguyên nhân gì mà chết. Bảng họa cảm khái, cũng là vì vậy, rõ ràng hồn tuyển lúc ấy nếu như đồng ý giao ra đá quý màu tím, hắn liền có thể sống sót. Bởi vì hồn tuyển không biết nội tình, cho nên Vinh Thạch tộc quý tộc là hoàn toàn có thể không giết hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc quyết định. Hắn sau khi chết, liền ngay cả một chút Vinh Thạch tộc người cũng nhịn không được sinh lòng nghi hoặc, rõ ràng cùng Imesus là chém giết đã lâu tốc địch, lại bởi vì hắn trước khi chết phó thác, làm được loại trình độ này. Thật đáng ra không? Chương 3938, quyền năng kiểm tra, 1, chương 3938, quyền năng kiểm tra, Bảng Phạ thở dài, không đáng a. Dứt lời, Bảng Phạ nhìn về phía A Nghèo, ngươi cảm thấy thế nào? Hồn Tuyên làm như vậy, đáng ra không? A Nghèo nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến nói, có đáng giá hay không vấn đề, người trong cuộc tự mình biết là được, làm ngoại nhân rất khó đánh giá. Dù sao, ai cũng không biết Hồn Tuyên lúc ấy là nghĩ như thế nào, cũng không ai biết Hồn Tuyên trong nội tâm đối với ý mẹ Hồn ôm lấy như thế nào tình cảm. Cho dù A Nghèo nhìn thấy ký ức trong không gian, Hồn Tuyên đủ loại hành vi, nhưng cái này vẫn như cũ chỉ là hợp với mặt ngoài. Hắn là không có cách nào cách lâu đời ký ức, đi nhìn trộm lúc ấy Hồn Tuyên tâm tư. Nói không chừng, khi đó Hồn Tuyên trong lòng đã đem ý mẹ Hồn thả tại đặc biệt nhất, trọng yếu nhất vị trí. Nếu như là dạng này, như vậy Hồn Tuyên làm ra như vậy quyết định cũng không kỳ lạ. Cho nên, cái này rất khó nói có đáng giá hay không vấn đề. Đây càng còn nhiều, ngoại nhân đối với cả sự kiện nhìn không đủ rõ ràng, chỉ có người trong cuộc chính mình mới biết bọn hắn lập tức là nghĩ như thế nào. Bảng Phạ đấy mắt ẩn dấu nho nhỏ ngoài ý muốn, ngươi so ta tưởng tượng muốn càng lý tính. Cũng đúng, nói đi thì nói lại, nếu như Hồn Tuyên bất tử lời nói, chúng ta cũng không có cách nào tiến hành tình cảm hấp thu. A Nghèo, vì cái gì luôn cảm giác Bảng Phạ lời nói có điểm lạ. Hồn Tuyên bất tử, mặt của hắn màn liền không có cách nào tiến hành tình cảm hấp thu sao? A Nghèo nhìn xem Bảng Phạ, thanh âm nhẹ đầu, hoặc là nói, tình cảm hấp thu cái đặc tính này, thật chỉ có thể theo di vật bên trong hấp thu sao? Bảng Phạ sững sờ, lâm vào suy nghĩ. Đích xác, giống như A Nghèo cũng không nói qua, tình cảm hấp thu chỉ có thể dùng tại di vật bên trên. A Nghèo, mặc dù ta cũng không rõ ràng, không phải di vật có thể hay không bám vào mãnh liệt tình cảm, nhưng cá nhân ta cảm thấy hẳn là có thể. Dù sao, mãnh liệt tình cảm cùng chính chủ tử vong cũng không có chính liên quan. Chính chủ không tử vong, cũng giống vậy có mãnh liệt tình cảm ba động, cũng giống vậy khả năng dẫn đến bên người chi vật nhiễm phải mãnh liệt tình cảm. Cả hai cũng không phải là hoặc này hoặc kia quan hệ. Cho nên, Bảng Phạ nói Hồn Tuyên bất tử, liền không có cách nào hấp thu tình cảm câu nói này, nhưng thật ra là có nghĩa khác. Bảng Phạ hồi ức một chút, cũng đồng ý Á Nghèo quan điểm, cũng thế, không phải di vật hẳn là cũng có thể kích hoạt liên quan đặc tính. Bất quá, tình huống cụ thể còn là cần nghiệm chứng, tối nay ta cùng bản thể thương lượng một chút, đem không phải di vật cũng đặt vào phân tổ so sánh trong thí nghiệm. Nói về chính đề đi, khi biết Hồn Tuyên cố sự về sau, ngươi hiện tại có tạo hình ý nghĩ sao? A Nghèo gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, màu tím thủy tinh hẳn là Hồn Tuyên trong cố sự mấu chốt nhất đạo cụ. Cho nên, A Nghèo biết được Hồn Tuyên cái chết chân tướng về sau, trong lòng càng có khuynh hướng tạo hình thành cái này mai màu tím thủy tinh. Bảng Phạ cũng biểu thị đồng ý, nó cùng bản thể trải qua trao đổi, cũng cảm thấy tạo hình màu tím thủy tinh thích hợp nhất. Bất quá bây giờ vấn đề lại tới, Hồn Tuyên ký ức quá mức mơ hồ, A Nghèo chỉ có thể nhìn thấy màu tím thủy tinh đại khái hình dạng là hình giọt nước, nhưng hẳn không phải là tròn trịa, mà là từ vô số cái ngay ngắn hoành mặt cắt tạo thành. Những này hoành mặt cắt số lượng cùng bài bố, ký ức trong không gian hiện hiện hình ảnh, nhìn cũng không rõ ràng. Cho nên, nếu như dựa vào áng tưởng tượng của mình, là rất khó tạo hình hoàn mỹ. Tốt nhất, có thể có cái tham chiếu. Nhưng mà ý mẹ Hồn màu tím thủy tinh sớm tại năm đó chuyện xảy ra về sau, liền bị đám kia quý tộc cho hủy đi. Mà lại, bởi vì màu tím thủy tinh hoành mặt cắt rất nhiều cực phức tạp, coi như đi lật đám kia quý tộc lao ra ký ức, cũng rất khó hồi tưởng lại cụ thể hình dạng. Dù sao bọn hắn đều không có vào tay, chỉ là liếc mắt nhìn, xác nhận bên trong là ý mẹ Hồn ký ức, liền để người hủy đi. Ngoại hình cái gì? Căn bản không có quá chú ý đã không cách nào xác định cụ thể chi tiết, vậy cũng chỉ có thể trước luyện chế một cái đại khái hình dạng. A Nghèo nói, Bảng Phạ, đại khái hình dạng có thể kích hoạt yêu phản hồi đặc tính sao? Tại Bảng Phạ xem ra, lần này rung đung, càng nhiều chỉ là nghiệm chứng hai cái này đặc tính tồn tại hay không. Nếu như có thể kích hoạt yêu phản hồi, thô giáp hình dạng kỳ thật cũng không có bao lớn cũng được. A Nghèo hai tay mở ra, một mặt vô tội, ta cũng không biết. Mặc dù đặc tính là hắn phát hiện, nhưng hắn cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào thiên địa mới. Rất nhiều chi tiết, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Bảng Phạ trầm ngâm một lát về sau, nói, ngươi chờ một lát, ta để phán bên kia suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới có thể trả nguyên màu tím thủy tinh người. Bọn hắn vì lần này đặc tính kiểm tra, chọn bện sử dụng tiếp cận hơn 20 kiện phụ tải, mới gặp được cái này một cái có thể sử dụng. Cơ hội rất khó được, Bảng Phạ vẫn là hy vọng càng cẩn thận một điểm. Nếu là bởi vì một lần nguyên lành tạo hình, để yêu phản hồi không có kích hoạt thành công, vậy bọn hắn trước đó bận rộn công phu, liền uổng phí hơn phân nửa. A Nghèo nhìn một chút bị u diễm bao trùm ổ hạt thép, nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể, bất quá phải nhanh một điểm. Tạo hình cửa sổ kỳ không hề dài, càng về sau kéo, cuối cùng thành phẩm hiệu quả hội càng kém. Đến lúc đó lúc đầu có thể kích hoạt yêu phản hồi, cũng có khả năng bởi vì kéo dài thời gian tạo hình mà dẫn đến kích hoạt thất bại. Bảng Phạ, ta rõ ràng, ta sẽ mau chóng. Dứt lời, Bảng Phạ trực tiếp nhắm lại con mắt lớn, nhìn qua giống như là tại trợ mắt, nhưng trên thực tế đã ở trong tâm linh câu thông lên bản thể cùng phản. Tại phản đi hoàn nguyên màu tím thủy tinh đoạn này trong lúc đó, Á Nghèo nhất thời cũng tìm không thấy chuyện làm, dứt khoát đem suy nghĩ chìm vào quyền năng thụ, chuẩn bị đi đại biểu mộng du tiên cảnh quyền năng trái cây bên trong, lần nữa thẩm tra một chút liên quan tới góc tối tình báo. Dù sao, góc tối liên quan đến một đầu thông hướng dị giới đại môn. A Ngư khẳng định là hy vọng có thể thu được càng nhiều tình báo tốt hơn. Nhưng mà, làm A Ngư chui vào quyền năng chi hải, nhìn thấy vẫn như cũng là mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng dưới biển sóng ngầm không thôi. Sóng ngầm trong lúc lan lộn, rất khó chui vào hải dương chỗ sâu đi tìm kiếm tầng sâu tình báo. Mặc dù A Nghèo cũng có thể lựa chọn cưỡng ép chui vào, nhưng làm như thế hạ trạng, tất nhiên là tinh thần lực gặp thương tích, thậm chí còn có khả năng dẫn đến tiên cảnh quyền năng phát sinh không biết biến hóa. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, A Nghèo sẽ không lựa chọn cưỡng ép chui vào. Ai, Ang quan sát mảnh này từ vô số tin tức lưu chỗ hội tụ quyền năng chi hải, yên lặng thở dài một hơi. Không thể không nói, huyền bí thư Long Văn tự quy tắc dung nhập mộng chi tinh nguyên về sau, hắn sinh ra dư ba quả thực kinh người. Dù cho qua lâu như vậy, hắn ảnh hưởng cũng còn không có kết thúc. Quyển sách thời gian tiên phú, có thể thấy được chút ít. Điều này cũng làm cho Ang không khỏi liên tưởng, cùng huyền bí thư Long quyển sách thời gian tiên phú nổi danh huyền chi kim loại tiên phú, nếu như hắn ứng dụng quy tắc cũng bị đưa vào mộng chi tinh nguyên, có thể hay không cũng sẽ sinh ra cùng loại biến hóa. Có lẽ, về sau có cơ hội có thể thử một chút. Tỷ như, trực tiếp dùng mộng hải loa đem ổ hạ thép cho kéo vào mộng chi tinh nguyên. Ang chỉ là tưởng tượng một lát, liền tạm thời thu liễm lại tâm thần. Những này thử nghiệm, về sau lại nói, hiện tại lời nói còn là trước tiên đem dưới mắt chuyện làm xong. Chương 3938, quyền năng kiểm tra 2, chương 3938, quyền năng kiểm tra 2, Ang cuối cùng liếc nhìn quyền năng chi hải, lấy trước mắt tình huống đến xem, đoán chừng sóng ngầm còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi yên tĩnh. Muốn biết góc tối tình báo, xem ra chỉ có thể chờ đợi tiền tiêu tiến vào góc tối về sau, lại từ từ tìm kiếm. Lắc đầu, Ang chuẩn bị rời đi quyền năng chi hải. Bất quá, ngay tại Ang suy nghĩ chuẩn bị rút ra lúc, đáy lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn sở dĩ chú ý góc tối tình báo, là bởi vì góc tối là trước mắt một cái duy nhất hiện thực phó bản nó trực tiếp liên thông chân thực dị thế giới. Như vậy, góc tối cái này hiện thực phó bản là duy nhất sao? Về sau, tiên cảnh quyền năng phải chăng còn sẽ mở ra cái khác hiện thực phó bản đâu? Mặc dù Ang cảm thấy ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn cảm thấy có thể coi đây là từ khóa, tại quyền năng chi hải bên trong kiểm tra một chút. Quyền năng chi hải trước mắt chỉ là tầng sâu tin tức không cách nào kiểm tra, nhưng nếu như chỉ là tra một chút tầng nông tin tức, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nghĩ đến liền làm, Ang ý thức trực tiếp tiến vào tin tức lưu trong vòng đây, cũng bắt đầu ở trong đầu tiến hành từ khóa lục soát. Một lát về sau, hắn thuận lợi được đến tin tức phản hồi. Phản hồi nội dung nếu như dùng văn tự biểu đạt lời nói, đại khái là nên từ khóa tình báo tương quan, trước mắt quyền hạn không đủ, mời tăng lên quyền hạn về sau lại đến thẩm tra. Đơn giản đến nói chính là, tầng nông hải dương không cách nào thẩm tra tin tức tương quan, càng nhiều tin tức mời đi tầng sâu trong hải dương thẩm tra. Mặc dù không có thẩm tra xuất cụ thể tình báo, nhưng mẹn mẹn đầu này về cự tin tức, kỳ thật đã nói rõ một vài vấn đề. Nếu như hiện thực phó bản là duy nhất, chỉ có góc tối một cái, như vậy, quyền năng chi hải phản hồi sẽ không để cho A nghèo đi tăng lên quyền hạn lại đến thẩm tra. Đã để A chui vào biển sâu đi thăm dò tuần, kia liền mang ý nghĩa, chuyện này vô cùng có khả năng không phải duy nhất. Nói cách khác, có lẽ góc tối chỉ là vừa mới bắt đầu, vẫn tồn tại cái khác hiện thực phó bản. Ang ánh mắt lóe lên một trận suy nghĩ, chẳng lẽ mộng chi tinh nguyên tương lai còn có thể mở càng nhiều thông đạo, thậm chí trở thành liên tiếp hiện vị diện trung tâm sân ga. Nghe vào có chút siêu hiện thực. Bất quá, góc tối xuất hiện, bản thân liền đã để mộng chi tinh nguyên trở nên rất đặc biệt. Cho nên, lại đặc thù một điểm, tựa hồ cũng không phải không được. Điều này cũng làm cho Ang sinh ra nghi hoặc, vì sao hết lần này tới lần khác là mộng chi tinh nguyên có phần này vinh hạnh đặc biệt đâu? Mộng chi hoang dã, vì sao không được chứ? Trầm ngâm một lát về sau, Ang nghẹo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mộng chi hoang dã cùng mộng chi tinh nguyên điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ vị trí kẽ hở vị trí không giống. Mộng chi hoang dã là mộng giới, tiệm giới, nam vực vu sư giới tam phương kẽ hở, mà mộng chi tinh nguyên thì là mộng giới, tiệm giới cùng bạch nhật kính vực tam phương kẽ hở. Bạch nhật kính vực bản thân là kính vực một bộ phận, mà kính vực lại là đặc thù thế giới. Đặc thù thế giới một đại công có thể chính là liên tiếp đại lượng hiện vị diện. Cái này khiến Áng nghèo nhịn không được sinh ra liên tưởng. Mộng chi tinh nguyên sở dĩ có thể trực tiếp mở ra hiện thực loại phó bản sẽ không phải cũng là bởi vì chiếu rọi kính vực loại này đặc thù quy tắc. Ang không biết đáp án, nhưng cũng không có xoắn xuýt. Phải hay không phải, về sau đi cái khác đặc thù thế giới mở mới điểm cảnh lúc, liền biết. Bất quá đã nghĩ đến mở mới điểm cảnh, cái này khiến Ang nghẹo lại nhịn không được phát tán lên tư duy, góc tối phó bản là chân thật phó bản, vậy nếu như tại góc tối bên trong mở điểm cảnh, phải chăng cũng có thể sinh ra một tòa mộng chi góc tối. Suy nghĩ theo tiên cảnh quyền năng trái cây bên trong rút ra về sau, Ang nghẹo lại nhìn một chút cái khác mấy cái quyền năng trái cây. Trừ thiên tượng thay đổi quyền năng trái cây hơi trở nên sáng tỏ một chút, cái khác đều không có gì thay đổi. Mà thiên tượng thay đổi sở dĩ có biến hóa, nói đến cũng là văn tự quy tắc dung nhập về sau nhân tiện tiền lãi. Từ văn tự quy tắc dung nhập mộng chi tinh nguyên về sau, thiên địa lật đổ, hải lục bốc lên, mưa dầm liên miên bất tuyệt. Cho tới nay, mộng chi tinh nguyên 6 thành địa giới đều còn tại mưa dầm bao phủ bên trong. To lớn như vậy khí hậu biến hóa, tự nhiên mà vậy kéo theo thiên tượng thay đổi quyền năng tại mộng chi tinh nguyên toàn diện nở hoa. Trước đó, A nghèo muốn điều khiển thiên tượng, chế tạo một trận gió nhẹ, đều sẽ cảm giác quyền năng chi lực mệt mỏi. Hiện tại lời nói, đừng nói chế tạo gió nhẹ, trực tiếp chế tạo gió lốc đều cảm giác xử trí có thừa. Đây cũng là vì cái gì? Quyền năng thụ bên trên thiên tượng thay đổi quyền năng trái cây, hội càng ngày càng sáng tỏ nguyên nhân căn bản. Dựa vào thời vận đi nhờ xe, trực tiếp tất cánh. Cái khác mấy cái quyền năng, mặc dù không có thiên tượng thay đổi biến hóa lớn như vậy, nhưng Áng Nghẹo cũng theo những này quyền năng bên trong được đến không ít tin tức hữu dụng phản hồi. Cũng tỉ như nói, Áng theo người giữ cửa quyền năng bên trong, điều tra đến trước mặt mộng chi tinh nguyên đổ bộ tổng số, đã vượt qua 9 chữ số. Mà lại, cái này đổ bộ nhân số còn đang không ngừng đề cao. Tiến thêm một bước, Ang còn có thể xem xét các tộc nhân viên cụ thể số lượng. Trước mắt chiếm cứ đổ bộ tổng lượng trước 3, theo thứ tự là thần nhãn tộc, nha tiên, tinh mục tộc. Nguyên bản, tinh mục tộc bởi vì kéo một nhóm lớn thánh thi kết tinh tiến vào mộng chi tinh nguyên, số lượng có 102 các tộc. Nhưng hai ngày này, bởi vì ách nạn con rối động tĩnh nghe đồn, để nha tiên cùng thần nhãn tộc số lượng bắt đầu tăng gọn. Bây giờ, đã vượt qua tinh mục tộc tổng lượng. Trong đó nha tiên nhất tộc mới tăng độ bộ nhân số, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tại đi lên ngày, liền A Nghèo đoán chừng, chậm nhất ngày mai nha tiên tổng lượng liền sẽ đăng đỉnh. Nhìn xem như thế tăng vọt độ bộ người, A Nghèo lúc này cũng cảm giác có chút may mắn, còn tốt trước đó một lần nữa phân bố độ bộ vị trí. Nếu không, chỉ dựa vào thọ tử trấn như thế một cái tân thủ thôn nhưng trèo chống không được khủng bố như vậy lưu lượng. Bất quá, coi như như thế, trước mắt độ bộ vị trí cũng có chút không quá đủ. Nhất là nha tiên độ bộ vị trí, càng là cấp bách cần mở rộng. A Nghèo nghĩ nghĩ, thông qua thượng đế thị giác liên lạc con thỏ nữ hải, để nàng cùng thọ tử trấn nha tiên đại biểu châu người làm tốt thương lượng. Tiếp lấy, liền bắt đầu tại nha tiên cứ điểm một lần nữa phân phối đổ bộ vị trí, tránh lập tức tràn vào quá nhiều nha tiên, dẫn đến phân lưu xảy ra vấn đề. Nha tiên bên kia phản ứng cũng rất kịp thời, đại biểu chỗ nhân viên hạ tuyến truyền lại tin tức, cứ điểm người thượng tuyến tiến hành phản hồi. A Nghèo bên này vừa phân phối xong mới đổ bộ vị trí, liền có từng cái hịch cánh nha tiên dẫn dắt viên, bay tới nên đón mới đăng nhập thành viên. Dựa theo phương pháp như vậy, A Nghèo lại cho mấy cái đại tộc quần tiến hành đổ bộ vị trí khuyết chương cho. Làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo lúc này mới đem suy nghĩ chậm rãi rời khỏi quyền năng thụ. Khi hắn mở mắt lúc, đối diện Bảng Phạ cũng vừa lúc mở mắt ra. Theo Bảng Phạ trong ánh mắt lộ ra vui mừng đến xem, bàn bên kia hẳn là mang đến tin tức tốt. Chương 3939, chống không, 1, chương 3939, chống không, 1, Bảng Phạ mở miệng chính là cười khẳng khắc quá dị. Thông qua siêu cảm giác, A Nghèo có thể tùy tiện phân biệt ra được nó cười lúc cảm xúc. Cũng tỉ như lúc này, tiếng cười của nó bên trong liền mang theo rõ ràng dâng trào cảm xúc. Trải qua hỏi thăm về sau, Bảng Phạ dùng mang theo đắc ý ngữ khí nói, bạn tìm tới viên kia đá quý màu tím phục chế phẩm. Phục chế phẩm? A Nghèo đến nghe về sau cũng có chút kinh ngạc, thứ này thế mà còn có phục chế phẩm. Bảng Phạ hừ hừ hai tiếng về sau, giải thích chân tướng. Nguyên lai, lúc trước hồn tuyển từ được đến đá quý màu tím về sau, liền mơ hồ cảm giác được trong tộc không khí không đúng. Nhất là, hắn bị trong tộc cao tầng nhiều lần gọi đi hỏi thăm gần nhất độc tính, thì như đi qua nơi nào, gặp qua người nào. Hồn tuyển dù cho lại chất phác, lúc này cũng đã cảm giác được không thích hợp. Tại loại này thần hồn nát thần tính phía dưới, hắn cũng đoán được Imesus trước khi chết phó thác hắn đá quý màu tím, có lẽ ẩn hàm một ít bí mật không muốn người biết. Nhưng coi như như thế, hồn tuyển cũng vẫn như cũ chấp nhất muốn tiếp tục hoàn thành Imesus nguyện vọng. Nhưng bây giờ trong tộc cao tầng chằm chằm hắn chằm chằm đến rất căng, nếu như hắn rời đi, nhất là tiến về Vinh Thạch tộc địa bàn, khẳng định hội dẫn phát một chút không tất yếu liên tưởng. Thế là hắn liền nghĩ một cái biện pháp. Đã những người này đều là đang tìm kiếm đá quý màu tím, như vậy không ngại giả tạo một cái giả, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chờ tất cả mọi người bị dẫn sau khi đi, hắn liền có thể nhân cơ hội này hoàn thành Imesus nhắc nhở. Nhưng mà để hồn tuyển không nghĩ tới chính là, kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu chấp hành, liền nên đón tràn ngập ác ý một bộ liên chiêu, bị nói xấu, bị ngăn người chỉ trỏ, sau đó bị vào tù, bị thẩm vấn, cho đến bị chấp hình. Dừng lại loạn quyền xuống dưới, cái gọi là kế hoạch liền trở thành địa ngục trò cười. Cũng may, hắn bị một bộ này liên chiêu cho đánh trúng trước, liền đã vụng trộm chế tạo một cái đá quý màu tím phục chế phẩm. Cái này phục chế phẩm, hắn giao cho kết thúc tước. Đoạn tước chính là trước đó nạ Vân Ly tìm gì bất lúc, đánh hắn một quyền vị kia nhị ti tộc người, đồng thời, hắn cũng là hồn tuyển đệ đệ. Tóm lại, hiện tại phục chế phẩm ngay tại đoạn tước trong tay, ta đã phái nạ Vân Ly qua mượn, rất nhanh liền hội đưa tới. Không đợi bao lâu, nạ Vân lại lần nữa bước vào công xưởng. Hắn một con mắt lần nữa trở nên bầm đen. Không cần nạ Vân nói, bọn hắn đã đoán được, đoạn tước đoán chừng lại cho hắn bên trên một vòng mới nhãn ảnh. Lúc đầu hắn còn muốn cho ta làm đối xứng, nhưng nhị ti tộc một vị trưởng lão đến, hắn mới dừng tay, không tình nguyện đem đá quý màu tím cấp cho ta. Nạ Vân lúc nói lời này mang theo ủy khuất, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bảng Phạ. Nhưng Bảng Phạ lần này lại là trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của hắn. Cùng một loại bán thảm là không cách nào được đến hai phần bồi thường. Nạ vẫn thấy không có cách nào bạo kiếm tệ, chỉ có thể thở dài, đem đá quý màu tím giao cho A Nghèo, sau đó một bước ba quay đầu rời đi công xưởng. Nhìn xem Nạ vẫn vậy theo không bỏ biểu lộ, A Nghèo cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Hắn rời đi về sau, A Nghèo mới nhìn hướng đá quý màu tím. Hình giọt nước, nhưng có hơn 100 cái mặt cắt. Theo ngoại hình đến xem, đích thật là ký ức trong không gian, ý mẹ của trên mi tâm bảo thạch. Chỉ là, bảo thạch hình dạng mặc dù tinh xảo, nhưng liếc mắt đá mắt mèo. A Nghèo đối với Vinh Thạch tộc vẫn có một ít hiểu rõ. Vinh Thạch tộc trên thân bảo thạch đều là bọn hắn tự thân ẩn dưỡng đi ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, là khí quan của bọn họ. Nhà ai khí quan là đá mắt mèo a? A Nghèo nhịn không được thầm than. Lúc trước hồn tuyển coi như chấp hành hắn sắp xếp kế hoạch, dựa vào cái này mai đá mắt mèo, cũng tuyệt đối hấp dẫn không được những người khác chú ý. Vinh Thạch tộc người cũng không đốc, bọn hắn bản thân liền là chế tạo bảo thạch lập nghiệp, đá mắt mèo chẳng lẽ đều không phân biệt được? Mặc dù A Nghèo chửi bậy muốn chăn đầy, nhưng ngẫm lại hồn tuyển đều đã chết không biết bao nhiêu năm, liền cũng coi như thôi. Có cái này mai phục chế phẩm, tạo hình cũng rốt cục bắt đầu. Bởi vì có vật tham chiếu, tạo hình tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi vài phút không đến, tạo hình liền kết thúc. Tiếp lấy, chính là ưu diễm cuối cùng định hình. Định hình hoàn tất cái kia một sát na, đá quý màu tím chậm rãi lên không, trung quanh chiếu rọi ra một mảnh màu tím tiểu diễm quang hoàn, tựa như là không ngừng dâng lên nước suối, lúc minh lúc hối. Đồng thời, đá quý màu tím trên thân bắt đầu tản mát ra một loại đặc thù ba động. A Nghèo đối với loại ba động này rất quen thuộc, đây là luyện kim điểm lạ. A Nghèo vốn cho là, họ hạ thép tại nhiều lần đúc lại về sau, tiềm lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng tạo hình kết quả đoán chừng rất khó vượt qua trung giai. Nhưng không nghĩ tới chính là, coi như liên tục 20 lần đúc lại, cuối cùng thành phẩm vẫn như cũ cao hơn trung giai. Luyện kim điểm lạ xuất hiện, liền có thể chứng minh điểm này. Chỉ có thể nói, không hổ là huyễn chi kim loại. Áng ở trong lòng cho họ hạ thép so cái ngón tay cái, đối với về sau tự mình nghiên cứu ho hạ thép càng thêm chờ mong. Luyện kim điểm lạ không cần a nhỏ quản, hiện tại chỉ cần chờ đợi án gã long vượt qua điểm lạ, liền có thể biết yêu phản hồi có hay không có hiệu lực. Án gã long lần này vượt qua điểm lạ tốn thời gian, rõ ràng so độ thương tình lúc phải nhanh rất nhiều. Không dùng 10 phút đồng hồ, ở xa phân tách chi cốc cạn gã long liền vượt qua điểm lạ. Nó bên kia điểm lạ vừa mới hoàn tất, bên này đá quý màu tím liền tách ra càng thêm sáng tỏ huy mang, vô số như sóng chiều quang văn không ngừng có vào, cuối cùng tại hình dọn nước bảo thạch mặt cắt bên trên, ngưng tụ thành từng đầu kỳ dị hoa văn. Một lát về sau, đá quý màu tím chậm rãi rơi xuống. Trung quanh tia sáng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật đã thành. Ngay tại áng còn tại dư vị quang huy tiêu tán trước cuối cùng dư vị lúc, phản họa đã không nhịn được, chấm men tay theo trùng điệp hắc dược bên trong rối ra, như cao su kéo dài, cấp tốc tiếp được rơi xuống bảo thạch. Tiếp lấy, áng nghẹo liền thấy phản họa nô ra một cái khác sứ tay, điên cuồng nuốt bảo thạch. Áng nghẹo. Áng trước một giây còn đang thưởng thức, về sau một giây liền lộ ra mộng bức biểu lộ. Đây là tại làm cái gì? Phản họa tiếp tục đập bảo thạch, một bên đánh, một bên còn tại lải nhải, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Áng nghẹo. Tỉnh lại đi. Áng hơi kinh ngạc, nghe phản họa ý tứ, nó cũng cùng thương tình sinh ra linh tính. Bản phạ một bên tiếp tục quất roi, một bên trả lời, khẳng định à, bản thể cho ưu diễm thiết lập quy trình bên trong, liền có sinh linh hiệu quả. A nghèo cũng biết ưu diễm có dung nung quy trình, nhưng là, hắn đúc lại họ hạ thép vô số lần, cho tới bây giờ không có cảm giác đến nó có còn sống cảm giác. Cái này cùng thương tình không giống, thương tình tại lần thứ nhất phụ ma trước, liền đã biểu hiện ra linh tính. Bởi vậy, A nghèo liền vô ý thức cho rằng, lần này có thể sẽ không sinh ra linh tính. Kết quả bản phạ nói, nó nhưng thật ra là có linh tính. Bản phạ, ta trước đó cũng coi là còn sống tính chất khả năng theo đúc lại, mà biến mất. Nhưng vừa rồi ta liên hệ ưu diễm minh xác nói cho ta, linh tính ngay từ đầu ngay tại. Ngay từ đầu ngay tại. A Ngư hoảng hốt mấy giây, nói cách khác, đúc lại tiếp cận 20 lần, tại lần thứ nhất đúc lại thời điểm, nó liền đã sống rồi. Nhưng nếu như nó sống nhưng vì cái gì từ đầu tới đuôi cũng không cho điểm phản ứng. Chương 3939, chống không, 2, chương 3939, chống không, 2, thậm chí đúc lại nó nhiều lần như vậy, nó đều không có bất kỳ động tác gì. Nếu như nó thật ngay từ đầu liền còn sống, vậy nó sao có thể nhịn đến bây giờ? Hoàng Hạ cũng biểu thị không biết. Có lẽ đây chính là tính cách của nó. Phạm Phạ, tựa như ngươi ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thương tình hội như thế kỳ hoa đồng dạng. Phạm Phạ sau khi nói xong tiếp tục kêu gọi đá quý màu tím linh. Áng thì là lâm vào sinh linh tính cách trong suy tư. Dựa theo trước đó thương tình tình huống đến xem, loại này sinh linh tính cách hẳn là cùng cảm xúc ký ức có quan hệ. Nói cách khác, đá quý màu tím nếu quả thật có linh tính cách của nó hẳn là khuynh hướng hồn tuyển. Mà hồn tuyển người này theo ký ức trong không gian hành vi đến xem, hắn tính cách hơi chất phát, nhưng loại này chất phát cũng không phải là quá rõ ràng, càng lộ ra tính cách kỳ thật cùng Imesmus không sai biệt lắm, đều là ghét ác như kiểu. Cũng chính là bởi vì tính cách tương tự, bọn hắn mới có thể sinh ra cùng chung chí hướng vi diệu tình cảm. Tóm lại, hồn tuyển tính cách không phải một cái không lên tiếng khó hiểu. Theo lý thuyết, đá quý màu tím nếu quả thật có linh, hẳn là cũng hội kế thừa loại tính cách này à? Chẳng lẽ tính cách biểu hiện kỳ thật còn nhận những nhân tố khác ảnh hưởng? Tại áng trầm tư lúc, bảng phạ bên kia trải qua các loại gõ, dụ dỗ, uy hiếp, đá quý màu tím rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Nó tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đối với bảng phạ yếu ớt nói, ta không cách nào nghĩ quá nhiều. Tưởng tượng quá nhiều suy nghĩ liền sẽ trống không. Trống không, trống không, trống không. Mấy phút sau. A, ta vừa rồi lâm vào trống không suy nghĩ. Bởi vì ta vừa rồi suy nghĩ ta vì sao lại lâm vào trống không, cho nên liền trống không. Trống không, trống không, trống không. Lại là mấy phút sau. A, ta vừa rồi lại lâm vào trống không. Ta vừa rồi nghĩ cái gì? Không đợi nó nói xong, bảng phạm đội vàng đánh gây nó. Ngươi đừng nghĩ, ngươi chỉ cần nghe ta nói là được. Ngươi lại nghĩ lời nói, kia liền vô hạn tuần hoàn. A nghèo nhìn xem đá quý màu tím bên trong truyền đến dầu dĩ tiếng vang, giống như có chút rõ ràng, vì sao nó một mực không lên tiếng. Nó không phải không thích nói chuyện, mà là suy nghĩ thường xuyên lâm vào trống không. Dựa theo chính nó thuyết pháp, chỉ cần suy nghĩ quá nhiều vấn đề, hoặc là nghĩ nội dung quá mức phức tạp, suy nghĩ của nó liền sẽ biến thành trống rỗng. Loại này trống không hội duy trì mấy phút, chờ nó lần nữa thức tỉnh lúc, hội vô ý thức hồi tưởng vừa rồi vì cái gì lại trống không, lần này nghĩ, lần nữa phát động trống không. Toàn bộ quá trình chính là thức tỉnh, hồi tưởng, trống không, thức tỉnh, hồi tưởng, trống không. Đều một cái vô hạn luân hồi, mà lại luân hồi vô số lần. Nó không có suy nghĩ bất kỳ một cái nào phức tạp vấn đề, suy nghĩ chỉ có một việc, ta vừa rồi nghĩ cái gì đâu. Liên cái này một cái ý niệm trong đầu, nếu như phản họa không ngăn cản, áng cảm thấy nó có thể theo sinh suy tư đến chết. Không có ý tứ, ta giống như lại nhanh muốn lâm vào trống không. Lần sau có thể sớm một chút ngăn cản ta suy nghĩ à? Giọng buồn buồn vừa nói xong, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hiển nhiên, gia hỏa này lại tiến vào trống không. Phản họa đồng tử ngang lúc này đã biến thành trong ánh mắt tràn ngập im lặng ngưng nghẹn, hiện tại ta xem như rõ ràng, vì sao trước đó lần lượt rung lung, nó đều không có biểu hiện ra còn sống tính chất. Đoán chừng nó một khi thức tỉnh ngay tại suy nghĩ, ta vì cái gì ở trong này. Sau đó nó liền tiếp tục chống không ngủ say. A nghèo. Có đạo lý. Phạm họa thở dài, xem ra, chỉ có thể dựa theo nó nói tới, lần sau nó vừa tỉnh, liền lập tức ngăn cản nó suy nghĩ. Ai, cũng không biết loại tính cách này là làm sao sinh ra. Chẳng lẽ là đúc lại đưa đến. A nghe trầm tư nói, thế nhưng là ưu diễm không phải nói, nó lần thứ nhất đúc lại trước liền đã sinh linh rồi sao. Nếu như là đúc lại đưa đến, như vậy đúc lại trước nó hẳn là sẽ hoạt bát một chút. nhưng lúc lại trước, nó cũng hoàn toàn không lên tiếng, hiển nhiên lúc ấy liền đã lâm vào trống không. Cho nên, A Nghèo người cho rằng, nó loại này lâm vào trống không tình trạng, hẳn là cùng hắn tính cách không quan hệ. Có lẽ, đây là một chứng bệnh. A Nghèo nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói. Chứng bệnh? Bảm Hạ còn chưa từng nghe qua, loại này sinh linh cũng sẽ bị bệnh. Dựa theo trước đó phỏng đoán, hắn tính cách biểu hiện hẳn là sẽ nhận hồn tuyển ký ức ảnh hưởng. A Nghèo, mà vừa rồi ta tại quan sát hồn tuyển ký ức thời điểm, ta liền phát hiện, bởi vì di vật cất đặt thời gian quá lâu, lưu lại cảm xúc đã tiêu tán rất nhiều, trong trí nhớ khắp nơi là mê vụ, không chỉ có thấy không rõ lắm, thanh âm cũng nghe không được. Cái này cùng phở là mẹn cổ ký ức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên, cá nhân ta suy đoán, có lẽ nó loại này tiếp tục chống không là bởi vì hồn tuyển ký ức quá tàn tạ quan hệ. Nếu như hồn tuyển ký ức rõ ràng, đoán chừng sinh linh liền sẽ cùng thương tình, linh tính bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, hồn tuyển ký ức quá mơ hồ, lúc này mới dẫn đến sinh linh si ngu. Cho nên, A Nghèo mới nói đây là một loại chứng bệnh, một loại cơ hồ không có cách nào trị tận gốc tiên thiên bệnh. Phạm Phạ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bản thể tán thành ngươi loại này suy đoán. A Gã Long một mực chú ý tình huống bên này, tự nhiên cũng nghe tới A Nghèo. A Gã Long cũng cho rằng, sinh linh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện trống không tình trạng, nó nhất định là nhận loại nào đó ngoại bộ ảnh hưởng. Tại cẩn thận trải bước về sau, A Gã Long cũng cho rằng, có khả năng nhất tồn tại ảnh hưởng, chính là A Nghèo nâng lên, hồn tuyển ký ức không gian không hoàn chỉnh. Ai? Phạm Phạ đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ, ta sở dĩ muốn tỉnh lại nó, vốn là muốn hỏi một chút, nó có biết hay không chính mình có được những cái nào hiệu quả. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chậm rãi kiểm tra. A Nghèo, có lẽ có thể từng nhóm phân đoạn hỏi. Chỉ cần nó vừa tỉnh, trước hết hỏi một bộ phận. Sau đó nó lâm vào trống không, lần nữa thức tỉnh, liền đội vàng đem vừa rồi hỏi nội dung nối liền, để nó không muốn suy nghĩ, chỉ cần đi theo lần trước lại nói. Liền có thể biết cuối cùng hiệu quả là cái gì. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ dẫn đến nó lâm vào nhiều lần trống không, nhưng tối thiểu so chậm rãi khảo nghiệm hiệu suất cao hơn. Bảng Bảng nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này cũng được, thử trước một chút. Mấy phút sau, sinh linh thức tỉnh. Bảng Bảng tranh thủ thời gian hỏi thăm, ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi trừ đăng nhập bên trong thế giới, biến hình bên ngoài, còn có hiệu quả gì? Bảng Bảng tiếng nói vừa ra, cũng không có được đến đáp lại, mà là nghe tới một trận tự lẩm bẩm. Ta làm sao lại trống không? Ta vừa rồi nghĩ cái gì đâu? Đúng rồi, trong mắt giống như tại nói chuyện với ta. Tiếng nói vừa ra một khắc này, đầu của nó lại quá tải, lần nữa lâm vào trống không. A Nghèo, Bảng Bảng, Bảng Bảng, giống như vẫn như cũ không được. A Nghèo nghĩ nghĩ, lại là nói, ngươi cần càng cường ngạnh hơn thái độ. Vừa rồi sinh linh sở dĩ không để ý đến Bảng Bảng, là bởi vì Bảng Bảng chỉ là hỏi thăm, thái độ cũng không rất cường ngạnh. Chí ít không có cường ngạnh đến để sinh linh từ bỏ suy nghĩ tình trạng. A Nghèo, lần sau nó thức tỉnh lúc, ngươi trực tiếp phóng thích uy áp, tước đoạt nó suy nghĩ quyền, sau đó lại tiến hành biểu đạt. Chương 3940, neo định đặc tính mới, 1, chương 3940, neo định đặc tính mới, 1, mấy phút sau, sinh linh lần nữa thức tỉnh. Lần này, không đợi nó bắt đầu tự lẩm bẩm, Bảng Bảng trước một bước phóng thích uy áp, đưa nó mới dâng lên suy nghĩ trực tiếp ép xuống. Bảng Bảng đang nghĩ nói cái gì, sinh linh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ang cảm giác trong không khí cái kia cố liền hắn đều cảm giác được cảm giác gáp bách uy áp, sâu kín nhìn về phía Bảng Bảng. Bảng Bảng tăng hắng một cái, có chút xấu hổ mà nói, không có khống chế tốt lượng. Nhìn xem Bảng Bảng đồng tử ngang theo một cây lằn ngang biến thành ba đầu nghiền biến, Ang Nghèo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng may, hấp thụ lần này kinh nghiệm giáo huấn về sau, làm sinh linh lại một lần thức tỉnh lúc, Bảng Bảng rốt cục thuận lợi khống chế lại sinh linh suy nghĩ. Để nó tại uy áp xuống, đã không suy nghĩ lung tung, cũng sẽ không bởi vì uy áp quá mạnh mà hôn mê. Thành công để sinh linh bảo trì thanh tỉnh về sau, Bảng Bảng liền dựa theo Ang trước đó đề nghị, bắt đầu hỏi thăm nó năng lực. Chỉ là một khi sinh linh bắt đầu suy nghĩ, còn là hội lâm vào thỉnh thoảng trống không. Bất quá, Bảng Bảng hỏi thăm cũng có kỹ xảo, trực tiếp đem một cái vấn đề lớn phá giải thành mấy cái vấn đề nhỏ, từ phức tạp trở nên đơn giản, sau đó lại từng cái hỏi, cuối cùng từ tiểu tụ lớn liền có thể hoàn thành hỏi thăm. Trong quá trình này, sinh linh còn là trống không nhiều lần, nhưng cuối cùng Bảng Bảng còn là thành công hỏi ra sinh linh thân phụ năng lực. Cùng thương tình, nó hết thảy ba cái năng lực, theo thứ tự là đăng nhập bên trong thế giới, biến hình, cùng ngụy trang. Trước hai cái năng lực, thương tình cũng có, cho nên có thể lướt qua, là cơ sở nhất năng lực. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, nó đăng nhập mộng chi tinh nguyên số lần xa so với thương tình nhỏ hơn, chỉ đạt tới 999 lần. Cái này số lần, nếu như cùng khí phôi nhà máy phổ thông máy đăng nhập so sánh, xem như cấp cao nhất, nhưng cân nhắc đến nó sử dụng nền vật liệu là ó hạt thép, cái này số lần liền có chút kéo đổ. Bất quá, Bảng Bảng cùng Á Nghèo đối với nó chờ mong, bản thân cũng không có thả tại đăng nhập số lần bên trên, cho nên chỉ là biết đại khái số lần về sau, liền sơ lược. Bọn hắn chú ý trọng điểm là nó cái thứ ba năng lực, ngụy trang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năng lực này chính là bắt nguồn từ yêu phản hồi. Ngụy trang đại khái hiệu quả là có thể để chính mình biến hình thành vật phẩm khác, cũng tăng thêm ngụy trang, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Năng lực này kỳ thật cùng biến hình có chút không sai biệt lắm, có thể tự do kéo dài tới chính mình thể xác, biến hình thành không phải lưu thể bất luận cái gì hình dạng. Bất quá, so sánh biến hình ngụy trang nhiều một tầng đặc thù hiệu quả, chỉ cần nó gặp qua một ít vật phẩm, liền có thể gần như hoàn mỹ ngụy trang thành đối ứng vật phẩm. Theo ngoại hình, khí tức, thậm chí năng lượng ba động đều có thể hoàn mỹ sao chép, bất quá không thể ngụy trang thành vật sống. Vì giải thích ngụy trang hiệu quả cùng biến hình không giống, nó còn cố ý biểu hiện ra một chút ngụy trang năng lực. Nó bắt chước ngụy trang mấy dạng vật phẩm. mỗi một cái đều cùng nguyên bản giống nhau như lúc, chỉ ít theo mắt thường cùng năng lượng song trọng thị giác đến xem, là hoàn toàn phát hiện không được sơ hở. Mà biến hình là làm không được điểm này, biến hình chỉ là cải biến hình dạng, nhưng nội tại là rất khó ẩn tàng. Năng lượng thị giác quét qua, lập tức liền có thể bại lộ. Đây chính là ngụy trang cùng biến hình khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, nó bắt trước ngụy trang mấy cái kia vật phẩm, đều là trước đó hữu diễm dung nung lúc, tiêu hao đủ loại phụ tải. Cũng tỉ như, nó bắt trước ngụy trang đệ nhất dạng vật phẩm, chính là một cái từ cổ tơ bạch kim chế tạo râu quả cái tóc. Cũng là bay về phía mặt trời chim non quyển sách này nhân vật chính nguyên hình, lưu lại xuống di vật. À, ngay trước đó là gặp qua viên kia râu quả cái tóc, bây giờ nó bắt trước ngụy trang, hoàn mỹ sao chép cái tóc tất cả dấu vết, từ trong tới ngoài, cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Đủ để thấy, ngụy trang năng lực này, tại ẩn nấp phương diện, là phi thường cường đại. Bất quá, trải qua phản phạ nhiều lần hỏi thăm cùng thử nghiệm về sau phát hiện, ngụy trang hiệu quả kỳ thật cũng là có thiếu hụt. Hắn thiếu hụt ở chỗ, muốn hoàn mỹ ngụy trang, cần thời gian đi quan sát. Cũng tỉ như nói, cho nó một cái quả táo, để nó ngụy trang thành quả táo, nó không chỉ cần phải quan sát quả táo, còn muốn tiếp xúc quả táo, tài năng ngụy trang thành công. Trong lúc này tối thiểu muốn tốn thời gian mấy phút, mà quả táo vẫn chỉ là một cái phàm vật, nếu để cho nó ngụy trang thành siêu phàm vật phẩm, vậy nó cần quan sát cùng tiếp xúc thời gian liền càng lâu, thậm chí khả năng cần mấy giờ, hoặc là vài ngày. Đến nỗi vì sao cổ tơ bạch kim đúc thành râu quả cải tóc nó có thể không quan sát liền hoàn mỹ bắt chước ngụy trang cùng ngụy trang, là bởi vì cải tóc làm phụ tải, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của nó. Cùng lý lẽ, trước đó đúc lại sử dụng đủ loại phụ tải, nó đều có thể hoàn mỹ sao chép, cũng là cái này lý. Điều này cũng làm cho bảng bạ có chút hối hận, sớm biết nó có năng lực như vậy, lúc trước đúc lại lúc phụ tải liền nên dùng nhiều. Đương nhiên, đây nhất định cũng là một loại sai lầm ý nghĩ. Họ hạ thép tiềm lực mạnh hơn, đang không ngừng đúc lại bên trong cũng sẽ chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó đừng nói sinh linh, đoán chừng luyện chế thành máy đăng nhập cũng khó khăn, kết quả xấu nhất khả năng trực tiếp nổ tung cho bụi. Cho nên, hiện tại kỳ thật đã là rất không tệ kết quả. Ngụy trang mặc dù cần nhất định thời gian học tập, nhưng chỉ cần trước thời hạn học tập, muốn ngụy trang bất kỳ vật gì đều là dễ như trở bàn tay. Dù sao theo áng nghèo, chỉ nói ngụy trang năng lực này, kỳ thật vẫn là không sai. Mặc dù so với thương tình mực nước đến nói, ngụy trang hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng cân nhắc đến hai loại đạo cụ vật liệu nền, họ hạ thép tiềm lực phát huy cũng không giống nhau. Có thể sinh ra ngụy trang cái này phụ trợ năng lực, đã rất không tệ. Bảng họa, nói đến, thương tình mực nước cùng ngụy trang hai loại năng lực, tựa hồ cũng cùng nguyên chủ ký ức hơi liên quan tới nhau. Cũng tỉ như thương tình mực nước, công hiệu quả bên trong có một hạt là bị rút ra tình cảm mực nước người, hội quên nàng chỗ kinh lịch đoạn này tình tổn thương. Cái này kỳ thật cũng phù hợp phở là mẹn cổ ký ức, nàng vì sao cuối cùng hội thương tình, không phải liền là bởi vì nàng cực tại tình sao? Bởi vì cực tại tình, cho nên khốn tại tình. Giải thoát chi pháp chỉ có hai loại, hoặc là thương tình, hoặc là vong tình. Phở là mẹn cổ có lẽ trước khi chết cũng bồi hồi tại hai cái này lựa chọn bên trong, cuối cùng nàng lựa chọn thương tình. Nhưng nàng không có lựa chọn cái kia vong tình cũng đích thật là nàng tuyển hạng một trong, thậm chí khả năng bởi vì không có lựa chọn cái này, để nó trở thành vĩnh hằng ánh trăng sáng. Cuối cùng cái này sợi tung bay tại mây khói ở giữa ánh trăng sáng, tại yêu phản hồi bên trong, ủ thành thương tình mực nước, vì đồng dạng khốn tại tình người yêu, làm ra vong tình lựa chọn. Thương tình mực nước như thế, ngụy trang cũng là như thế. Căn cứ đoạn tức bên kia cho ra tình báo, hồn tuyển đang bị nắm trước đó, còn tại chế tạo đá quý màu tím, ý đồ đem hắn làm ngụy trang, hấp dẫn đám kia vinh thạch tộc lực chú ý, mặc dù cuối cùng cũng không thành công. Nhưng ngụy trang ý nghĩ này lại là lắng động tại hồn tuyển trong trí nhớ. Cuối cùng tại yêu phản hồi bên trong, biến thành một phần đến chậm nhiều năm lễ vật, giao cho tại tân sinh đá quý màu tím bên trong. Chương 3940, neo định đặc tính mới, 2, chương 3940, neo định đặc tính mới, 2, cho nên, theo hai cái này ví dụ đến xem, căn cứ vào yêu phản hồi cái này đặc tính mới tạo ra năng lực, không phải không có bằng chứng, vô duyên hết cách sinh ra. Nó còn là tồn tại loại nào đó nội tại liên hệ. Chỉ là trong cái này bởi vì vận hành cơ chế là cái gì, còn cần tiến một bước nghiên cứu tài năng xác định. Bất quá, đây đều là chuyện tương lai. Hiện tại mắt xuống, thương tình mực nước thổi lên cái lệnh, ngụy trang thì xông pha chiến đấu, mang theo liên tục không ngừng đại quân công thành mới đất hoang. Tại mảnh này không bị khai hoang mới nguyên bên trên, vì yêu phản hồi cái này đặc tính mới, chen vào thắng lợi lại kỳ. Lúc trước thương tình mực nước xuất hiện, vẫn chỉ là một lần ngoài ý muốn, còn không cách nào xác nhận yêu phản hồi có tồn tại hay không. Mà bây giờ ngụy trang đã xác nhận, yêu phản hồi không chỉ có tại, mà lại chỉ cần phù hợp điều kiện, nó hội một tại. Đặc tính mới yêu phản hồi neo định. Tại neo định đặc tính mới về sau, linh nghiệm tạm thời liền có thể rời trận. Linh nghiệm là bảng họa cho tân sinh sinh linh lấy danh tự. Nguyên bản, bảng họa là muốn kéo dài dùng trước đó thương tình phong cách, cho nó lấy tên người ngụy trang. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, cảm giác không quá phối. Gia hỏa này thỉnh thoảng liền muốn tiến vào chống không trạng thái, lấy tên người ngụy trang lộ ra quá cơ linh. Cuối cùng tại một trận suy nghĩ về sau, cho nó đặt tên là linh nghiệm. Hàm nghĩa kỳ thật chính là mặt chữ ý tứ, suy nghĩ như chống không về không, ý là linh nghiệm. Cũng có thể hiểu thành không cái suy nghĩ. Nếu như không có bảng họa uy áp dưới sự khống chế, nó chỉ cần thức tỉnh liền sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn trong suy nghĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đích thật là không cái suy nghĩ. Nguyên bản ta muốn luyện chế thành con mắt, đưa cho phản, để nó vĩnh viễn sống ở trong tầm mắt của ta. Phản họa, nhưng bây giờ dạng này nha, cũng được. Mặc dù không có cách nào để phản sống tại ta nhìn kỹ, nhưng nghĩ tới phản sẽ bị linh niệm lật qua lật lại chống không trả tấn, ta liền thật vui vẻ. Phản họa quyết định, còn là đem linh niệm đưa cho phản. Nghĩ đến trước đó vì dẫn dắt linh niệm nói ra chính mình là tính, nó gặp bao lớn tội. nó liền vô cùng chờ mong linh nghiệm sẽ đem phản tra tấn thành cái dạng gì. Linh nghiệm cứ như vậy bị định ra đi ở linh nghiệm rời trận về sau, bảng hạ nhìn về phía ả nghèo ánh mắt tràn ngập ôn nhu, dị thường ôn nhu, tựa như là nhìn thấy chân quý nhất bí bảo, sợ có chút động tĩnh liền đem bí bảo quấy nhiễu. Ả nghèo, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cảm giác phía sau lưng mau mau. Bảng hạ nhưng phải trách cười một tiếng, ta đây không phải biểu hiện ra đối với ngươi tôn kính a, mà lại đây là bản thể muốn ta làm như vậy, ta kỳ thật cũng không nghĩ a. Ả nghèo, bảng hạ cũng không có che giấu, hai ba câu làm xong bàn giao. Ả gã long toàn bộ hành trình đều đang chăm chú tình huống bên này, khi xác định yêu phản hồi bị neo định là đặc tính mới về sau, Ả gã long liền lập tức đối bản bá phát ra mệnh lệnh, để nó đối với Ả nghèo muốn càng thêm tôn kính, không thể để cho Ả cảm giác được quấy nhiễu cùng phản cảm. Đây là đối thiên tài vinh hạnh đặc biệt. Trước đó, bởi vì máy đăng nhập tồn tại, cùng cứu thế tri ân, Ả gã long đã đối với Ả phá lệ coi trọng, mà bây giờ nó phát hiện chính mình còn là xem thường Ả nghèo. Ả chỉ là mới gặp họ hạ thép, liền phát hiện hai cái đặc tính mới, mà lại hai cái này đặc tính mới còn là bổ sung, loại này kinh thế tài tình, Ả gã long quá khứ chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù là lúc trước huyền bí thư long đều làm không được như vậy. Ở trong lòng Ả gã long duy nhất có thể đánh đồng hoặc là hơi vượt qua Ả nghèo chỉ có phát hiện bí bảo đặc tính mỏ hệ dần lớp sướng ca. Nhưng mỏ hệ dần lớp sướng ca không phải một người, là một cái luyện kim đoàn đội, lại mỏ hệ dần lớp sướng ca cùng vái đản nữ vu có khả năng tồn tại liên hệ, cho nên Ả gã long nội tâm đối với mỏ hệ dần lớp sướng ca là không quá cảm bạo. Cho dù là bọn họ tái nhập bạch nhật kính vực, Ả gã long cũng không có khả năng để chính mình cùng nó thì thân. Đối với mỏ hệ dần lớp sướng ca bảo trì tôn trọng, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Nhưng Ả nghèo khác biệt, Ả không chỉ có tại họ hạ thép bên trên có cường đại thành tích, đánh trả nắm máy đăng nhập như thế một cái chiến lược phát minh, tại các tộc còn có thể cứu mệnh nhân tình. Ả gã long nội tâm tự nhiên là càng khuynh hướng, cũng càng lưu ái Ả nghèo. Loại này khuynh hướng cũng tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến chúng thì thân thái độ đối với Ả nghèo, lúc này mới có vạm vạ thái độ chuyển biến. Bất quá đối với Ả nghèo đến nói, chuyện này cũng không tính lớn cỡ nào sự tình. Tối thiểu hắn hiện tại càng chú ý chính là ma đăng chi thành trong phó bản sự tình. Hiện tại đã dạng sáng 6 giờ qua, hộ tinh hồ cùng bí ẩn thủy vực đã tương liên. Hắn cần mau tới tuyến đi xử lý công việc. Ả gã long cũng theo bảng họa trong tầm mắt, nhìn ra Ả không thèm để ý nó cũng có thể hiểu được. Nó từng nghe huyền bí thư long nói một câu, đặt mình vào lịch sử phong vân biến ảo bên trong, cá thể thường tại lập tức hồ đồ, chỉ cảm thấy hành vi của mình chỉ là không đáng nói đến vận sóng, chỉ có tuế nguyệt lắng động về sau lịch sử xem, mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn vĩ đại công tích cùng đặc biệt giá trị. Giờ này khắc này, Ả gã long liền có cảm giác như vậy. Lập tức chỉ cảm thấy là một lần đặc tính mới phát hiện, tại họ hạ thép cái kia mấy trăm loại đặc tính mới bên trong, giống như không có ý nghĩa. Nhưng Ả gã long có một loại dự cảm, Ả hôm nay vứt xuống hòn đá nhỏ, nhất định sẽ tại tương lai thủy triều bên trong, nhấc lên một mảnh mánh liệt gợn sóng. Ả gã long, đã Ả không thích loại thái độ này, kia liền dựa theo trước đó thái độ đối với hắn đi. Bất quá, mặt ngoài có thể nhẹ nhõm, nhưng nội tâm không thể ngạ mạn. Phạm Phạm mặc dù không biết Ả gã long là nghĩ như thế nào, nhưng ở trong tâm linh cộng hưởng, nó còn là không chút do dự gật đầu, đây là đương nhiên. Không nói đến Ả phát hiện đặc tính mới công tích, chỉ là Ả nghèo giá trị của người này liền đã đáng giá Phạm Phạm dụng tâm đi đối đãi. Phạm Phạm một bên ở trong tâm linh cùng Ả gã long đối thoại, một bên còn cùng Ả nghèo trò chuyện. Nó cũng nghe ra Ả tựa hồ có rời đi ý tứ, Phạm Phạm tự nhiên sẽ không đi ngăn cản. Trước đó vì nghiên cứu đặc tính mới, không thể không lưu lại Ả nghèo. Nhưng bây giờ đặc tính mới đã hiện hiện, lúc này khẳng định không thể tại ép ở lại. Làm đặc tính mới người phát hiện, bản thể muốn hỏi ngươi, có cái gì muốn ban thưởng? Ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Ban thưởng? Ả nghèo, không phải mới vừa cho sao? Ả nghèo đưa tay trái ra khoa tay một chút, mặc dù mặt ngoài nhìn qua tay trái rất bình thường, nhưng mà bên trong lại là có Ản gạ long lưu lại ấn ký. Phạm Phạm, cái này có thể tính không lên ban thưởng. Trước đó, hoặc hứa quyền hạn ấn ký miễn cưỡng có thể xưng là ban thưởng. Nhưng trải qua này về sau, quyền hạn ấn ký nhiều lắm là một cái công cụ. Ả nghèo nếu như có thể mượn dùng cái này công cụ, nghiên cứu ra càng nhiều đặc tính mới, cái kia chiếm tiện nghi chính là Ản gạ long. Ả nghèo nghĩ nghĩ, nếu như cứng rắn muốn nghĩ một cái ban thưởng lời nói, ta hy vọng có thể cùng giờ y đại nhân tiến hành một lần luyện kim giao lưu. Chương 3941, lan truyền, 1, chương 3941, lan truyền, 1, Ả nghèo bên này vừa dứt lời. Phạm Phạm liền nghe tới trong tâm linh truyền đến Ản gạ long tiếng vang, tốt. Mặc dù chỉ có một cái âm tiết, nhưng lại mang tràn đầy bức thiết. Người nhanh đáp ứng hắn, nói cho hắn, ta rất nhanh liền về an tinh chấn khí phôi nhà máy, để hắn chờ một lát ta một lát. Ả gạ long ngữ khí mang thúc dục, để Phạm Phạm có một loại cảm giác, nó sợ Ả nghèo lật lọng đổi giọng hoặc là đột nhiên rời đi. Không kịp chờ đợi muốn đem Ả nghèo lưu lại. Mà hết thảy, chỉ vì Ả nghèo đưa ra muốn làm một lần. Luyện kim giao lưu. Phạm Phạm tại hoảng hốt một lát về sau, cũng dần dần rõ ràng bản thể như vậy đổi tới cảm xúc. Cái gì gọi là giao lưu? Giao nhau lưu động, lẫn nhau truyền bá. Nói cách khác, giao lưu không phải một người kỹ thuật chia sẻ, mà là giữa bọn hắn lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình kỹ thuật cùng tâm đắc. Nhưng mà, Ả gã long đã thật lâu không cùng người khác tiến hành luyện kim giao lưu, bởi vì mỗi một lần giao lưu, cơ hồ đều là nó tại đơn phương hướng ra phía ngoài truyền lại kỹ thuật tâm đắc. Đây không phải giao lưu, đây là dạy học. Giao lưu là lẫn nhau đều có thể có được, lúc này mới tính giao lưu. Đã không có cách nào được đến kỹ thuật mới tầm mắt, cái kia làm gì đi giao lưu đâu. Loại ý nghĩ này, một mực khắc sâu tại Ản gạ long trong lòng, thẳng đến nó gặp được Ả nghèo về sau, mới phát sinh một chút cải biến. Nó cùng những người khác không muốn tiến hành luyện kim giao lưu, là cảm thấy bọn hắn không cách nào làm cho mình tiến bộ. Nhưng Áng Nghèo không giống, theo Áng Gà Long, Áng có thể phát minh máy đăng nhập, nói rõ hắn tri thức đọc lướt qua rộng, hắn thể hiện ra nghĩ viễn vùng luyện kim thuật, nói rõ hắn linh cảm chi cao, hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn phát hiện hai loại bổ sung đặc tính mới, nói rõ kỳ tài tình chi sâu. Lại có tri thức kỹ thuật, lại có linh cảm tài tình, dạng người này, tài năng bị Áng Gà Long coi là đồng đạo, mới có giao lưu tư cách. Trước đây, Áng Gà Long cũng đang âm thầm chuẩn bị, làm như thế nào mời Áng cùng tự mình tiến hành luyện kim giao lưu. Bây giờ Áng chính mình nói ra, nó tự nhiên là không kịp chờ đợi đáp ứng. Bảng Phạ đem Áng Gà Long trả lời, truyền đạt cho Áng Nghèo. Áng Nghèo nghe xong, cảm thấy thoáng có chút chần chờ, hắn vốn chỉ muốn lần sau tìm cơ hội lại cùng Áng Gà Long tiến hành luyện kim giao lưu. Kết quả không nghĩ tới, Áng Gà Long tựa hồ hôm nay vừa muốn đem giao lưu công việc chứng thực. Áng Nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hôm nay liền hôm nay đi. Hắn sở dĩ muốn giao lưu, chính là cảm giác nghĩa viện bông luyện kim thuật lâm vào bình cảnh, nếu như có thể cùng Áng Gà Long bên trong được đến đột phá linh cảm, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Mà lại, càng sớm đột phá ràng buộc, tương lai đường cũng càng rộng. Đã đáp ứng Áng Gà Long, Áng Nghèo vốn chỉ muốn rời khỏi, lúc này cũng chỉ có thể trước coi như thôi. Nhưng góc tối bên kia sự tình lại là không thể chờ. Cũng may, chỉ cần tại Bạch Nhật tính vực trong phạm vi, đều có thể đăng nhập Mộng Chi Tinh Nguyên. Cũng là không cần cố ý trở về, ngay ở chỗ này cũng giống vậy. Thế là, Áng Nghèo đem chính mình muốn lên tuyến xử lý một ít chuyện tình huống, nói cho Bảng Phạ. Bảng Phạ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thậm chí, chuyên môn cho Áng Nghèo đưa ra một cái yên tĩnh gian phòng. Áng cùng Bảng Phạ tạm biệt về sau, liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong lúc suy nghĩ lưu chuyện, mộng tiếp xúc sừng đã chậm rãi vươn hương cái kia phiến tinh nguyên bị ngạ. Ngoài cửa, Bảng Phạ phiêu hốt trở lại bàn thí nghiệm, xử lý phó bản công việc. Bảng Phạ một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên thông qua tâm linh cộng hưởng, nói cho bản thể. Áng Gà Long lúc này còn tại phân tích chi cốc, chuẩn bị xử lý xong một điểm cuối cùng tình huống, liền tranh thủ thời gian về An Tinh trấn. Nghe tới Bảng Phạ tin tức về sau, Áng Gà Long trầm tư một lát, phó bản. Trước đó nghe AI nhắc qua, nói Thọ Tử trấn có một cái long mộ phó bản, đối với Kính Long nhất tộc rất có ích lợi. Thậm chí liền vạn năm rồng đại nhân đều nói, tòa kia trong long mộ từng tòa pho tượng tựa như là đèn nhánh trong bóng đêm dâng lên thần tinh, có thể chỉ dẫn long tộc phương hướng. Có thể đem tòa kia long mộ phó bản liệt vào trẻ tuổi long tộc theo tinh hành trình. Trước đó, Áng Gà Long đối với cái gọi là tiên cảnh phó bản là không có hứng thú, cũng không quá cảm mạo, luôn cảm thấy là tiểu hài tử chơi nhà tròi đồ chơi. Dù cho có vạn năm rồng cùng huyền bí thư long học thuộc lòng, nó nhiều lắm cũng cảm thấy cái gọi là đảo xương mù long mộ chỉ là vì cho hậu tiến long tộc gia tăng một điểm lịch duyệt, mà chính mình lịch duyệt kinh nghiệm sớm đã kéo căng, tự nhiên kinh thường tại cái gọi là phó bản. Dù cho hôm nay trước đó có những người khác nâng lên tiên cảnh phó bản, Áng Gà Long đều là thái độ như vậy, nhưng lần này không giống, là Áng Nghèo nâng lên. Áng ở trong lòng Áng Gà Long đã chiếm cứ một cái địa vị đặc thù. Nếu bàn về thân sơ quan hệ, Áng khẳng định là xếp tại huyền bí thư long cùng bạn năm rồng về sau, nhưng nếu bàn về Áng Gà Long hiếu kỳ độ, Áng khẳng định là nó tò mò nhất người. Trẻ tuổi như vậy lại có như vậy tài tình cùng nội tình, Áng Nghèo đến cùng là làm sao làm được? Đã Áng coi trọng như thế phó bản công việc, nói minh mộng chi tinh nguyên tiên cảnh phó bản tuyệt đối không đơn giản. Áng Gà Long thấp giọng thì thảo, trước đây vô luận huyền bí thư long còn là bạn năm rồng đều không có bài chính nó đối với phó bản quan niệm, nhưng Áng Nghèo vẹn vẹn một câu, thậm chí câu nói này đều không phải cho nó nói, lại là đưa nó trong lòng tòa kia tên là Ngạo Mạn Đại Sơn một chút xíu đập nát. Ngươi không phải muốn đem linh niệm giao cho bạn sao? Vừa vặn hai người các ngươi đều có chuyên môn máy đăng nhập, vậy các ngươi về sau liền đi mộng chi tinh nguyên thay ta nhìn xem tiên cảnh phó bản. Ngạo Mạn dù đi thành kiến bất tại, cho nên Áng Gà Long cũng không có tự mình đi phó bản, mà là trước hết để cho thị thân mở đường, nếu quả thật có chỗ tí ích, nó mới có thể đi ra dãy núi đón lấy tinh nguyên. Áng Nghèo cũng không biết mình mấy câu nói thế mà bắt đầu lay động Áng Gà Long trong lòng hai ngọn núi lớn. Bất quá coi như biết, hắn đoán chừng cũng không thèm để ý, bởi vì mộng chi tinh nguyên ngay ở chỗ này, tiên cảnh phó bản cũng sẽ không chạy. Dù cho không có hắn lời nói này, cuối cùng cũng có một ngày Áng Gà Long cũng sẽ ngẩng đầu nhìn thấy nguyên lai tiên cảnh phó bản không chỉ có ở dưới chân, cũng sẽ tại cao cao chân trời. Áng sau khi lên mạng nhìn thấy chung quanh một mảnh trắng xóa không người tinh nguyên, mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn giống như quên định vị. Trước đó hắn vì kiểm tra quyền năng đi điểm cảnh chủ thể vị trí, bây giờ thượng tuyến tự nhiên cũng ở nơi đây. Áng Nghèo thở dài, chuẩn bị lò gặp một lần nữa định vị thượng tuyến vị trí, đến nỗi muốn định vị đến đó. Áng Nghèo nghĩ quyết định xem trước một chút lạm tợ lạ sở tình huống bên kia. Hơi cảm giác một chút, Áng phát hiện lạm tợ lạ sở tại một khắc đồng hồ trước đi văn tự trang viên. Một khắc đồng hồ trước vừa lúc chính là 6 giờ sáng. Mặc dù trước đó Áng không có cùng lạm tợ lạ sở hẹn xong gặp nhau thời gian cùng địa điểm, nhưng cân nhắc đến hộ tinh hồ cùng bí ẩn thủy vực tương liên thời gian chính là 6 điểm, lại thêm văn tự trang viên bí ẩn tính, cho nên cho dù là bọn họ không có hẹn xong, cũng là có ăn ý hiển nhiên, lạm tợ lạ sở tại 6 giờ liền đã đi văn tự trang viên, chờ đợi Áng Nghèo. Áng Nghèo sững sờ mấy giây, tranh thủ thời gian thông qua thẻ ra vào tiến vào văn tự trang viên. Vừa tiến vào trang viên đại sảnh, Áng Nghèo liền nhìn thấy một cái tivi nhỏ, siêu siêu mẹo mẹo hướng hắn bay tới. Đồng thời ôm chặt lấy Áng Nghèo cổ, sau đó liền không buông tay. Tivi nhỏ không hề nghi ngờ, chính là Đồ Linh. Áng sờ sờ Đồ Linh cái kia bóng loáng hình vuông đầu, sau đó ý đồ đưa nó giật xuống đến. Nhưng kéo nửa ngày, cũng không có cái động tĩnh. Áng Nghèo cũng may, Đồ Linh ôm lấy Áng cổ tay bản thân liền là Áng Nghèo dùng huyễn thuật chế tác huyễn chi, cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, huyễn chi liền biến mất không thấy. Sau đó, Đồ Linh liền bị hắn thuận lợi kéo xuống. Cùng Đồ Linh mặt đối mặt lúc, A Nghèo mới phát hiện, TV nhỏ trên màn hình lóe ra một cái to lớn biểu lộ. Phối hợp không ngừng đường gợn sóng miệng, có một loại khóc không ra nước mắt ủy khuất cảm giác. Đây là làm sao rồi? Ủy khuất thành dạng này. Ngay tại A Nghèo nghi hoặc lúc, bên hai truyền đến một đạo nhàn nhạt giọng nữ, nó trước đó đi làm một đoạn thời gian khổ lực, tựa hồ cảm thấy ủy khuất. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lạm Tợ Lạ Sở từ lầu 2 đi xuống. Vừa đi, còn một bên giải thích một chút Đồ Linh tình huống. Tối hôm qua, Lạm Tợ Lạ Sở bởi vì muốn về Không Kính Chi Hải thấy bản thể, cho nên chuẩn bị lò gặp một đoạn thời gian. Lúc đó, Gaberzien vừa vặn đi lịch luyện phó bản, cho sứ cũng về vạn tượng mê cung, trong lúc nhất thời Đồ Linh cũng không ai chiếu cố. Thế là, Lạm Tợ Lạ Sở liền đem Đồ Linh tạm thời giao cho con thỏ nữ hải. Con thỏ nữ hải lại đem Đồ Linh đưa đến thỏ tử trấn, kết quả nửa đường, con thỏ nữ hải muốn đi xử lý một chút công vụ, liền để hệ đã chăm sóc một chút Đồ Linh. Lại về sau, hệ đã phát hiện Đồ Linh có cường đại phòng tin tức lý công năng, vừa vặn nàng gần nhất ngay tại cho thánh thi kết tinh tân trụ dân đệ đơn, nàng con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu dùng dấu ngon dấu ngọt lắc lư Đồ Linh. Đồ Linh lúc đầu tại nghiên cứu rất mã, bị hệ đạ như thế thổi phồng, cũng có chút phiêu, đập màn hình cam đoan, có thể giúp hệ đạ cấp tốc đệ đơn. Thế là, hệ đã liền bắt đầu mang Đồ Linh đi ghi chép thánh thi kết tinh bên trong tân trụ dân, cho chúng nó thành lập tài liệu, phân loại, quy nạp, sửa sang một con rồng. Những tin tức này xử lý bản thân đối với Đồ Linh đến nói, cũng không có gì khó khăn. Nhưng không chịu nổi quá nhiều người à, nó còn muốn ghi chép mỗi cái tân trụ dân khuôn mặt đặc thù. Một đêm trôi qua, nó cũng chỉ cảm giác trước mắt một người tiếp một người. Bất luận cái gì tính lặp lại công tác, dù cho lại đơn giản, nhưng thời gian dài sẽ chỉ cảm thấy mờ mịt thất thố. Đồ Linh dù cho trí tuệ trình độ rất cao, nhưng trên bản chất còn là một cái vừa sinh ra linh trí của cưng. Một đêm này đi qua, Đồ Linh cũng kinh lịch tam trọng đấu, theo đồng bền đắc ý, đến mờ mịt thất thố, cuối cùng đến ủy khuất ba ba. Loại này ủy khuất đối mặt Lạm Tợ Lạ Sở lúc, nó còn có thể nhẫn. Nhưng khi Á Nghèo đến về sau, lại là có chút nhịn không được, thế là liền có tình cảnh lúc trước. Cũng may, là một cái lý tính lớn xa hơn cảm tính ai, Đồ Linh cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhất là tại Á Nghèo đến về sau, an ủi vài câu, nó liền khôi phục thái độ bình thường. Lại khoan thai bay tới trên ghế salon, bắt đầu nghiên cứu lên giấc mã. Lúc này, Lạm Tợ Lạ Sở mới đi đi qua, dùng hơi khác thường ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Á Nghèo. Á Nghèo gãi gãi đầu, vừa rồi có chút ít sự tình, hơi chậm một điểm. Hắn coi là Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, là tại ám chỉ hắn đến chế. Bất quá Lạm Tợ Lạ Sở lại là lắc đầu, chúng ta trước đó lại không có minh xác nâng lên lúc này gặp mặt, không có chế vừa nói. Ta chỉ là không nghĩ tới, chỉ là một ngày không thấy, ngươi thế mà cho hạng gạ Long Tiên Phú, nghiên cứu ra hai cái đặc tính mới. Lạm Tợ Lạ Sở đã từng làm qua huyền bí thư Long lão sư đối với hạng gạ Long Tiên Phú, tự nhiên cũng là có giải. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, huyền chi kim loại cái thiên phú này đặc tính đến cỡ nào khó nghiên cứu. Hạng chỉ là đi một ngày, liền nghiên cứu hai cái đặc tính mới, hiệu suất này đoán chừng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Làm sao ngươi biết? Áng có chút ngạc nhiên, đặc tính mới sự tình nhanh như vậy liền truyền đi rồi. Sẽ không phải đã leo lên đặc tính bằng A? Lạm Tợ Lạ Sở, đừng quên nảy tên nhỉ ở còn tại nhiều tộc trên tụ hội, hắn cũng tại nhiều tộc hội nghị thường kỳ bên trên. Trước đó hắn đi tìm hồn truyền cái chết trận tướng, nảy tên nhỉ ở cũng ra một phần lực. Hắn là ạn gạ Long thì thần, tâm linh một chút cùng hưởng, tự nhiên liền thẳng đến ả nghèo bên này phát sinh sự tình. Nảy tên nhỉ ở lại là Lạm Tợ Lạ Sở thì thần, đồng dạng là hết thể hưởng, Lạm Tợ Lạ Sở cũng biết ả nghèo tình huống. Cho nên, đừng nhìn đặc tính mới sự tình, chỉ là mới neo định không lâu, nhưng trên thực tế, đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Cũng tỉ như nói, Bách Long Thần Quốc cao tầng đều đã biết. Lạm Tợ Lạ Sở thậm chí còn sâu kín treo gẹo, mặc dù bây giờ bên ngoài còn không biết người nghiên cứu hai cái đặc tính mới là hiệu quả gì, nhưng theo huyền bí thư Long phản ứng đến xem, cái này hai đặc tính mới nếu như lên bảng, đoán chừng sẽ không thấp, thậm chí khả năng tiến vào trước 10. Một mình ngươi thành tựu, liền đem học thành ép xuống. Đây thật là... Lạm Tợ Lạ Sở cũng không biết nên nói cái gì. Luôn cảm giác một ngày không thấy, A Nghèo giống như đều có thể làm ra một chút đại sự đến. Hôm qua gấp tối, hôm nay đặc tính mới. Nếu như lại hướng phía trước đẩy, vô luận là mộng chi tinh nguyên, bất phá tâm kính, hay là tinh hải đoàn tàu đến thăm, mỗi một kiện đều không phải việc nhỏ. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù không biết sân đờ, nhưng lúc này, nàng cùng sân đờ trong lòng âm thanh bên trên đặt thành loại nào đó phù hợp, A Nghèo chính là một cái máy chế tạo đại sự. Đi đến đó, đều có thể làm ra tin tức lớn. Mà A Nghèo chính mình giống như hoàn toàn không biết, hắn lại không có cảm giác trong quá trình, đã chậm rãi đi đến đèn chiếu xuống sân khấu. A Nghèo chủ yếu là vừa lúc gặp phải. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn thật sâu A Nghèo lên mắt, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài không nói. Một lát về sau, Lạm Tợ Lạ Sở mới nói, vừa vặn ngươi đến, vậy thì đi thôi, ta mang ngươi nhận thức một chút hắn. Dứt lời, Lạm Tợ Lạ Sở mang A Nghèo đi ra trang viên đại sảnh. Xuyên qua che kín của mạ dị hoa hồng hoa hành lang, lại vòng qua bể phun nước, cuối cùng tại một tòa cái cổ siêu mẹo miệng bình dưới cây, nhìn thấy đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên một người nam tử. Từ xa nhìn lại, kia là cả người cao chừng chớ khoảng 3 mét nam tử khôi ngô. Dáng người tỉ lệ cực kỳ đặc thù, nửa người trên tựa như là to lớn ngược lại tăm giác, nhưng phần eo trở xuống lại là tương đối tinh tế. Rõ ràng nhìn qua không phù hợp bình thường hài hòa tỷ lệ, nhưng lại cho người ta một loại mãnh hổ ẩn nút, không rét mà run cảnh giác cảm giác. Hắn lù lù đứng yên, dù cho nghe tới phía sau có tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại. Chỉ là yên lặng cúi đầu, nhìn chăm chú dốc rách khe suối xa lưu. Chương 3942, vòng ánh sáng đi theo chương 3942, vòng ánh sáng đi theo, mặc dù hắn một mực nhìn chăm chú khe suối, nhìn qua giống như là đang ngẩn người. nhưng Á Nghèo lại có thể theo siêu trong cảm giác xác nhận, tâm tình của hắn rất căng thẳng. Nhất là, hắn cùng Lạp Tợ Lạ Sở đến về sau, loại kia căng cứng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng không như biểu hiện bình tĩnh như vậy. Mà lại, hắn nhìn như tại xem nước, nhưng trên thực tế đối với Á Nghèo chú ý phi thường lớn. Theo cảm xúc trong chập trùng liền có thể biết, hắn đây là đang ngẩn người. Á Nghèo mặc dù biết nội tâm của hắn căng cứng, nhưng vẫn là dựa theo bình thường logic hỏi thăm một chút. Lạp Tợ Lạ Sở nhàn nhạt lắc đầu, "Không, hắn đang suy nghĩ nếu như ngươi từ phía sau lưng đánh lên hắn, hắn phải làm sao ứng đối?" "A Nghèo?" "Hả? Ta công kích hắn làm cái gì?" A Nghèo một mặt mở miệng. "Lạp Tợ Lạ Sở, hắn chính là một người như vậy, đừng nhìn mặt ngoài rất lạnh lùng, nhưng nội tâm suy nghĩ có thể so với một cái bình thường trình diễn kịch trường ý. Bất quá, nội tâm của hắn cái kia kịch trường, chỉ trình diễn một cái tiết mục kịch, giết người cùng phản sát. Hắn hội tại nội tâm kịch trường mô phỏng các loại giết người chẳng cảnh, phương pháp, đương nhiên, chớp đao đao phủ là chính hắn. Hắn cũng sẽ tại nội tâm kịch trường mô phỏng các loại phản sát chẳng cảnh, tỉ như khi thấy A Nghèo đến lúc, nội tâm của hắn kịch trường liền sẽ mô phỏng A Nghèo đánh lén, hắn thì là tránh né đánh lén sau đó tiến hành phản sát. A Nghèo, hắn như thế thị sát. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không, hắn chỉ là thích chiến đấu. Tiếng nói vừa ra một khắc này, bọn hắn đã đi tới nam tử Khôi Ngô sau lưng. Cho đến lúc này, nam tử Khôi Ngô mới chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm bình thản không có gì lạ mặt. Gương mặt này duy nhất đáng giá nói chuyện, là một đao dựng thẳng vết sẹo, theo bên trái dưới má phương, xẹt qua cái mũi, đi tới bên phải trên hai gò má phương. Lúc đầu chỉ là thường thường khuôn mặt, bởi vì đạo này vết sẹo, trông giống nhiều chút ngang ngược cảm giác. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn chính là ta theo bản thể nơi đó mang tới một cái khác thì thân, nguyên hình bị man tộc sĩ Rỉ Mọn. Lạm Tợ Lạ Sở thanh âm vừa dứt, tên là sĩ Rỉ Mọn nam tử liền hướng về A Nghèo nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời nói, "Ngươi tốt, ta là sĩ Rỉ Mọn, là một tên kiếm sĩ. Ta biết ngươi là A Nghèo, không cần giới thiệu." Dứt lời, sĩ Rỉ Mọn nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, nghiêm túc nói, "Ta muốn uốn nắn một chỗ, ngươi vừa rồi giải thích sai." Lạm Tợ Lạ Sở, "Sĩ Rỉ Mọn, trước đó A Nghèo hỏi ngươi, ta là đang ngẩn người sao? Ngươi nói ta đang suy nghĩ, nếu như A Nghèo từ phía sau lưng đánh lên ta, ta phải làm sao ứng đối? Ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi, ta không có suy nghĩ hắn đánh lén, mà là đang suy nghĩ, nếu như ta lâm vào A Nghèo trong huyễn thuật, ta phải làm sao phân biệt ra được như thế nào chân thực." "A Nghèo, Lạm Tợ Lạ Sở." Sĩ Rỉ Mọn tiếp tục nói, "Ta mặc dù sẽ ở trong lòng mô phỏng giết người cùng phản sát, nhưng ta sẽ không đưa vào liên miên bất tận đánh lén mô bản. Mỗi người đều có công kích của mình phương thức, ta hội dựa theo thiên phú của bọn hắn, am hiểu năng lực, cho người khác nhau định chế khác biệt phản sát tiết mục kịch. Nhưng A Nghèo loại này, tạm thời ngoại trừ." "A Nghèo, vì cái gì ta hội ngoại trừ?" Sĩ Rỉ Mọn nhìn về phía A Nghèo, "Bởi vì ta còn không có nghĩ ra, nếu như ta bất hạnh tiến vào ngươi trong huyễn thuật, làm như thế nào phá vỡ huyễn thuật." Sĩ Rỉ Mọn cả đời chiến đấu vô số, tự nhiên cũng đã gặp qua am hiểu huyễn thuật người. Nhưng bọn hắn huyễn thuật cùng A Nghèo huyễn thuật là hai chuyện khác nhau. Một khi hắn lâm vào hiểm huyễn, hắn rất khẳng định, lấy hắn hiện hữu năng lực, tuyệt đối không có cách nào phá vỡ. "A Nghèo, mặc dù không biết ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng phá vỡ huyễn thuật phương pháp tốt nhất, không phải liền là để ta không thể dùng huyễn thuật à? Cũng tỉ như nói, tại ta sử dụng huyễn thuật trước, liền đánh gãy ta." "Sĩ Rỉ Mọn, ta đích xác có thể trước thời hạn đánh gãy ngươi sử dụng huyễn thuật, nhưng cái này không giống. Ở trong mắt Sĩ Rỉ Mọn, người khác nhau có khác biệt năng lực, nội tâm của hắn tiết mục kịch bên trong phản sát là muốn tại đối phương năng lực bên trong tìm tới sơ hở, sau đó phản sát, mà không phải tại năng lực phóng thích trước, liền trước thời hạn giết chết đối phương. Năng lực phóng thích trước giết chết đối phương là trong hiện thực chiến đấu, mà để ở trong lòng chiến đấu, khẳng định không thể như thế đơn giản muốn cho chính mình bên trên độ khó, tài năng biết cực hạn của mình ở đâu." Sĩ Rỉ Mọn rất trịnh trọng giải thích trong đó khác biệt. Sau khi giải thích xong, còn bổ sung một câu, "A Nghèo huyễn thuật, ta liền không có cách nào phá vỡ. Cho nên, ở trong lòng trong giật hát, A Nghèo hội tạm thời ngoại trừ. Nhưng nếu như là trong hiện thực chém giết, ta khẳng định hội tại A Nghèo phóng thích huyễn thuật trước hết một bước gặp thủ." "A Nghèo, ta cảm ơn ngươi." Sĩ Rỉ Mọn mặc dù mê hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Đây là ta phải làm." Mặc dù chỉ là đơn giản nói chêm chọc cười, nhưng A Nghèo từ đó cũng đại khái hiểu rõ Sĩ Rỉ Mọn tính cách. Đây là một cái không giờ khắc nào không khát vọng tinh tiến chiến đấu kỹ nghệ chiến đấu cường. Có lúc chiến đấu, hội tha thiết chiến đấu, không lúc chiến đấu thì ở trong lòng mô phỏng chiến đấu. Khó trách, lúc trước vô luận lạc nảy tên ý ở, còn là Lạm Tợ Lạ Sở, đều rất để cử Sĩ Rỉ Mọn đi góc tối khai hoang. Bởi vì đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ lời nói, Sĩ Rỉ Mọn tuyệt đối là số 1. Tại không có thể sát tăng thêm, Sĩ Rỉ Mọn là có khả năng nhất mở đất hoang ám sừng người thành công. Mặc dù ta tạm thời không có cách nào đột phá ngươi miễn thuật chúng đây, nhưng ta hội ở trong thời gian về sau, cẩn thận suy tư phương án cách đối phó. Sĩ Rỉ Mọn nhìn xem A Nghèo, trong mắt tiêu đốt lên chiến ý, chờ ta theo góc tối trở về, đến lúc đó ta liền sẽ hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt. A Nghèo nhìn chăm chú trước mắt chiến ý bồng bột nam tử, một lát về sau, nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta liền chờ ngươi theo góc tối thắng lợi mà về. Sĩ Rỉ Mọn muốn khiêu chiến hắn, khẳng định phải còn sống trở về. Sĩ Rỉ Mọn thản nhiên nói, góc tối tại ta mà nói, bất quá là một cái ma luyện nơi trốn. Ta sẽ mau chóng hoàn thành góc tối nhiệm vụ chính tuyến, mài xong thanh này chặt đứt ngươi huyền thuật lợi kiếm. Có lẽ A Nghèo, Lạm Tợ Lạ Sơ bọn hắn đối với góc tối rất là cẩn thận, nhưng đối với Sĩ Rỉ Mọn mà nói, bất quá một trận du lịch thôi. Góc tối lại nguy hiểm, có thể có hoang man giới hoang dã nguy hiểm sao? Là một tên trưởng kỳ sinh tồn ở hoang dã người, nguy hiểm đối với hắn, vẹn vẹn là một chút gian nan vất vả. Nếu như góc tối so hoang dã càng nguy hiểm, Sĩ Rỉ Mọn cũng không sợ, thậm chí khả năng càng hưng phấn. ma luyện chi địa liền nên không ngừng sức ép lên. Sinh tồn bất quá là điểm xuất phát, sừng sững mới là mục tiêu của ta. Si Ghi Mòn nói xong câu đó về sau, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, ta đã không kịp chờ đợi đi góc tối, chứng kiến thế giới mới. Nói là chứng kiến nhưng A Nghèo lại là nhìn ra Si Ghi Mòn trong mắt cháy hừng hực chiến ý chi hỏa. Cái này không phải cái gì chứng kiến, kiếm chứng còn tạm được, lấy kiếm chứng giết, lấy kiếm chinh chiến. Đối mặt cấp thiết muốn đi góc tối đại sát tứ phương Si Ghi Mòn, A Nghèo tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, gật gật đầu đồng ý hộ tinh hồ cùng bí ẩn thủy vực tương liên cửa sổ kỳ rất ngắn, khẳng định không thể trì hoãn. Bất quá khi tiến vào Ma Đăng Chi thành phố bản trước, A Nghèo cũng chưa quên hỏi thăm, nên mang đồ vật phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng. Thì như nói, tấm gương. Trước đó Lạp Tợ Lạ Sở nói qua, muốn dùng bí thuật nhìn thấy Si Ghi Mòn tại góc tối hành động, nhất định phải tùy thân mang theo một chiếc gương. Chỉ có dạng này, mặt kính hình chiếu, tài năng bị không kính chi hải bắt được. Nếu như không chuẩn bị lời nói, ta có thể dùng mộng hải loa kéo một chiếc gương tiến đến. A Nghèo vừa dứt lời, Lạp Tợ Lạ Sở lại là lắc đầu, không cần, tấm gương đã đổi đến, mà lại phi thường thích hợp Si Ghi Mòn. Nói đến, cái gương này còn cùng Đồ Linh có quan hệ. A Nghèo sững sờ, cùng Đồ Linh có quan hệ. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, tại xác nhận Si Ghi Mòn đi góc tối về sau, nàng liền bắt đầu an bài tìm kiếm tấm gương. Yêu cầu chỉ có một cái, kiên cố. Chỉ có kiên cố tấm gương, tài năng ổn định ở trong không kính chi hải hiện ra hình ảnh. Lúc đó, Lạp Tợ Lạ Sở có hai cái ý nghĩ, hoặc là để A Nghèo hỗ trợ, dùng động hải loa theo trong hiện thực kéo một chiếc gương tiền đến, hoặc là chính là ở trong động chi tinh nguyên, tìm kiếm một chiếc gương loại tiên cảnh đạo cụ. Nhanh gọn nhất phương pháp, khẳng định là tìm A Nghèo hỗ trợ, chẳng qua là lúc đó A Nghèo đã đi tìm Hãng Họa, Lạp Tợ Lạ Sở liền trước gác lại cái phương án này. Sau đó, nàng để con thỏ nữ hải hỗ trợ, tại thỏ tử trấn hỏi thăm một chút, có người hay không thu hoạch được tấm gương loại tiên cảnh đạo cụ. Kết quả cuối cùng là không có. Cũng liền tại con thỏ nữ hải đi tìm tấm gương thời điểm, nàng để hệ đã chiếu cố một chút Đồ Linh. Về sau liền có Đồ Linh bị hệ đã lắc lư, đi ghi chép đệ đơn sự tình. Tại Đồ Linh đi ghi chép tân trụ dân tin tức thời điểm, một cái tinh mục tộc tân trụ dân từ trên bầu trời bay tới, mà nó dẫm lên phi hành đạo cụ, chính là một mặt tấm gương. Lạp Tợ Lạ Sở, nói đến vận mệnh chính là trùng hợp như vậy, có lòng tìm kiếm con thỏ nữ hải không tìm được, ngược lại là vô tâm tìm kiếm Đồ Linh tìm tới. Về sau, chúng ta liền dùng một cái chiến đấu loại tiên cảnh đạo cụ, cùng vị kia tinh mục tộc tân trụ dân, đổi lấy cái gương này. Dứt lời, Lạp Tợ Lạ Sở nhìn về phía Si Ghi Mòn. Cái sau hiểu rõ, nhẹ nhàng vung tay lên, một chiếc gương liền theo chuyên dụng tiên cảnh không gian chậm rãi bay ra. Kia là một cái to bằng cái thất kính tròn, nhìn qua rất là trong suốt, biên giới có kim sắc hỏa diễm đường vân. Mặt này kính tròn ở giữa không trung quấn một vòng về sau, cuối cùng chậm rãi rơi xuống A Nghèo trên tay. Cũng liền tại A Nghèo tiếp xúc đến cái gương này trong chớp mắt ấy, liên quan tới nên tấm gương tiên cảnh tin tức, liền chậm rãi hiện hiện ở trước mắt của hắn. Tiên cảnh đạo cụ, ngụy. Hỏa thần vòng ánh sáng xuất từ thánh hỏa sân thi đấu. Thần minh sau đầu vòng ánh sáng là hắn thần tính hiện ra, mà không pháp nhân sĩ dùng kính thép nham chế tác mâm tròn, ngụy trang thành thần minh quang vòng, thì là đối với thần tính kinh nhận. Bổ sung kỹ năng, vòng ánh sáng đi theo. Vòng ánh sáng đi theo, bị động năng lực, làm vì thân mang theo nên đạo cụ về sau, vòng ánh sáng đem một mực lơ lửng đi theo người sử dụng. Ban đầu vị trí là người sử dụng sau đầu, ngụy trang thành thần minh quang vòng, đi theo vị trí có thể điều chỉnh. Nên đạo cụ có thể thu vào đơn độc tiên cảnh không gian. Xem hết đạo cụ tin tức càng nghèo, biểu lộ theo trở mong, chậm rãi biến thành trở mặc. Lúc trước hắn còn thật sự cho rằng là một mặt kính tròn, kết quả đó căn bản không phải tấm gương, mà là bị không pháp nhân sĩ tham chiếu thần minh sau đầu quang hoàn, chế tạo một cái nhưng lơ lửng, nhưng đi theo giả tạo với say. Trước đây, A còn đang nghi ngờ, vì sao Đồ Linh tìm tới, con thỏ nữ hải ngược lại không có gặp được. Theo lý thuyết, tân trụ dân đối với mộng kính tổ chức, đối với con thỏ nữ hải cảm kích trình độ là phi thường cao. Dù sao, là mộng kính tổ chức cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Cho nên, chỉ cần con thỏ nữ hải mở miệng, hẳn là không đến mức hội có người che giấu mới đúng. Hiện tại A nghèo rõ ràng, tân trụ dân tự nhiên sẽ không giấu giếm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không báo cáo sai. Con thỏ nữ hải muốn chính là tấm gương, mà không phải cái này ngụy. Hỏa thần vòng ánh sáng. Người sở hữu cũng không có đem ánh sáng này vòng xem như tấm gương, tự nhiên sẽ không đi liên hệ con thỏ nữ hải. Lạp Tợ Lạ Sở cũng chú ý tới A Nghèo biểu lộ có chút vi diệu, nàng khó được câu lên khóe môi, nói khẽ, mặc dù tiền cảnh trong tin tức cũng không có đem nó xem như tấm gương, nhưng từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, nó có thể là tấm gương. Mà lại, ta trước đó cũng đã nói, không kính chi hải chiếu rọi, cũng không giới hạn tại tấm gương, chỉ cần có mặt kính, dù cho một giọt nước cũng có thể chiếu rọi. Chỉ là, một giọt nước sinh ra mặt kính, phi thường yếu đất, coi như hình chiếu đến không kính chi hải, đoán chừng liền nửa giây đều trèo chống không đến, liền sẽ lần nữa tiêu tán. Đây cũng là vì cái gì, Lạp Tợ Lạ Sở muốn cho Si Ghi Mòn phân phối một mặt kiên cố tấm gương. Chỉ có dạng này, tài năng ổn định không kính chi hải hình chiếu. Mặt này tấm gương dùng chính là kính thép nham chế tác, mà loại tài liệu này lớn nhất đặc điểm chính là cứng rắn. Lạp Tợ Lạ Sở, cho nên nó trình độ chắc chắn không cần phải nói. Nó đời trước chủ nhân, thậm chí trực tiếp đem nó xem như ván trượt bay dẫm lên nó phi hành. Coi như thế, cũng không có ở trên mặt kính tạo thành tùy ý một điểm dấu vết, đủ để chứng minh nó cứng rắn. Mà lại, nó bị thêm vào vòng ánh sáng đi theo kỹ năng, cũng dùng rất tốt. Lạp Tợ Lạ Sở nói, thậm chí có thể nói, ta chính là vì kỹ năng này mà lựa chọn cái gương này. Lạp Tợ Lạ Sở bí thuật có thể để không kính chi hải chiếu dọi ra Si Ghi Mòn hình ảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Si Ghi Mòn cần tùy thân mang theo tấm gương, thông qua tấm gương mặt kính chiếu dọi, đến xem đến Si Ghi Mòn đi gây nên. mà muốn nhìn thấy hình ảnh càng rộng, góc độ tốt hơn, Sĩ Dị Mòn liền cầm tay cầm tấm gương, chính mình đến điều chỉnh. Coi như thế, cũng rất khó làm được hình ảnh cùng hành vi chiếu cố. Cũng tỉ như nói, Sĩ Dị Mòn nếu như tại góc tối gặp được quái vật, hắn tại thời điểm chiến đấu, làm sao có thể cầm mặt kính tìm tới ảnh? Nhưng bây giờ có vòng ánh sáng đi theo nó toàn bộ hành trình sẽ cùng theo Sĩ Dị Mòn. Chỉ cần Sĩ Dị Mòn ban sơ thời điểm điều tiết tốt mặt kính hình chiếu góc độ, liền có thể toàn bộ hành trình không cần phải để ý đến nó. Có thể nói, cái này vòng ánh sáng đi theo quả thực hoàn mỹ vừa vặn phù hợp Sĩ Dị Mòn lần này góc tối lữ trình. Đây cũng là vì sao, Lạp Đợt Lạ Sở cũng không cần A Nghèo dùng mộng hải loa kéo tấm gương tiền đến, bởi vì không có so cái gương này càng thích hợp Sĩ Dị Mòn. A Nghèo lúc này cũng lý giải. Nói trắng ra, có thể đem Sĩ Dị Mòn góc tối lữ trình xem như một trận lữ hành trực tiếp, mà mặt kính chiếu rọi chính là trực tiếp ống kính. Ngụy, hỏa thần vòng ánh sáng thì là trực tiếp máy ảnh. Sĩ Dị Mòn không có khả năng một mực cố lấy trực tiếp hình ảnh, mà vòng ánh sáng đi theo thì hoàn mỹ giải quyết ống kính vấn đề. Nghĩ như vậy, cái này giả vòng ánh sáng chân tướng cơ còn đích xác rất khó thay thế. Chương 3943, ngoại bộ treo thiết, 1, chương 3943, ngoại bộ treo thiết, 1, vòng ánh sáng ném đi, liền chậm rãi lơ lửng tại A Nghèo sau đầu. Vòng ánh sáng biên giới có một vòng ngọn lửa màu vàng, lúc này cũng tách ra tĩnh mịch ánh lửa. Đồng thời, vòng ánh sáng còn đang thong thả lại kiên định chuyển động. Xa xa nhìn lại, A Nghèo tại vòng ánh sáng dưới sự phụ trợ, tựa như thần chỉ hàng thế. A Nghèo dương mắt nhìn về phía Lạp Đợ Lạ Sơ, trong ánh mắt lóe ra loại nào đó hào quang, than nhẹ, đã thấy thần minh, vì sao không bái? Nhìn xem đột nhiên ngữ khí nhảy thoát A Nghèo, Lạp Đợ Lạ Sơ cảm giác trên trán nhảy ra màu đen to thêm dấu chấm hỏi. Người là tại? A Nghèo thu liễm lại sốc nổi biểu lộ, ho khan hai tiếng, có chút mất tự nhiên mà nói, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một cái hí kịch lời kịch. Lạp Đợ Lạ Sơ, nàng hiểu, A Nghèo đoán chừng là mới từ bảng vạ bên kia trở về, nói chuyện điều tính bị ảnh hưởng, kém chút cho là ngươi bị ám lo dịp ảnh hưởng. Lạp Đợ Lạ Sơ lắc đầu. Ám lo dịp? Lạp Đợ Lạ Sơ tùy ý nói, ngươi có thể hiểu thành thái độ khác thường hành vi, chính là ám lo dịp, đây là chuyển đường an giới thuyết pháp. A Nghèo tỉnh nộ gật đầu, cũng không có hỏi tới. Ngay sau đó, hắn triệu hồi ra ma lực chi thủ, đem sau đầu vòng ánh sáng gỡ xuống. Hắn vừa rồi đích thật là đột nhiên nghĩ đến nào đó câu lời kịch, cho nên thuận miệng diễn một chút. Liên cung loại một ít người nhặt cái hoàn mỹ cây vậy, cũng sẽ nhịn không được trong miệng nhắc tới, hồi nhỏ nếu là cầm này côn, mười dặm hoa cỏ tận không đầu. Không sai biệt lắm một cái đạo lý. Bất quá, trừ đột nhiên nhảy thoát một chút bên ngoài, A Nghèo sử dụng cái này vòng ánh sáng, cũng là có nguyên nhân. Ta nghĩ kiểm tra một chút, nó có thể rời đi người sử dụng có bao xa. Đã muốn đem vòng ánh sáng xem như tùy thân đi theo trực tiếp máy ảnh vậy, khẳng định muốn làm đến tốt nhất. Cũng tỉ như nói, nó đi theo dẫn chương trình thời điểm, cần ở vào cái gì khoảng cách, cái gì phương vị, mới có thể làm đến hoàn hảo nhất tầm mắt. Vì thế, A Nghèo muốn kiểm tra một chút nó số liệu. Nghe xong A Nghèo giảng thuật về sau, Lạp Đợt Lạ Sở nhíu mày, nghĩ đến trước đó nhiều lần nhìn A Nghèo trực tiếp lúc chẳng cảnh. Không thể không nói, A Nghèo trực tiếp lúc hình ảnh, có thể xưng nghệ thuật. Để người xem hoàn toàn không cảm giác được trực tiếp, thậm chí có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tựa như là chính mình cũng tham dự một loại trong đó. Nhưng Lạp Đợt Lạ Sở biết, đây chỉ là một loại ảo giác. Nàng tại đi lên phía trước thời điểm, nhưng nhìn không đến sau lưng chẳng cảnh, cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn lên trời. Những thành thị kia quan sát ống kính, bầu trời khoảng trống ống kính, bao quát sau lưng thứ ba thị giác, đều là A Nghèo dùng huyễn thuật trực tiếp lúc, vì cho người xem kiến tạo thay vào cảm giác, mà tận lực làm như vậy. Kẻ trải qua thị giác ngược lại không có bọn hắn nhìn trực tiếp người xem như vậy rõ ràng. Cho nên, ngươi kiểm tra những số liệu này, là muốn để Sĩ Dị Mòn cũng đi học tập ngươi trước đó nâng lên. Lạp Đợt Lạ Sở hồi ức một chút, chần chờ nói, ống kính ngôn ngữ. A Nghèo liếc nhìn bên cạnh tựa như một tòa ngược lại tam giác núi nhỏ Sĩ Dị Mòn, yên lặng lắc đầu, không, học tập thứ này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ta chỉ là muốn nếm thử, có thể hay không cho cái này vòng ánh sáng cải tạo một chút, làm một cái hắc. Ngoại bộ treo thiết, tên gọi tắt hắc. Ngay từ đầu Lạp Đợt Lạ Sở còn chưa hiểu là có ý gì, nhưng theo A Nghèo giải thích, nàng đại khái hiểu. Liên cung loại áng cho bất phá tâm kinh chế tạo những xúc tu kia, treo đầy ở phía ngoài công năng khí giới. Theo A Nghèo, vòng ánh sáng đi theo kỹ năng là rất không tệ, có thể cam đoan một mực đi theo Sĩ Dị Mòn. Nhưng nếu như lấy vòng ánh sáng vì trực tiếp máy ảnh, chiếu đến không kính chi hải hình ảnh, liền sẽ một mực hiện ra Sĩ Dị Mòn cái óc. Cái này hiển nhiên rất ảnh hưởng bọn hắn về sau thưởng thức. Cho nên, vì để tránh cho cái vấn đề này, hắn quyết định đối với cái này trực tiếp máy ảnh cải tạo một chút, dùng huyễn thuật cho nó gia tăng điểm ngoại bộ treo thiết, đến lúc đó Sĩ Dị Mòn tiến vào góc tối về sau, không cần hắn thao tác, đều có thể chính mình tìm đúng tốt nhất ống kính vị trí. Lạp Đợt Lạ Sơ mặc dù lý giải A Nghèo ý tứ, nhưng nàng vẫn còn có chút không tin, chính mình định vị tốt nhất ống kính vị trí, cái này thật có thể làm được. Dưới cái nhìn của nàng, đây thiết kế đến linh trí a. Dù sao phân biệt tốt nhất ống kính vị trí, cái này cần chủ quan phán đoán. Cho nên, A Nghèo là định dùng huyễn thuật chế tạo một cái có được linh trí hắc. Cái này thật có thể làm được. A Nghèo một bên kiểm tra vòng ánh sáng số liệu, vừa hướng Lạp Đợt Lạ Sơ nói, ngươi hiểu lầm, cái này cùng linh trí không quan hệ. Ý của ta là, để ống kính một mực bảo trì người cùng cảnh tỷ lệ vàng là được. Mặc dù loại phương pháp này vẫn như cũ không có cách nào làm được hoàn mỹ hiện ra hình ảnh, mà lại gặp được một chút tình huống khẩn cấp cũng có khả năng dẫn đến hình ảnh hỗn loạn. Nhưng đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất gia tăng thị giác hiện ra phương pháp. Đến nỗi Lạp Đợt Lạ Sở chỗ lý giải linh trí theo ảng chính là để ai điều khiển ống kính, đây là rất không thực tế. Tối thiểu hắn hiện tại là không có cách nào chế tạo ra một cái có được cường đại ống kính ngôn ngữ ai. Cái này cần lượng lớn số liệu. Nhưng trực tiếp lúc ống kính ngôn ngữ cái môn này ngành học, trước mắt A Nghèo đoán chừng liền tự mình một người hiểu. Cho dù là John, ở phương diện này đều còn kém rất rất xa A Nghèo. Cho nên, nơi nào đến lượng lớn số liệu đi đút no bụng ai đâu. Bất quá, không có ai hỗ trợ, dùng hàng cái này đần biện pháp, kỳ thật cũng là miễn cưỡng có thể làm. Chỉ ít trạng thái tính hình ảnh lúc, người cùng cảnh tỷ lệ vàng là phù hợp nhất thưởng thức quen thuộc. A Nghèo cho lạm tợ lạ sợ giải thích một đại thiên, nhưng nàng kỳ thật vẫn là nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì cũng không lâu lắm, A Nghèo liền biểu thị số liệu kiểm tra kết thúc, hoặc đã làm tốt. Chỉ thấy Áng phất phất tay, đại lượng huyền thuật tiết điểm xuất hiện, ngay sau đó hiểm giới khí tức dung nhập trong đó, biến thành vô số nhảy nhót lục văn. Những này lục văn bị Áng nghèo bố trí tại vòng ánh sáng bên trên. Một chút lấp lóe, lục văn biến mất không thấy gì nữa. Chợt nhìn lại, vòng ánh sáng cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Áng nghèo lại là biểu thị, vòng ánh sáng bên kia đã bố trí xong, hiện tại liền kém một bước cuối cùng. Tại Lạm Tợ Lạ Sở trong ánh mắt nghi hoặc, Áng nghèo nhìn về phía cách đó không xa Sĩ Rỉ Mọn. Từ đầu đến cuối, Sĩ Rỉ Mọn trừ ngay từ đầu hướng bọn hắn nhìn bên này liếc mắt bên ngoài, liền không tiếp tục để ý qua bọn hắn bên này đối thoại, mà là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, xem chừng lại ở trong lòng mô phòng chiến đấu. Vòng ánh sáng bên trên bố trí chính là chủ ngoại treo, còn cần ở trên người Sĩ Rỉ Mọn cũng bố trí một cái dẫn dắt hắc. Song phương hình thành loại nào đó sức đẩy cùng lực hút tuần hoàn, mới có thể để cho ống kính hình ảnh bảo trì tỷ lệ vàng. Nghe vào giống như có chút phức tạp, nhưng trên thực tế, loại này ứng dụng đối với vu sư đến nói rất đơn giản. Cũng tỉ như nói, có chút vu sư khi tiến vào đọc trạng thái về sau, hội cho giá sách bên trong tất cả sách đều dính bên trên tuần hoàn sợi tơ ý niệm ở giữa, bất luận cái gì một quyển sách đều có thể bị vu sư tùy tiện kéo đến trước mắt, cũng có thể bị vu sư tùy ý đẩy còn đến chỗ cũ. Áng chế tạo cái này hoặc cũng tiếp tục sử dụng đạo lý này, thậm chí cũng không dùng tới nghĩa viện bông luyện kim, trực tiếp làm một cái đơn giản sắc ngoài liền có thể đạt thành hiệu quả. Bởi vậy, cái này hoặc chế tạo tốc độ so Lạm Tợ Lạ Sở tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, Áng không chỉ có cho Sĩ Rỉ Mọn trên thân lưu lại một cái dẫn dắt hoặc, còn thuận đường để hắn tại văn tự trang viên tản bộ một vòng. Tại Sĩ Rỉ Mọn đi lại thời điểm, Áng nghèo dùng huyễn tượng mô phỏng ra trực tiếp hình ảnh. Cái này trực tiếp hình ảnh chính là vòng ánh sáng xem như máy ảnh lúc bày biện ra đến hình ảnh. Lạm Tợ Lạ Sở sau khi thấy cũng không thể không thừa nhận, hình ảnh phi thường ổn định, lại đáng nhìn góc độ phi thường cao. Vô luận Sĩ Rỉ Mọn hướng cái nào mà hướng, vòng ánh sáng đều có thể cấp tốc bắt giữ, để hình ảnh bày biện ra ưu tú người cảnh cân bằng. Đương nhiên, tỉ vết cũng rất nhiều. Cũng tỉ như chú ý trọng điểm tất cả Sĩ Rỉ Mọn trên thân, rất khó nhìn thấy trừ Sĩ Rỉ Mọn bên ngoài cái khác chẳng cảnh. Còn có, một khi Sĩ Rỉ Mọn di chuyển nhanh chóng, vòng ánh sáng vì bảo trì cố định cơ vị, lại không ngừng biến hóa vị trí điểm, bởi vậy hình ảnh liền sẽ trở nên có chút nghiêng lệch khó chịu, muốn chờ Sĩ Rỉ Mọn dừng lại, hoặc là giảm xuống tốc độ, mới có thể khôi phục bình thường. Bất quá, những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Cùng lắm thì, tại lúc cần phải để Sĩ Rỉ Mọn tay mình cầm vòng ánh sáng, thay đổi ống kính góc độ là được. Tổng đến xem, Lạm Tợ Lạ Sở là phi thường tán thành cái này trực tiếp hình ảnh. Chính nàng tại không kính chi hải nhìn qua các loại trực tiếp hình ảnh thị giác của quái, hoặc là thị giác bình thường cũng rất nhiều, nhưng để nàng xem thoải mái hình ảnh, không có mấy cái. Mà trước mắt cái này trực tiếp hình ảnh lại là để nàng xem rất dễ chịu. Đây chính là cái gọi là tỷ lệ vàng. Đối mặt Lạm Tợ Lạ Sở nghi vấn, A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần tỷ lệ phù hợp sẽ để cho người nhìn xem càng hài hòa. Mà loại này hài hòa chính là Lạm Tợ Lạ Sở cảm giác con mắt thoải mái nguyên nhân. Lạm Tợ Lạ Sở như có điều suy nghĩ gật đầu. Lúc này, Sĩ Rỉ Mọn cũng đi dạo xong một vòng trở về, hắn lúc này cũng đại khái hiểu A Nghèo làm ra là có ý gì. Sĩ Rỉ Mọn mặc dù một lòng nhào vào trong chiến đấu, nhưng cũng rõ ràng vòng ánh sáng tầm quan trọng. Nhất là, lần này hắn đi góc tối, cần tìm kiếm tình báo, cũng đem tình báo thông qua trực tiếp hiện ra cho người bên ngoài, trực tiếp hình ảnh tầm quan trọng lần nữa tăng lên. Bởi vậy, vì để cho ống kính biểu hiện lực tốt hơn, Sĩ Rỉ Mọn cũng hướng A Nghèo thỉnh giáo một chút, làm gặp được tỷ lệ vàng không vừa vặn phù hợp chàng cảnh lúc, hắn nên làm như thế nào. A Nghèo cũng không có lập tức nói, mà là để Sĩ Rỉ Mọn trước hạ tuyến, trước đi Ma Đăng Chi thành phó bản. Đợi đến bí ẩn thủy vực về sau, lại nói cũng không muộn. Sĩ Rỉ Mọn không nói hai lời, lập tức lo gấp. Áng thì nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, người muốn đi nhìn xem sao. Lạm Tợ Lạ Sở kỳ thật rất sớm đã muốn đi Ma Đăng Chi thành phó bản, chỉ là chuyện bên ngoài quá nhiều, một khi tiến vào phó bản, không thông quan chức cũng rất khó đi ra. Nghĩ đến cái này, Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng lần nữa rối rắm. Lúc này, Áng nghẹo đột nhiên nói, nếu như ngươi là lo lắng trong thời gian ngắn không cách nào đi ra lời nói, cái này ngươi có thể không cần lo lắng. Lạm Tợ Lạ Sở mở người, ừm. Ta có biện pháp đưa ngươi theo trong phó bản bước đi ra. Trước đây không lâu, A Nghèo đi quyền năng trái cây bên trong tin tức trong hải dương kiểm tra lúc, mặc dù rất nhiều liên quan tới góc tối tình báo đều không có kiểm tra đến, nhưng lại kiểm tra đến một cái khác tin tức hữu dụng. Đó chính là bí ẩn thủy vực tính độc lập. Bí ẩn thủy vực mặc dù phụ thuộc vào Ma Đăng Chi thành phó bản, nhưng nó tuyệt đại đa số thời điểm đều độc lập với phó bản bên ngoài. Khi nó tiến vào độc lập trạng thái lúc, cùng Ma Đăng Chi thành phó bản ràng buộc đem xuống đến thấp nhất. Lúc này theo bí ẩn thủy vực rời đi, trở lại Mộng Chi tinh nguyên, liền tương đối dễ dàng. Đây cũng là trước đó Áng có thể không nhận nhân quả ràng buộc, thuận lợi rời đi Ma Đăng Chi thành phó bản nguyên nhân vị trí. Đồng dạng đạo lý, Lạm Tợ Lạ Sở chỉ cần không dính vào quá nhiều Ma Đăng Chi thành nhân quả đồng thời đi hướng bí ẩn thủy vực, Áng nghẹo liền có thể thông qua quyền năng chi lực, đưa nàng theo trong phó bản bước đi ra. Nghe tới cái này, Lạm Tợ Lạ Sở vốn đang xoắn suýt lựa chọn, nháy mắt trong lòng nhất định. Đã có thể chúng đồ rời đi, không có nỗi lo về sau, Lạm Tợ Lạ Sở tự nhiên sẽ không lại do dự. "Tốt, ta và các ngươi cùng đi Ma Đăng Chi thành phó bản." Tiếng nói vừa ra, Lạp Đợ Lạ Sở cũng đi theo lò gấp. Ang thì về trang viên đại sảnh, đem còn tại trầm mê giác mã bên trong đồ linh gọi đến, thả ở trên ma lực chi thủ nâng. Từ đầu tới đuôi, đồ linh cơ hồ không có gì phản kháng, toàn bộ hành trình tại trầm mê giác mã, trừ xác nhận là Ang nghèo bên ngoài, liền mặc cho hắn ăn bài. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ang nghèo lúc này mới rời đi trang viên. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Ma Đăng Chi thành phố bản công. Lúc này, Lạp Đợ Lạ Sở cùng Sĩ Thị Mòn cũng tới tuyến, Ang cho bọn hắn định vị thượng tuyến vị trí, cũng là Ma Đăng Chi thành phố bản cửa vào. Không chần chờ, ba người đồng thời đụng vào phó bản cửa vào tinh thể. Nương theo lấy một trận mất trọng lượng cùng trầm luân, ba người cùng nhau tiến vào Nhật Bản trói lọi Ma Đăng Chi thành bên trong. Lạp Đợ Lạ Sở mặc dù trước đó đã thông qua Ang nghèo trực tiếp, nhìn thấy qua Ma Đăng Chi thành phồn hoa, nhưng chân chính tiến vào Ma Đăng Chi thành, còn là cảm giác được rõ ràng không giống. Trong trực tiếp Ma Đăng Chi thành, trói lọi, phồn hoa, tràn đầy dị vực sát thái, nhưng thực sự tiếp xúc Ma Đăng Chi thành, lại phát hiện trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sát vị, ướt át cùng tối nát hương vị. Tối nát, dị sát vị, ướt át. Lạp Đợ Lạ Sở đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu xem xét, quả nhiên nhìn thấy như chút nước mưa rơi. Nàng nhớ kỹ Ang nghèo nhắc qua, Ma Đăng Chi thành mưa đều là mưa axit. Bất quá rõ ràng đang đổ mưa, rõ ràng bọn hắn không có mái hiên che lấp, vì cái gì mưa xuống dốc ở trên người? Lạp Đợ Lạ Sở nghĩ như vậy thời điểm, lại nhìn thấy đỉnh đầu của bọn hắn có một tầng vô hình cách ngăn, ngăn cản hạt mưa rơi xuống. Nàng quay đầu xem xét, vừa mới bắt gặp Ang thả tay xuống, tà dương còn tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Lạp Đợ Lạ Sở lập tức sáng tỏ, là Ang cách ly ngoại giới mưa rơi. Chú ý tới Lạp Đợ Lạ Sở ánh mắt, Ang nghèo nói khẽ, ta vừa rồi cảm giác một chút, hộ tinh hồ cùng bí ẩn thủy vực trước mắt liên tiếp coi như vững chắc, đoán chừng còn có thể chống đỡ nửa giờ đến một giờ. Nơi này là Bắc khu bãi rác, gần nhất vượt thành đoàn tàu sân ga liền tại phụ cận trên cao ốc. Ang chỉ cách đó không xa còn đang lóe lên Nhật Bản quang ảnh tầng 30 cao ốc. Đi thôi, tốc độ nhanh một chút, chúng ta ngồi vượt thành đoàn tàu hẳn là có thể tại trong vòng 20 phút đổi tới. Ang nghèo cũng không có cho bọn hắn quá nhiều quan sát thành thị thời gian, mà là trực tiếp ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Lạp Đợ Lạ Sở cũng rõ ràng, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem Sĩ Thủy Mòn đưa đến bí ẩn thủy vực, tranh thủ thời gian đi theo. Chương 3944, thay đổi chủ tuyến, 1, chương 3944, thay đổi chủ tuyến, 1, kỳ thật nếu như không phải thời gian cấp bách, ta rất đề cử các ngươi tại ban đầu địa điểm bồi hồi một chút. Bởi vì dựa theo trước đó kinh nghiệm, ban đầu địa điểm phụ cận hẳn là sẽ có khi còn ma vật manh mối. Lúc trước Lợi Tệ Nhi ở cùng Sa Trùng vừa tiến vào Ma Đăng Chi thành phố bản, liền lập tức gặp được đạo văn quái. Ang tiến vào Ma Đăng Chi thành phố bản lúc, bên cạnh chính là một cái cạn bị bản, ở nơi đó liền có lưu lượng rơi cùng tống nghệ tinh linh manh mối. Cho nên, nếu như không có ngoài ý muốn, Lạp Đợ Lạ Sở cùng Sĩ Thị Mòn bọn hắn tiến đến cái này ban đầu địa điểm, phụ cận hẳn là cũng hội có khi còn ma vật manh mối. Chỉ là, hiện tại thời gian quá cấp bách, vì để tránh cho bỏ lỡ hôm nay cửa sổ kỳ, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Lạp Đợ Lạ Sở cùng Sĩ Thị Mòn đối với này ngược lại là không có cái gì tiếc nuối. Lạp Đợ Lạ Sở có thể lưu tại Ma Đăng Chi thành tìm kiếm thời thượng ma vật, Sĩ Thị Mòn thì đối với thời thượng ma vật căn bản không có hứng thú. Cho nên, điểm ban đầu khả năng tồn tại ma vật manh mối cũng liền không quan trọng. Bất quá, mặc dù Lạp Đợ Lạ Sở cũng không thèm để ý đầu này manh mối, nhưng đối với cái phó bản này mở màn phúc lợi cơ chế, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Mở màn phúc lợi? À, nghèo nghe xong lại là lắc đầu, không, ta ngược lại là cho rằng đây cũng không phải cái gì mở màn phúc lợi. Mặc dù nghe bảo bắt đầu được đến thời thượng ma vật manh mối là một loại ẩn hình phúc lợi, nhưng nơi này muốn cân nhắc thời gian cấp bách nhân tố. Bọn hắn lần này thời gian cấp bách bắt nguồn từ bí ẩn thủy vực cùng hộ tinh hồ hội tùy thời cắt ra, gấp gáp ở trong này thể hiện. Nhưng đối với người bình thường bắt đầu đến nói, bọn hắn gấp gáp chỗ ở chỗ nhiệm vụ chính tuyến áp lực. Hồi tưởng một chút lúc trước Nảy Tên Nhi ở cùng Sa Trùng tình huống liền có thể biết, bọn hắn bắt đầu cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến là trong thời gian giới hạn chống đỡ đạt phổ lạp đạt truyền thông công ty. Nơi này hạn lúc vẹn vẹn chỉ có 2 giờ. Gấp gáp điểm ở trong này, tại cái này 2 giờ bên trong, bọn hắn nhất định phải hoàn thành 4 kiện sự tình: hiểu rõ Ma Đăng Chi Thành, dung nhập Ma Đăng Chi Thành, tìm tới tọa dạ đại truyền thông công ty vị trí, cùng đến mục tiêu địa điểm. Cái này 4 kiện sự tình, mỗi một kiện đều rất tốn thời gian. Người bình thường bắt đầu, nhưng không có Ảng Thượng Đế thị giác đi mở treo, bọn hắn muốn xác nhận vị trí, độ khó có thể nghĩ. Tại như thế cấp bách trong thời gian, nếu như bắt đầu còn gặp được thời thượng ma vật tập kích, tiến vào khiêu chiến không gian, cái kia cơ bản chơi xong, 2 giờ về sau chủ tuyến trực tiếp thất bại. Thậm chí ngươi khả năng còn tại khiêu chiến trong không gian làm lấy nhiệm vụ, cũng bởi vì chủ tuyến thất bại mà chuyển tống ra phó bản. Cho nên, đây coi như là bắt đầu phúc lợi sao? Ảng cảm thấy không tính, đây càng giống như là bắt đầu giết một loại đặc thù kiểm tra. Kiểm tra ngươi có hay không tư chất hoặc là biết hay không lấy hay bỏ. Có tư chất người, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành khiêu chiến không gian, đồng thời đi đến quỹ đạo, như lúc trước Nảy Tệ Nhỉ ở đồng dạng. Không có tư chất, liền nên làm ra lấy hay bỏ, trước mặc kệ bất luận cái gì điểm đáng ngờ manh mối, thẳng tiến không lùi, toàn lực đẩy tới chủ tuyến. Cũng tỉ như bọn hắn hiện tại, chính là bỏ bắt đầu thăm dò, thẳng đến mục tiêu. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn cùng chủ tuyến tạm thời là không quan hệ. A nghèo nói đến đây lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi nhiệm vụ chính tuyến là trực tiếp tiến vào bước thứ 3 sao? Trước đó, Ma Đăng Chi thành có 3 cái người khiêu chiến, Ang Nghèo, Lệ Đệ Nhi ở, Sa Trùng. 3 người bọn họ nhiệm vụ chính tuyến là giống nhau, lại một người hoàn thành, hai người khác cũng đi theo hoàn thành. Đương nhiên, hoàn thành ban thưởng hội căn cứ độ cống hiến khác biệt mà có chênh lệch. nhưng nhiệm vụ chính tuyến là tuyệt đối đồng bộ. Như vậy Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Gỉ Mòn tiến vào Ma Đăng Chi Thành về sau, xác nhận đến nhiệm vụ chính tuyến hội cùng bọn hắn đồng bộ sao? Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Gỉ Mòn lẫn nhau dò xét liếc mắt, đồng thời lắc đầu, "Không, chúng ta không có đến chủ tuyến bước thứ ba, còn tại bước đầu tiên." "Còn tại bước đầu tiên?" A Nghèo đáy mắt hiện lên kinh ngạc, lúc trước hắn một mực suy đoán, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 về sau, đối với Tợ Dạ Đại Truyền Thông Công Ty có bản chất cải biến, như vậy người đến sau tiến vào phó bản lời nói, hẳn là sẽ trực tiếp lại lần nữa chủ tuyến bắt đầu. Kết quả thế mà không có đồng bộ. Một lát về sau, Áng ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Trải qua Lạp Tợ Lạ Sở giải thích, bọn hắn hiện tại đích xác vẫn còn nhiệm vụ chính tuyến 1, mộng mở ra địa phương. Nhiệm vụ mục tiêu vẫn như cũng là hạn lúc 2 giờ chống đỡ đạt phổ Lạp Đạt Truyền Thông Công Ty, nhưng nhiệm vụ tường thuật tóm lược lại xuất hiện một tia biến hóa. Nguyên bản nhiệm vụ tường thuật tóm lược chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Tợ Dạ Đại Truyền Thông bối cảnh, cùng cuộc thi Hoa Hậu đối với Ma Đăng Chi Thành con dân ý nghĩa. Nhưng bây giờ, phía trước giới thiệu không thay đổi, đằng sau nhiều một hàng văn tự mới giới thiệu. Nhất là sắp mở ra năm nay cuộc thi Hoa Hậu đối với tìm về cuồng hoan dạ thẳng hệ Tợ Dạ Đại Truyền Thông, đã tại chuẩn bị chiến đấu trở lại đỉnh phong. Theo một câu nói này đến xem, nhiệm vụ chính tuyến nhìn như, nhưng nội hoạch lại là thay đổi. Loại biến hóa này tất nhiên hội tại sau này gây nên phản ứng dây chuyền. Mà lại, tỷ lệ lớn loại biến hóa này hội tại nhiệm vụ chính tuyến 2 bên trong thể hiện. Bởi vì chủ tuyến 2, trước đó là thuyết phục ưu làm phổ, nhưng bây giờ ưu làm phổ kỳ thật đã bị thuyết phục, cải biến cuộc thi Hoa Hậu phương châm, như vậy chủ tuyến 2 khẳng định sẽ biến hóa. Thậm chí Áng Nghèo hoài nghi, hậu tiến người khả năng đều không có chủ tuyến 2, mà là trực tiếp theo chủ tuyến 1 nhảy đến chủ tuyến 3. Cụ thể có phải là, chờ Lạp Tợ Lạ Sở tiếp vào chủ tuyến 2 thời điểm liền biết. Xem ra, phải lần nữa hoạch định một chút lộ tuyến của các ngươi. Áng Nghèo nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Ri Mọn, ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Trước đó, Áng cho là bọn họ tiến vào phó bản về sau, sẽ đồng bộ đến chủ tuyến 3, cho nên cũng không có đem chủ tuyến hạn lúc tính đi vào. Dù sao chủ tuyến 3 đến ngược, khoảng chừng 15 ngày. Nhưng bây giờ bọn hắn ở vào chủ tuyến 1, nói cách khác, 2 giờ bên trong không chống đỡ đạt phổ Lạp Đạt Truyền Thông Công Ty, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt là trực tiếp chuyển ra phó bản, đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào lại công lược trước mắt phó bản. Sĩ Ri Mọn đi đến góc tối lời nói, hẳn là sẽ không bị chuyển ra phó bản, dù sao tiên cảnh quyền năng lực lượng còn không có lan tràn đến trong góc tối. Nhưng là, Sĩ Ri Mọn nếu như theo góc tối trở về đây, đến lúc đó nếu là bởi vì chủ tuyến một thất bại, trực tiếp đem hắn chuyển ra Ma Đăng Chi Thành phó bản, kia liền không tốt. Cho nên, Ang hiện tại chỉ có thể một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Trước tiên đem bọn hắn đưa đến Tợ Dạ Đại Truyền Thông Công Ty, hoàn thành chủ tuyến 1. Đến lúc đó nếu như bí ẩn thủy vực cửa sổ kỳ còn không có qua, như vậy lại đi bí ẩn thủy vực. Nếu như cửa sổ kỳ qua, vậy thì chờ ngày mai. Dù sao, bí ẩn thủy vực mỗi ngày đều hội cùng hộ tinh hồ tương liên, nhưng nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cái kia trong thời gian ngắn liền không có cách nào một lần nữa tiến vào vốn. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, A Nghèo vẫn có thể phân rõ. Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Ghi Mòn tự nhiên cũng không có ý kiến, hết thảy đều nghe A Nghèo an bài. A Nghèo mở ra thượng đế thị giác, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Một lát về sau, Áng ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nếu như đi thông thường lộ tuyến, ngồi trước vượt thành đoàn tàu đi Tợ Dạ Đại Truyền Thông hoàn thành chủ tuyến, sau đó lại đi bí ẩn thủy vực, nửa đường nếu như không có chậm trễ lời nói, đại khái hội tốn thời gian hơn 50 phút. Chương 3944, thay đổi chủ tuyến, 2, chương 3944, thay đổi chủ tuyến, 2, nhưng nếu như đi đường tắt lời nói, thời hạn có thể áp xúc đến nửa giờ. Mà theo Áng nghèo người phân tích, bí ẩn thủy vực cùng hộ tinh hồ đại khái còn có thể duy trì nửa giờ đến 1 giờ liên tiếp. Nói cách khác, nếu như đi đường tắt, nhất định có thể đến bí ẩn thủy vực. Nhưng đi thông thường lộ tuyến, có xác suất hội bỏ lỡ hôm nay cửa sổ kỳ. A Nghèo ngẩng đầu, cho nên là lựa chọn đi đường tắt. Còn là nói, đi thông thường. Dứt lời, vô luận A Nghèo còn là Lạp Tợ Lạ Sơ, ánh mắt đều tập trung ở trên người Sĩ Ri Mòn, bởi vì lần này nhân vật chính chính là hắn. Sĩ Ri Mòn là lựa chọn tại Ma Đăng Chi Thành lưu thêm một ngày, còn là nói mau chóng tiến đến bí ẩn thủy vực, liền nhìn lựa chọn của hắn. Sĩ Ri Mòn không chần chờ chút nào, đi đường tắt. So sánh với phồn hoa an ổn hiện đại đô thị, hắn càng muốn thích tràn ngập không biết nguy hiểm góc tối. Mà lại trước khi tới, Sĩ Ri Mòn liền đã theo Lạp Tợ Lạ Sơ nơi đó biết Ma Đăng Chi Thành đủ loại tình báo, trong đó tự nhiên cũng bao hàm thời thượng ma pháp tình báo. Thời thượng ma pháp có đủ loại năng lực thần kỳ, đích xác khiến người ta cảm thấy hoa mắt, nhưng những này cơ bản đều là phụ trợ năng lực, cùng chiến đấu không có liên hệ quá lớn. Là một cái cực tình tại kiếm chiến sĩ, Sĩ Ri Mòn khát vọng là chiến đấu, thông qua chiến đấu đến ma luyện kỹ thuật của mình. Mà Ma Đăng Chi Thành hiển nhiên không có cách nào thỏa mãn Sĩ Ri Mòn dục vọng, nơi này cơ hồ không có chiến đấu chức nghiệp giả, cho nên cùng hắn tốn tại nơi này, không bằng sớm một chút đi góc tối nhìn xem. Đến nơi nói lưu tại Ma Đăng Chi Thành vương lòng một ngày. Sĩ Ri Mòn chưa bao giờ loại ý nghĩ này, làm một tên khổ tu sĩ, hắn sẽ không ham muốn bất luận cái gì rỗi rảnh, dù cho một ngày cũng không được. Nhìn xem Sĩ Ri Mòn cái kia ánh mắt kiên định, Á Nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, vậy thì tốt, liền đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt, kỳ thật cũng là muốn ngồi vượt thành đoàn tàu. Bất quá, dưới sự dẫn dắt của Á Nghèo, bọn hắn không có đi đứng vào hàng ngũ xe xe toa, mà là leo lên trần xe. Bởi vì huyễn thuật che đậy quan hệ, không có bất luận kẻ nào phát hiện có ba người lúc này đang đứng tại trần xe, theo phi nhanh đoàn tàu ở trên cung của thành thị bay lượn mà qua. Trên đoàn tàu hình chiếu 3D, còn có Nhật Bản lấp lóe, nhìn từ xa thời điểm cảm thấy rất có đặc sắc. Nhưng gần nhìn liền Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm truyền đến. Mặc dù lúc này bọn hắn tại phi nhanh trên thùng xe, nhưng bởi vì có bình chướng bảo hộ, cũng không thụ dai gió dầm mưa ảnh hưởng, nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng. Ang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạp Tợ Lạ Sở đứng ở trong Nhật Bản, đáy mắt là một mảnh đỏ tía vầng sáng hình chiếu. Mà nơi này Nhật Bản chỉ là đoàn tàu vỏ ngoài những cái tia hình chiếu 3D, lấy màu đỏ tím làm điểm chính ánh đèn lấp lóe, chiếu rọi ra các đại tập đoàn hoặc là thời thượng phòng làm việc quảng cáo. Cũng tỉ như, lúc này ở trên mặt Lạp Tợ Lạ Sở, liền không ngừng có ánh sáng ảnh lấp lóe, nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy mị lực ngọt ngào, đêm nay ước hẹn chữ. Những này Nhật Bản cùng hình chiếu, nghiêng nhìn là rất có đặc điểm, nhưng thân ở trong đó, liền có chút nhãn cầu nợ, phản phất đưa thân vào ô nhiễm ánh sáng trong hải dương. A nghèo, đích sắc rất khó chịu, bất quá không quan hệ, chúng ta đã nhanh đến. Lạp Tợ Lạ Sở sững sờ, nhanh đến rồi. Bọn hắn là tại Bắc 15 khu bên trên xe, dựa theo sân ga bản đồ, bọn hắn tối thiểu còn muốn ngồi xuống mấy cái trạm đài, tới trước Nam khu cuối cùng mới có thể chuyển tới Bắc cửu khu. Kết quả, hiện tại mới lên trần xe không bao lâu liền đến rồi. A nghèo gật gật đầu, chỉ vào phía dưới một mảnh thấp bé như khu dân nghèo địa phương, nơi đó chính là Bắc cửu khu Tợ Dạ Đại truyền thông công ty, dựa theo thông thường lộ tuyến, chúng ta muốn cuốn tối thiểu chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đến. Nhưng bây giờ nha, trực tiếp nhảy đi xuống là được. Dứt lời, Ang trực tiếp theo lao vụn một trần xe, trực tiếp nhảy xuống. Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Ghi Mọn thấy thế, cũng không chần chờ chút nào, đi theo nhảy lên. Vượt thành đoàn tàu quỹ đạo ở vào giữa không trung, cách xa mặt đất có 80 mét, mặt đất hết thảy đều giống như điểm đen. Nhưng theo Ang nhéo bọn người hạ xuống, điểm đen từ từ lớn lên, tựa như là theo tít sẽ khối lập phương tiến hóa thành hình người. Liên tại bọn hắn nhanh chóng rơi xuống giai đoạn, Ang thao túng lên thiên tượng thay đổi quyền năng. Cùng phong chống giống đột nhiên nổi lên. Một cỗ hướng lên sức gió, đem bọn hắn hạ xuống xu thế chậm dần, cho đến lực trùng kích nói đạt tới có thể tiếp nhận trình độ. Phanh, khí lưu mang theo bay là tạ cho bụi. À nghèo ba người, thuận lợi rơi xuống đất. Thiên tượng thay đổi quyền năng tại trải qua tiến hóa về sau, hắn ứng dụng phương thức cũng làm cho ảng chơi nhiều loại đa dạng đến. Cũng tỉ như vừa rồi gió đệm lại tỉ như hiện tại gió đẩy. Bọn hắn sau khi hạ xuống, à nghèo lại gọi đến thanh phòng, vờn quanh bọn hắn quanh người, bọn hắn mỗi một lần dậm chân tiến lên, đều sẽ lấy gió làm trợ lực, thật giống như gió ở sau lưng nhẹ nhàng thôi động, giảm bớt di chuyển nhanh trong lúc không khí lực cản. Nguyên bản bọn hắn sau khi hạ xuống, khoảng cách Tợ Dạ Đại truyền thông công ty liền không xa. Tại gió đẩy dưới sự trợ giúp, càng là lấy cực nhanh tốc độ, đến chủ tuyến bên trong chỗ nâng lên, mộng mở ra điểm xuất phát. Cũng liền tại bọn hắn tiến vào Tợ Dạ Đại lâu một cái chớp mắt kia, chủ tuyến một biểu hiện hoàn thành. Đồng thời, Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Ghi Mòn thu được chủ tuyến một nhiệm vụ ban thưởng. Một đầu nghe đồn. So sánh với trước đó bọn hắn ba đầu nghe đồn, lần này ban thưởng rõ ràng rút lại. Trọng yếu nhất chính là, đầu này nghe đồn còn cùng bọn hắn có một chút liên hệ. Nghe đồn, Bắc 15 khu nghỉ hệ tột bãi rác bên trong, gần nhất thường xuyên có bên trên sớm lớp nhân viên, nhìn thấy đống rác phụ cận tựa hồ có một cái quòng lưng lão đầu cái bóng, bọn hắn suy đoán có thể là phụ cận nhặt ve chai lão nhân nửa đêm lặng lẽ tiến đến trộm rác rưởi. Bọn hắn lần này tiến vào phó bản ban đầu chi địa, chính là Bắc 15 khu một cái bãi rác. Danh tự bọn hắn không có chú ý tới, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cái này nghỉ hệ tột bãi rác. Cảm giác tiên cảnh quyền năng đem mở màn phúc lợi chuyển thành nhiệm vụ chính tuyến nghe đồn ban thưởng. Ang ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như lúc ấy bọn hắn tại bãi rác lục soát một lát, nói không chừng liền trực tiếp phát động cái kia thời thượng ma vật manh mối, đến lúc đó nhiệm vụ chính tuyến nghe đồn ban thưởng, đoán chừng cũng sẽ biến hóa theo. Bất quá, những này tạm thời không phải quá trọng yếu, hiện tại Ang càng hiếu kỳ chính là, chủ tuyến 2 sẽ phát sinh biến hóa gì. Lần này Ang không có hỏi thăm, trực tiếp thông qua quyền năng tầm mắt, bắt giữ rời rạc tại Lạp Tợ Lạ Sở cùng Sĩ Ghi Mòn bên người tin tức. Làm xem hết chủ tuyến 2 mục tiêu về sau, Ang nghẹo lộ ra quả là thế biểu lộ. Đích xác, tại bọn hắn hoàn thành chủ tuyến 2 về sau, hậu tiến người chủ tuyến 2 cũng đi theo thay đổi. Lúc trước chủ tuyến 2 là tại giới hạn trong thời gian, dùng hết tất cả thủ đoạn cùng phương pháp, thuyết phục cuộc thi hoa hậu chủ tính sư, để hết thể bình định lập lại trật tự. Bây giờ chủ tuyến 2 thì là vô cùng đơn giản một câu, gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông công ty. Chương 3945, Hoa Nguyện 1, chương 3945, Hoa Nguyện 1, gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông công ty, hạn lúc 48 giờ. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn dựa theo bình thường quy trình đi hoàn thành, kỳ thật vẫn là có một chút độ khó. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, bây giờ Tợ Dạ Đại truyền thông công ty Bách Phế Đại Hưng không thiếu phổ thông nhân viên, thiếu nhất chính là thời thượng ma pháp sư. Chỉ cần ngươi trở thành thời thượng ma pháp sư, liền có thể miễn thử gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông công ty. Nói cách khác, nhiệm vụ này nhìn dường như để bọn hắn gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông, nhưng kỳ thật bản chất là để bọn hắn nghĩ biện pháp trở thành một tên thời thượng ma pháp sư. Quả nhiên, trong phó bản nhiệm vụ là một vòng chủ một vòng. Lạp Tợ Lạ Sở nói khẽ, vòng thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến cho nghe đồn bản thượng, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng. Chỉ cần căn cứ vừa rồi cái kia nghe đồn, liền có thể tìm tới thời thượng ma vật manh mối, như vậy liền có cơ hội trở thành thời thượng ma pháp sư. Nhiệm vụ logic liên cứ như vậy tròn bên trên. Đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp theo địa phương khác được đến thời thượng ma vật manh mối, cũng có thể không đi cố định lộ tuyến. Hoàn thành phương thức có rất nhiều loại, nhưng thông thường nhất khẳng định vẫn là đi nghe đồn lộ tuyến. Ngươi muốn đi nghe đồn con đường này sao? A nghèo nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở. Lạp Tợ Lạ Sở, đầu này nghe đồn, chờ đưa tiến sĩ Ghi Mòn về sau, ta lại nhìn nhìn. Bất quá, đi nghe đồn lộ tuyến quá chậm, muốn đi khẳng định là rời đi mạch lộ tuyến. Lạp Tợ Lạ Sở tiếng nói vừa ra một khắc này, Tợ Dạ đã đại lâu trên cầu thang, chuyển đến đông 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 phải trượng trụ âm thanh động đất. Chỉ thấy một cái thon gầy lao thái thái từ trên lầu đi xuống. Nàng mặc tinh không trường bào, trên vải trượng cũng có tinh không đánh dấu, để người liếc mắt liền có thể nhận ra nghề nghiệp của nàng, chiêm tinh sư. Đúng vậy, người đến chính là Lợi Tên Nhĩ ở. Vòng thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến là gia nhập tờ dạ đại truyền thông công ty. Lợi Tên Nhĩ ở ngữ điệu khẽ nhếch, "Vừa bạn, ta mang nhân viên danh sách, đem hai người danh tự đều cho tăng thêm." "Đúng vậy, đây chính là lạm tợ lạ sợ trong miệng nói tới nhân mạch. Đây cũng là chủ tuyến 2 một loại khác hoàn thành phương thức, đi quan hệ." Lợi Tên Nhĩ ở làm ưu làm phổ khâm điểm hoạt động tổng thanh tra, hơn nữa còn là phụ trách tổ chức cuộc thi hoa hậu lĩnh đội, nàng tại tờ dạ đại truyền thông công ty quyền hạn cơ hồ chỉ tại ưu làm phổ phía dưới. Nàng muốn an bài hai người tiến vào công ty, quả thực không nên quá dễ dàng. Theo Lợi Tên Nhĩ ở đem lạm tợ lạ sợ cùng tên sĩ Rimon viết tại nhân viên danh sách bên trên, chủ tuyến 2 cứ như vậy cấp tốc hoàn thành. Ở trước mắt bao người, lạm tợ lạ sợ cùng sĩ Rimon mới tiến vào phó bản còn không có một khắc đồng hồ, liền đã dựng vào chủ lưu xe lửa, đi tới vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến trên đại đạo. Đúng vậy, đến chủ tuyến 3 về sau, lạm tợ lạ sợ nhiệm vụ của bọn hắn đã không còn biến hóa, cùng áng nghèo bọn hắn đều là truy mộng đại giới. Nhiệm vụ mục tiêu đồng dạng cũng là toàn lực khôi phục tợ dạ đại truyền thông công ty nội tình, đặt tới tổ chức cuộc thi hoa hậu tiêu chuẩn thấp nhất. Đồng thời, nhiệm vụ thời hạn cũng đạt tới 13 ngày, cũng cùng áng nghèo bọn hắn cân bằng. Tóm lại, đến một bước này, tạm thời liền không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại vấn đề. A Ngẹo nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, nhiệm vụ chính tuyến giải quyết, chúng ta nên đi. Ngay tại A Ngẹo chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Lợi Tên Nhĩ ở đột nhiên mở miệng nói, "Chờ một chút." A Ngẹo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Lợi Tên Nhĩ ở chống quải trượng đi lên trước, từ trong túi lấy ra một cái đóng gói tinh xảo cứng rắn đường. "Cái này cho ngươi." A Ngẹo ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này bánh kẹo là cái gì tiên cảnh đạo cụ, nhưng cẩn thận kiểm tra về sau phát hiện, cái này bánh kẹo chính là bình thường bánh kẹo. Trừ đóng gói tinh xảo điểm, cái khác cùng phổ thông bánh kẹo không có khác nhau. Lợi Tên Nhĩ ở đột nhiên cho hắn một cái bình thường bánh kẹo là có ý gì? Ngay tại A Ngẹo nghi hoặc lúc, Lợi Tên Nhĩ ở nhẹ giọng giải thích nói, đây là Hoa Nguyện tín vật. Hoa Nguyện? A Ngẹo rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng lại cảm giác có chút quen hay, tựa hồ trước đó ở nơi nào nhìn thấy qua. Đột nhiên, A Ngẹo nghĩ đến cái gì, con mắt phút chốc trợ to. Người nói chính là Hoa Vương. Lợi Tên Nhĩ ở gật gật đầu, đúng vậy, chính là vị kia. Chuẩn Ám Vương. Cái gì gọi là Ám Vương? Liên cung Tân Vương, Cựu Vương, tất cả phong vương, tất cả đều là đăng đỉnh qua tam đại thi đấu chí cao vị người. Ám Vương chính là đăng đỉnh qua Hắc Ám thi đấu quán quân ma pháp sư. Chuẩn Ám Vương có thể hiểu thành Hắc Ám thi đấu tên thứ hai. Cho dù đối với dân chúng bình thường đến nói, Chuẩn Vương thanh danh khẳng định không bằng Chân Vương. Tựa như mọi người thường thường chỉ có thể ghi nhớ kim bài tuyển thủ, ngân bài tuyển thủ quang huy thì mười phần ảm đạm. Nhưng nếu như chỉ từ thực lực tới nói, Chuẩn Vương cùng Chân Vương chênh lệch, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Thậm chí có thể nói, Chuẩn Vương kỳ thật cũng có được phong vương cấp cái khác thực lực. Cũng bởi vậy, thời thượng ma pháp vòng cũng cho Chuẩn Vương giao cho vương danh hiệu, Hoa Vương chính là như thế được đến. Trước đó Á Nghèo đang tra tìm bản phật tư liệu thời điểm, đã từng nhìn thấy qua Di Vang Hắc Ám thi đấu thắng lợi danh sách, đây cũng là Á Nghèo nghe tới Hoa Nguyện cái tên này mà cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Hoa Vương đối ngoại tuyên bố danh tự, liền gọi là Hoa Nguyện. Bất quá, nói đi thì nói lại, Á Nghèo mặc dù biết Ma Đăng Chi Thành có một cái Hoa Vương, nhưng cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lợi Tên Nhĩ ở lại vì sao tại khẩn cấp như vậy thời điểm cầm ra Hoa Vương tín vật? Lợi Tên Nhĩ ở cũng biết thời gian không thể trì hoãn, nói thật nhanh, Hoa Vương là ta hôm qua tìm một cái có thể đi góc tối nở cửa. Tình huống cụ thể, các ngươi ở trên đường thời điểm, ngươi dùng truyền âm cùng ta trò chuyện. Hoa Vương muốn đi góc tối. Áng kinh ngạc liếc nhìn Lợi Tên Nhĩ ở, chậm rãi gật gật đầu. Không nói thêm gì, nhanh chóng mang lạm tợ lạ sở cùng sĩ gỉ mòn rời đi trước tợ dạ đại truyền thông cao ốc. Một đường leo lên sân ga, lần nữa ẩn thân ngồi tại trần xe. Vượt thành đoàn tàu ở giữa không trung phi nhanh, theo bắc cửu khu một đường quần quật lái về phía đông khu. Liên tại bọn hắn ngồi đoàn tàu tiến về mục đích thời điểm, A Ngẹo cũng dựa theo Lợi Tên Nhĩ ở trước đó yêu cầu, thông qua thượng đế thị dắt trực tiếp đưa nàng kéo vào nhóm trò chuyện riêng. Cái này quân bên trong có A Ngẹo, Lạm Tợ Lạ Sơ, Lợi Tên Nhĩ ở cùng Sĩ Rì Mòn. Nhóm trò chuyện riêng vừa mới thành lập, Lợi Tên Nhĩ ở liền bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới Hoa Nguyện tín vật sự tình. Sự tình muốn từ hôm qua bọn hắn họp về sau nói lên, lúc đó Lợi Tên Nhĩ ở đưa ra một cái đề nghị, tìm một chút nở tờ cờ tiến vào góc tối. Nở tờ cờ là tiên cảnh quyền năng sản phẩm, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, kỳ thật chính là một cái giả lập nhân vật. Bọn hắn là người chơi, có thể đi khiêu chiến góc tối chân thật như vậy phó bản. Làm như vậy giả lập nhân vật nở tờ cờ, có thể hay không cũng cùng theo đi đâu? Đi sẽ phát sinh hậu quả gì đâu? Vì tìm kiếm đáp án, cũng bị kiểm tra tiên cảnh quyền năng cơ chế. Lợi Tên Nhĩ ở tại lần kia sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp nở tờ cờ. Như thế nào nở tờ cờ tài năng được xưng là thích hợp đâu? Theo Lợi Tên Nhĩ ở, cái này nở tờ cờ thực lực nhất định phải cường đại, lại có ý nguyện trở về Ma Đăng Chi Thành. Chỉ có dạng này, tài năng theo nở tờ cờ trong miệng biết được hắn tại góc tối hành động tình huống. Định ra tiêu chuẩn này về sau, Lợi Tên Nhĩ ở liền bắt đầu thông qua đủ loại con đường đi khóa chặt có ý nguyện đi góc tối, cũng có ý nguyện trở về nở tờ cờ. Lợi Tên Nhĩ ở lúc đầu coi là phải tìm phù hợp điều kiện nở tờ cờ đoán chừng sẽ tiêu thời gian rất lâu, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ là nghe ngóng tin tức, cũng không có đặc biệt hành động. Nhưng liền lúc này, ưu làm phụ biết được chuyện này. Chương 3945, Hoa Nguyện 2, chương 3945, Hoa Nguyện 2, ưu làm phụ làm tợ dạ đại truyền thông chủ tính, đối với Ma Đăng Chi Thành ma pháp sư vòng tròn hiểu rất rõ, hắn trực tiếp cho Lợi Tên Nhĩ ở đề cử một người. Người này chính là Hoa Nguyện. Đến nỗi tại sao lại để cử nàng? Ưu làm phổ nguyên thoại là nói như vậy, mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn tìm loại người này, nhưng trong mắt của ta, phù hợp nhất điều kiện này chính là Hoa Nguyện. Nàng có một cái tên là anh đào đặc thù hình thái thời thượng ma vật, cái này ma vật tựa hồ tồn tại tiên tiên chứng bệnh, nàng cùng anh đào quan hệ rất tốt, một mực ý đồ giúp nó đền bù tiên tiên thiếu hụt. Vì thế, Hoa Nguyện một mực tại nghiên cứu góc tối, bởi vì rất nhiều chứng cứ cho thấy, góc tối chính là thời thượng ma vật đầu nguồn. Ưu làm phổ cùng Hoa Nguyện là rất nhiều năm lão hữu, đối với Hoa Nguyện ý nghĩ hiểu rất rõ. Nếu có cơ hội lời nói, nàng khẳng định sẽ đi góc tối, tìm kiếm cứu trợ anh đào phương pháp. Lại thêm Hoa Nguyện là một vị chuẩn vương, thực lực của nàng không cần nói nhiều. Thời thượng ma pháp sư đến minh tinh cấp, liền xem như một thân phụ trợ năng lực, cũng có thể để cho bọn hắn phát huy ra cường đại sát thương hiệu quả. Lại thêm phụ trợ năng lực để bọn hắn sinh tồn giá trị trực tiếp kéo căng, bọn hắn đi đến góc tối là có cơ hội nhất sống sót. Có thể nói, Hoa Nguyện hoàn mỹ phù hợp nảy Penny ở điều kiện. Thế là, cùng ngày nảy Penny ở liền đi bái phòng Hoa Nguyện. Hoa Nguyện biết được ta có biện pháp để nàng đi góc tối, nàng mặc dù không tin ta, nhưng vẫn là cho ta một cái tín vật. Cái kia tín vật chính là nảy Penny ở cho A nghèo viên kia bánh kẹo. Căn cứ Hoa Nguyện thuyết pháp, chỉ cần ăn cái này bánh kẹo, như vậy nàng hội ngay lập tức cảm ứng được, hướng ngươi tìm tới. Lời Penny ở giảng thuật hoàn chỉnh chuyện này về sau, liền tạm thời cắt ra nói chuyện. Ang thì cầm ra vừa rồi nàng đưa tới bánh kẹo, ánh mắt lóe lên trầm tư. Hắn cũng không có tại bánh kẹo bên trên cảm thấy được vấn đề gì, Hoa Nguyện thế mà có thể mượn bánh kẹo đến tìm người. Còn là nói, Hoa Nguyện chỉ là lắc lư nảy Penny ở. Lạp tợ là sợ, ngươi dự định mang lên Hoa Nguyện sao? Ang nghèo nghĩ, gật đầu nói, nếu như Hoa Nguyện thật nguyện ý đi, vậy ta không ngại đem nàng đưa đi góc tối. Hoa Nguyện cùng Juni gạ khác biệt. Juni gạ mặc dù cũng khát vọng tiến vào góc tối, nhưng hắn tiến vào góc tối về sau liền không có trở về Ma Đăng Chi Thành dục vọng. Hoa Nguyện thì lại khác, người nhà của nàng, nàng nền tảng đều tại Ma Đăng Chi Thành, nàng đi góc tối chỉ là vì trị liệu anh đào, một khi trị liệu thành công, nàng là hội trở về Ma Đăng Chi Thành. Chỉ cần có thể thành công trở về, Ang không chỉ có thể thu hoạch góc tối tình báo, còn có thể tiến một bước xác nhận thiên phú con dân cơ chế. Cho nên, hắn cũng không ngại để Hoa Nguyện cùng theo đi góc tối. Bất quá, cái này bánh kẹo, Ang không có ý định chính mình ăn, mà là giao cho Sĩ Rimon ăn. Hắn không biết Hoa Nguyện vì cái gì dựa vào một cái bình thường bánh kẹo liền có thể định vị cảm ứng. Nếu như Hoa Nguyện thật có thể trường kỳ định vị, vậy khẳng định là Sĩ Rỉ Mòn ăn có hiệu quả nhất. Dù sao, đến lúc đó Sĩ Rỉ Mòn sẽ cùng theo Hoa Nguyện cùng đi góc tối. Nếu như Hoa Nguyện có thể tiếp tục định vị Sĩ Rỉ Mòn vị trí, tối thiểu tại góc tối còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã làm ra quyết định, A Nghèo cũng không chần chờ, trực tiếp đem bánh kẹo ném cho Sĩ Rỉ Mòn. Sĩ Rỉ Mòn ăn về sau, tiếp tục nhắm mắt trầm tư, tựa hồ dưới chân lao vùn vụt biến ảo Ma Đăng Chi Thành, hoàn toàn hấp dẫn không được hắn ánh mắt. Mà Áng thì đang quan sát Sĩ Rỉ Mòn, muốn nhìn một chút thân thể của hắn, có thể hay không tiêu tán ra cùng loại đánh dấu ngoại phóng năng lượng. Ân, không có. Đã không có đánh dấu, cái kia Hoa Nguyện là làm sao định vị đâu? Áng có chút nghĩ không thông, bất quá, hắn cũng không có lại tiếp tục suy tư cái vấn đề này, bởi vì đoàn tàu đã bay chạy đến Đông 6 khu trên không. Tiếp xuống, đoàn tàu hội theo Đông 6 khu một mực mở đến Nam khu, cuối cùng lại quấn về Đông khu, cuối cùng đến Đông 19 khu. Con đường này rất quấn, cho nên Áng căn bản không có ý định đi đường này, mà là chuẩn bị trực tiếp từ nơi này nhảy xe đến Đông 6 khu. Đông 6 khu cùng Đông 19 khu là tiếp giáp, từ nơi này nhảy xe xuyên qua đến Đông 19 khu hộ tinh hồ, tốc độ hội so thông thường lộ tuyến gần 10 phút tả hữu. Vì có thể đuổi kịp hôm nay cửa sổ kỳ, Áng không chần chờ, lại một lần nữa mang lạm tợ lạ sợ cùng Sĩ Rỉ Mòn đến một lần tín ngưỡng chi bọn. Gió bắt đầu thổi, đệm chân rơi xuống đất, chân ổn. Tại nhấc lên bụi bặm còn không có kết thúc lúc, ba người bước chân liền trước sau biến mất ngay tại chỗ, hướng cách đó không xa tường vây vượt qua đi qua. Cùng lúc đó, tại Đông 8 khu cái nào đó dưới mặt đất quảng trường, một tòa cùng loại đất chết sắt thép ghép lại gió thuốc nhuộm công xưởng bên trong, có mảnh và ống khói bên trong đang bốc lên quần quần khói đặc. Rất rõ ràng, tòa này thuốc nhuộm công xưởng ngay tại vận hành. Nếu như tới gần lời nói, thậm chí có thể nghe tới bên trong ống bể cổ động thanh âm, còn có nước chảy ào ào âm thanh. Bất quá lúc này, công xưởng bên trong lại nhiều một đạo tiếng bước chân rồn rập. Bịch, mặc nền đỏ giày cao gót trắng non chân dài, một cước đá văng công xưởng đại môn. Từ bên trong lao vùn vụt mà ra một thân ảnh, định thần nhìn lại, là một cái mang theo viền đỏ kính mắt, tóc cột lại, mặc một thân trang phục nghề nghiệp trung niên mỹ phụ. Chợt nhìn lại, tựa như là trong sân trường thầy chủ nhiệm. Nàng nhìn qua tựa hồ có chút cấp bách, trên trán mang kinh ngạc cùng chờ mong. Tốc độ cực nhanh hướng ngoài cửa chạy như điên, không có qua mấy giây liền chạy tới một cái lấy ánh sáng điểm. Lấy ánh sáng điểm chính là trực liên mặt đất một cái cửa sổ, đồng thời cũng là vì đem công xưởng sương mù bài xuất đi. Dạng này lấy ánh sáng điểm rất nhiều. Mà nàng lúc này đỉnh đầu cái này lấy ánh sáng điểm, chính là chỗ này lớn nhất lấy ánh sáng điểm, khoảng cách mặt đất đại khái hơn 20m. Lấy ánh sáng điểm bên ngoài chính là Đông Tăng khu. Dưới tình huống bình thường là không có cách nào theo cái này lấy ánh sáng điểm ra đi, bởi vì nơi này không có hướng lên thông đạo. Nhưng đối với nàng mà nói, đây không phải việc khó gì. Anh đạo, đến ngươi. Đương theo lấy tiếng nói vừa ra, một cái ước chừng nửa người màu trắng người đứng thỏ xuất hiện tại bên cạnh nàng. Cái này thỏ trang điểm rất thiếu nữ, phía sau còn có nơ con bướm. Thỏ xuất hiện trong nháy mắt, liền bay tới giữa không trung, trung niên mỹ phụ trực tiếp giữ chặt thỏ tay, bị nó một chút xíu kéo lên, kéo hướng lên phía trên lấy ánh sáng điểm. Cố lên, nếu như lần này không có ngoài ý muốn, nói không chừng có thể mang ngươi về góc tối, tìm tới trị liệu ngươi thường thế phương pháp. Cho nên, ra sức điểm. Nghe tới nữ tử lời nói, tên là anh đào thỏ càng thêm ra sức nổi lên. Mỗi một lần nơ con bướm ấy đều có thể mang nó đi lên cỏ cái mấy mét. Rất nhanh, các nàng liền đi tới lấy ánh sáng miệng vị trí, nữ tử đẩy ra lấy ánh sáng miệng, nhanh chóng chui ra ngoài. Sau khi đứng vững, nàng cầm lên anh đào. Thi pháp. Anh Đào ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại một trận cầu nguyện, liền có làn gió thơm mờn quanh tại nữ tử dưới chân, có thể hữu hiệu giảm bớt hành động của nàng lực cản, tăng tốc nàng di động tốc độ, thậm chí còn có thể làm cho nàng tầng trời thấp nhanh chóng lao vùn vụt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nữ tử nhu hòa vô vô Anh Đào, sau đó ánh mắt băn khoăn nhìn một chút bốn phía, cuối cùng khóa chặt đến một cái phương hướng. Ánh mắt nháy mắt trở nên kiên định. Ôm lấy Anh Đào, một cái bước nhanh, liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 3946, Bát Tinh, 1, chương 3946, Bát Tinh, 1, cách nhau một bức tường. Ngăn cách đông 6 khu cùng đông 19 khu. Cũng ngăn ra hai cái hoàn toàn khác biệt xây thành phong cách. Đông 6 khu là nhà cao tầng, là Nhật Bản cùng hình chiếu 3D thống trị khu. Đông 19 khu thì tất cả đều là thấp bé phong ốc, duy nhất cao ốc còn là vì đỗ tiếp nhận đoàn tàu mà cố ý xây dựng. Bất quá, đông 19 khu mặc dù phong ốc không cao, nhưng giá cả lại không ít, thậm chí so khu vực khác còn muốn cao hơn, vô số người giàu có chạy theo như vị. Bởi vì nơi này là ít có tự nhiên khu. Khu vực khác hoa hoa thảo thảo cơ bản đều là hình chiếu 3D, nhưng ở trong này, mỗi đi mấy chục mét nhìn thấy cây xanh, bên đường hoa cỏ, đều là thật. Nếu như nói đông 6 khu là đô thị gió, đông 19 khu chính là tự nhiên gió. À nghèo một bên dẫn đường, một bên thông qua tâm linh dây buộc, cùng lạm tợ lạ sở cùng sĩ ghi mòn giới thiệu đông 19 khu tình huống. Bất quá, sĩ ghi mòn như thường ngày, dù cho tại hành tàu bên trong, vẫn như cũng nửa híp mắt giữ im lặng. Theo lạm tợ lạ sở nói, sĩ ghi mòn đã tiến vào tâm linh đối chiến bên trong. Đối với khổ tu sĩ đến nói, tối ra đi ngồi nằm cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm linh trong sân đấu chiến đấu. Cho nên, sĩ ghi mòn căn bản không quan hệ đông 19 khu tình huống. Ngược lại là lạm tợ lạ sở, rất hứng thú nhìn một chút chung quanh tự nhiên phong quang, chỉ là nhìn mấy lần, liền không nhịn được lắc đầu. Liền cái này cũng gọi tự nhiên gió. Rải rác mấy chỗ cây cối, hoa cỏ cũng thưa thớt vô cùng, còn không bằng có chút hoang vu mặt kính đâu. So với nơi này bên ngoài, lạm tợ lạ sở còn là càng thích bên ngoài rừng sắt thép. Kia là nàng tại không kính chi hải hình chiếu bên trong, đều hiếm khi nhìn thấy thành thị phong cách. Áng tự nhiên cũng chú ý tới lạm tợ lạ sở thất vọng, kia đại khái chính là một tòa thành thị mới phồn hoa, chỗ cần thiết kinh lịch đau ngắn kỳ đi. Nhà cao tầng đứng vững, Nhật Bản vầng sáng bay là tả, mang đến chính là trước nay chưa từng có ô nhiễm. Thỉnh thoảng hạ xuống mưa axit, mặc dù không có tới tắt rừng sắt thép chói lọi, lại là đem yếu ớt thảm thực vật đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là vì cái gì? Khu vực khác thực vật cơ bản đều là hình chiếu 3D ngụy tạo. Là bởi vì thực vật quý sao? Không, là bởi vì thổ nhưỡng chua hóa nghiêm trọng, muốn bồi dưỡng thực vật, dù chỉ là một cây cỏ đều muốn hao phí đại lượng tinh lực đi che chở. Đương nhiên, cũng có kháng chua hóa thực vật, nhưng cái kia đều dài ở trung tâm khu. Cho nên, đừng nhìn đông 19 khu thực vật hơi ngoánh ngó, nhưng cũng đích thật là ma đăng chi thành ít có tự nhiên khu vực. Đến nỗi nói, vì sao đông 19 khu có thể trồng trọt thực vật? Đắt, bởi vì mái vòm. Đông 19 khu 1/4 khu vực đều bị pha lê mái vòm cho bao phủ, ngăn cản chân trời mưa axit. Cũng cho phiến khu vực này sinh trưởng thực vật cơ sở điều kiện. Mặc dù cái này mái vòm là hộ tinh tập đoàn vì nơi này khu nhà giàu chuyên môn chế tạo, nhưng cũng trời xui đất khiến, cho nơi này mang đến một điểm thành thị ít có tự nhiên phong quang. Mà lại, cái này mái vòm có đôi khi cũng có thể làm phong cảnh một bộ phận. À nghèo nói đến đây lúc, vừa lúc bọn hắn đi tới hộ tinh bên hồ. Phía dưới là màu u lam tĩnh mịch hồ nước, phía trên thì là trong suốt mái vòm, nhưng lúc này mái vòm ngay tại chậm rãi nhuộm màu, nhuộm thành đen nhánh màu mực. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành một tấm màu đen màn sân khấu. Chấm nhỏ tại trên màn sân khấu từng khỏa sáng lên. Trong nháy mắt, màu đen màn sân khấu trở thành ngân hà lượn lờ tinh không, cùng lúc đó, đen nhánh u tĩnh mặt hồ cũng đổ ảnh ra trên mái vòm cái kia tuyên cổ rực rỡ tinh hà. Tinh hải diệu động, hồ quang thành thú. Lạm tợ lạ sở thấy cảnh này thời điểm, cũng sửng sốt. Nàng cho dù biết đây là nhân tạo phong quang, nhưng không thể không nói, phi thường mộng ảo xinh đẹp, tinh không cùng nước hồ tựa như là hai mặt tấm gương, bọn chúng lẫn nhau tỏa ra, cũng lẫn nhau trở thành đối phương tô điểm. Rất xinh đẹp. Lạm tợ lạ sở nhẹ giọng nói, người Penny ở nếu như nhìn thấy loại cảnh tượng này, đoán chừng hội rất thích. A nghèo, dù cho nàng biết đây là giả tạo tinh không. Lạm tợ lạ sở gật gật đầu, người Penny ở nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng nàng cũng không cứng nhắc. Nàng phân rõ thật cùng giả, cũng không phải nguyên giáo chỉ chủ nghĩa, đối với nàng mà nói, dù cho biết đây là giả tạo tinh không, nàng cũng sẽ thích. Bất quá, nếu như là thật tinh không, nàng hội càng thích. Chỉ là, thật tinh không lại là rất khó xuất hiện ở trong phó bản. Cho dù là trong hiện thực ma đăng chi thành, tại ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng ngay sau đó, đoán chừng cũng rất khó nhìn thấy tinh không. Tự nhiên gió cũng nhìn, tinh không hình chiếu cũng xem ra, cũng là thời điểm nên đi bí ẩn thủy vực. À nghèo dứt lời, nâng tay phải lên nháy mắt tạo ra một cái phát sáng quang cầu. Quang cầu bay tới giữa không trung, lảo đảo bay đến lạm tợ lạ sở trước mặt. Các ngươi đi theo nó hội mang các ngươi xuống nước, đi đến chính xác thầm nói, đến bí ẩn thủy vực. Lạm tợ lạ sở nhìn về phía à nghèo, vậy còn ngươi? À nghèo, ta ở trong này chờ một lát hoa nguyện. Yên tâm, tại thông đạo đóng lại trước, ta khẳng định hội tiến đến. Nếu như đến lúc đó hoa nguyện lại còn chưa chạy tới, cái kia nàng cũng chỉ có thể chờ lần sau. Lạm tợ lạ sở gật gật đầu, được. À nghèo cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên, phát sáng quang cầu liền hiện đường vòng cung rơi vào trong hồ. Quang cầu bám nước, tựa như là tinh thần truy lạc, mà lạm tợ lạ sở cùng xì gỉ mòn thì tựa như truy tinh người, nương theo lấy nhấc lên gợn nước, biến mất tại đen nhánh dưới nước. Mấy phút sau, một đạo làn gió thơm đống nhiên bay lượn qua bãi cỏ, rơi xuống hộ tinh bên hồ. Người tới chính là mặc đồ chức nghiệp trung niên mỹ phụ, Hoa Nguyệt. Nàng cho mày, nhìn chằm chằm bình tĩnh đen nhánh mặt hồ. Ngươi xác định hương vị chính là ở trong này biến mất. Hoa Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía chính ôm nàng bắp đùi Anh Đào. Anh Đào tựa hồ rất không có cảm giác an toàn, ánh mắt rụt rè, ôm thật chặt Hoa Nguyện Trân không thả. Đúng vậy, ta nghe được. Ở trong này biến mất, chẳng lẽ là rơi vào trong hồ rồi? Hoa Nguyện đấy mắt hiện lên nghi hoặc. Nàng là truy tung tín vật đến. Viên kia bánh kẹo là anh Đào chế tạo, mang theo đặc biệt hương vị. Chỉ cần tại Ma Đăng Chi Thành trong phạm vi, anh Đào đều có thể mơ hồ cảm thấy được vị trí. Nhất là làm bánh kẹo nuốt vào bụng, bị nóng tiêu hóa lúc, hương vị sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Lúc này, anh Đào có thể càng tinh xác khóa chặt tín vật người sử dụng tọa độ. Mà bây giờ, anh Đào lại nói, hương vị giống như biến mất. Biến mất vị trí là tại hộ tinh dưới hồ, cũng không thể là tiến vào hộ tinh dưới hồ phương ám trong động a. Nhưng coi như tiến vào ám động, hương vị cũng không đến nỗi hoàn toàn biến mất a. Mang nghi vấn, Hoa Nguyện đi tới hộ tinh bên hồ bên trên, cũng chính là bánh kẹo người sử dụng nhảy hồ vị trí, muốn ở chỗ này tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Bất quá, Hoa Nguyện ngược lại là ở phụ cận đây trên ghế dài, nhìn thấy một người trẻ tuổi, hắn chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Hoa Nguyện đối với này cũng là không ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi nàng là bay tới, đoán chừng bị hắn nhìn thấy. Bước kia kinh ngạc gương mặt, hoàn toàn trong dự liệu của nàng. Dung mạo của nàng lại xinh đẹp, lại là một vị cường đại đẹp ma nữ, còn mặc người trẻ tuổi thích nhất chế phục, đoán chừng hắn lúc này đã đối với nàng sinh ra hiếu kỳ cùng hảo cảm. Nếu như nàng đi qua lại vậy vài câu, ăn quả non là vô cùng đơn giản sự tình. Mặc dù Hoa Nguyện niên kỷ đã không nhỏ, nhưng nàng đối với nắm tiểu nam sinh vẫn rất có tự tin. Bất quá, nghĩ đến chính mình vậy không biết du lịch tới chỗ nào lao công, nàng còn là nhịn xuống kéo cỏ non mê người lựa chọn. Chương 3946, Bát Tinh 2, chương 3946, Bát Tinh 2, kéo, khẳng định là không kéo. Nhưng người trẻ tuổi này đã ngồi tại cái này, cái kia nói không chừng nhìn thấy tín vật người sử dụng, vừa vặn đi qua hỏi một chút hắn, nhìn có phải là thật hay không đâm đầu xuống hồ rồi. Nghĩ đến cái này, Hoa Nguyện ra hiệu anh Đào trước đường ôm chân, sau đó nàng sửa sang thoáng có chút nhíu bao mông máy ngắn, sau đó tự tin ưỡn ngực, hướng về người tuổi trẻ kia chậm rãi đi đến. Một bên khác, ngồi trên ghế người trẻ tuổi, A Nghèo, đang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hoa Nguyện. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn không phải Hoa Nguyện, mà là Hoa Nguyện trên thân lưu truyền tin tức. Tổng hợp tiềm lực đẳng cấp, tám quả tinh tiềm lực lợi bình, đây là quý hủ chết người pháp lạc hướng nước. Nhất đề cử phương hướng phát triển, Hương Vân, tám quả tinh, lần đề cử phương hướng phát triển, thuốc nhuộm, 5 ngôi sao, thần tượng, 5 ngôi sao, thời thượng, 4 quả tinh, điều khiển, 3 viên tinh. Gia chính, 1 ngôi sao. A Nghèo một mực ở trên sử dụng đế thị giác, cho nên, làm cái này tầng trời thấp phi hành thuộc nữ xuất hiện tại hộ tinh hồ lúc, hắn ngay lập tức liền phát hiện. Mà lại, làm nàng không ngừng tới gần xỉ gỉ mòn vào nước chỗ lúc, A Nghèo trong lòng đã đoán được thân phận của nàng, nếu không có gì ngoài ý muốn nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Vương. A Nghèo đối với loại này chuẩn vương cấp ma pháp sư, còn là rất hiếu kỳ. Thế là, thuận tay cho nàng ném cái tiềm lực nhãn. Tiềm lực của nàng tin tức nháy mắt biến hiện hiện ở trước mắt A Nghèo. Có thể hiện hiện tiềm lực, nói rõ Hoa Nguyện thực lực còn không có đến chân chi cấp. Một khi đến chân chi, như vậy tiềm lực nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dấu chấm hỏi. Nói đến, lần trước gã sử dụng tiềm lực nhãn nhìn thấy một mảnh dấu chấm hỏi, cũng là tại hộ tinh bên hồ. Một cái không biết thân phận tản bộ nữ tử, tiềm lực nhãn ném qua đi về sau, phản hồi tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cũng là khi đó, A Nghèo mới biết được, lúc đạt tới chân chi cấp bậc về sau, tiềm lực nhãn liền không cách nào lại nhìn xuyên tiềm lực. Bất quá, có thể đến chân chi cấp nhân vật, bản thân cũng không cần bàn lại tiềm lực một chuyện, bọn hắn muốn là triệt để phát huy tự thân tiềm lực. Bình thường đến nói, tiềm lực đẳng cấp cao nhất là 10 khỏa tinh. Trước mắt đang còn không có gặp được đầy tinh tiềm lực. Hắn gặp được cao nhất tiềm lực tinh cấp chính là Hoa Nguyện 8 quả tinh. Đây cũng là vì sao, hắn nhìn thấy Hoa Nguyện lúc, biểu lộ rất kinh ngạc. Phải biết, bị hắn định là ngự dụng rút thẻ máy móc, hư hư thực thực có thiên mệnh tăng thêm cảm, cũng vẹn vẹn chỉ có 7 viên tinh. Có thể thấy được, Hoa Nguyện 8 quả tinh tiềm lực đến cỡ nào khoa trương. Nhất làm cho hắn kinh ngạc còn là Hoa Nguyện 8 quả tinh tiềm lực là Hương Vân. Hương Vân là cái danh từ, nhưng dùng ở trong này lại không phải đơn chỉ cái nào đó Hương Vân, mà là chọn vẹn chỉnh tự làm việc, bao quát tìm hương, chế hương, nghe hương. Vô luận là chế tác phẩm hương, còn là chế tác siêu phẩm Hương Vân, Hoa Nguyện tiềm lực đều là 8 quả tinh. Nói cách khác, nếu như Hoa Nguyện là một tên vu sư, nàng tuyệt đối có thể trở thành ưu tú hương phân luyện kim thuật sĩ, thậm chí lấy hắn tiềm lực, có cực lớn khả năng tiến vào nghiên cứu viện. Ang chính mình là luyện kim thuật sĩ, cho nên nhìn thấy có được cao như thế tiềm lực luyện kim hẳn giống, tự nhiên cũng là rất kinh ngạc. Đáng tiếc, Hoa Nguyện chỉ là một tên NPC. Nếu có thể ở trong hiện thực nhìn thấy Hoa Nguyện, Ang hội rất nguyện ý đưa nàng giới thiệu cho Liana. Tại Ang nghẹo bừng tỉnh thần ở giữa, Hoa Nguyện đã chập chờn dáng người, đi đến Ang nghẹo trước mặt. Tiểu Soái ca, nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ nhìn, cũng không lễ phép. Hoa Nguyện cong người xuống, tận lực hiện lộ ra dưới cổ áo khe rãnh, đôi mắt điều khiển tinh vi, dùng mang theo treo chọc ngựa khí nói. Ang không có lên tiếng, trong con mắt đột nhiên lấp lóe một đạo u quang. Hoa Nguyện cũng chú ý tới một màn kia ánh sáng nhạt, nàng nhíu nhíu mày, nguyên lai ngươi cũng là thời thượng ma pháp sư, ta còn tưởng rằng ngươi là người bình thường. Mặc dù không biết Ang tại sử dụng cái gì ma pháp, nhưng Hoa Nguyện cũng không có cảm giác được các ý, cho nên cũng không có quá để ý chỉ là vẻ mặt của nàng, theo cố ý xếp đặt ra mị hoặc, trở nên thu liễm mấy phần. Tuy tiện đối với một vị ma nữ sử dụng ma pháp là rất không lễ phép ở. A Nghèo khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hắn vừa rồi đích xác lại dùng một lần thời thượng ma pháp, bất quá lần này không dùng phong cách nhãn năng lực, mà là đổi thành thời gian ra đi ô ma pháp, có cố sự người. Hoa Nguyện đặt mông ngồi tại ghế dài một bên khác, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nhìn thấy ta phi hành mà cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại xem ra là bởi vì nhận ra ta. tới đi, bút cho ta.
A nghèo.
Hoa nguyện, ký tên A ký trên giấy, còn là ký ở trên quần áo, hoặc là nếu như ngươi có ta tiếp ứng phục, ta nói không chừng hội nhìn tại ngươi còn thật đẹp trai phân thượng, đem danh tự ký tại tiếp ứng phục ngực cúc nói xong, Hoa nguyện còn đối với Áng trừng mắt nhìn. Áng trong lòng một mảnh trầm mặc, không hổ là ngũ tinh tiềm lực thần tượng thế mà còn có tiếp ứng đoàn, thậm chí còn ra tiếp ứng phục. Đúng rồi, ta kém chút quên. Hoa nguyện thu tay lại, vậy bảy thái dương rủ xuống sợi tóc, cũng không thể dễ dàng như vậy liền để ngươi chiếm được tiện nghi, nếu như ngươi muốn để ta đánh dấu đặc thù trên vị trí, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một sự kiện. Ngươi vừa rồi có hay không tại phụ cận nhìn thấy những người khác? Thì như, ngày hồ người. Hoa nguyện định thần nhìn A nghèo, tựa hồ muốn bắt giữ A nghèo biểu lộ, xác nhận hắn có hay không nói láo. Nhưng mà, A nghèo cũng không có cùng nàng diễn tra láo trò chơi ý tứ, mà là nói thẳng, Hoa nguyện nữ sĩ, ta chờ ngươi thật lâu. Hoa nguyện mở người, lông mày phút chốc nhăn lại, có ý tứ gì? A nghèo, chính là mặt chữ ý tứ. Không có thời gian cùng ngươi giải thích, thật sự nếu không đi, đi hướng góc tối cửa vào liền sẽ quan. Đi theo ta. Áng sau khi nói xong, không đợi Hoa nguyện phản ứng, trực tiếp ba chân bốn cẳng, một cái ngư dược, nhảy vào hộ tinh trong hồ. Vào nước vị trí, chính là trước đó Hoa nguyện cảm thấy được, tín vật người sử dụng rơi xuống nước chi địa. Thấy cảnh này, Hoa nguyện nhất thời không có kịp phản ứng. Qua 2-3 giây, nàng mới thấp giọng ấy, hắn vừa rồi có phải là nâng lên góc tối. Ôm cánh tay nàng anh đảo, gật gật đầu, ừm a. Hoa nguyện, ôm chặt ta. Một giây sau, Hoa nguyện một cái cấp tốc, đi theo Áng nghèo nhảy vào trong hồ. Vào nước về sau, Hoa nguyện vô ý thức liền nghĩ muốn che ngực, dù sao nàng hôm nay mặc rất mỏng. Một khi ướt nhẹp, coi như không quá đẹp xem. Bất quá làm Hoa nguyện vươn tay chạm đến ngực cổ áo lúc, lại phát hiện. Làm. Hoa nguyện ngơ ngác một chút, mới nhận ra muộn màng phát hiện, chính mình tiến vào một cái kỳ dị lồng ánh sáng. Trung quanh nước, hoàn toàn xâm không tiến vào. Nàng toàn thân đều không có dính nước, thậm chí liền hô hấp đều vẫn là bình thường. Đừng phát sững sờ, phía trước khu vực sắp biến mất, đuổi theo sát. Lúc này, bên hai chuyển đến trong sáng giọng nam. Nói chuyện chính là trước nàng một bước nhảy xuống nước ga nghèo, trên người hắn cũng bao phủ lồng ánh sáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trên người mình lồng ánh sáng hẳn là ma pháp của hắn. Cách đó không xa Áng hướng nàng ngoắc ngoắc tay, sau đó liền nhanh chóng lặn xuống. Hoa nguyện do dự một lát, cũng đi theo. Chương 3947, anh đảo, 1, chương 3947, anh đảo, 1, Áng tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến mười mấy mét bên ngoài đáy hồ. Lại một cái chớp mắt, Áng nghèo đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hoa nguyện mộng bức thời điểm, một đạo phát sáng mũi tên trống rỗng xuất hiện tại nơi xa. Hoa nguyện thấy thế, lập tức rõ ràng đây là Áng tại cho nàng dẫn đường, nàng đội vàng mang anh đảo hướng phát sáng mũi tên bơi đi. Đợi nàng bơi tới mũi tên chỗ, nàng nhìn xem trống rỗng phát ra tia sáng sương mù tiêu, ánh mắt lóe lên hiếu kỳ. Dùng sương mù chế tạo phát sáng mũi tên, là truy ánh sáng bướm năng lực. Còn là nói, là loại nào đó phát sáng vẽ xấu. Ngay tại nàng hiếu kỳ muốn đụng vào lúc, phát sáng mũi tên phía dưới đột nhiên xuất hiện một hàng số lượng 117. Một giây sau, số lượng lại biến thành 116, một giây sau biến thành 115. Đây là đến ngược. Hoa nguyện đang tò mò nhìn chăm chú lúc, bên hai chuyển đến Áng nghèo thanh âm, 100 giây sau, tiến vào bí ẩn thủy vực cửa sổ kỳ sẽ đóng lại. Nếu như ngươi không có kịp thời chạy đến lời nói, cũng đừng nghĩ đi góc tối. Nghe tới cái này, Hoa nguyện bỗng nhiên nhớ tới trước đó Áng nghèo nói qua nhiều lần, góc tối cửa vào phải đóng lại. Nếu như nàng không có kịp thời đổi tới, cái kia đoán chừng đời này đều không có lần nữa tiến vào góc tối cơ hội. Nghĩ đến cái này, Hoa nguyện đối quang tiêu hứng thú, nháy mắt biến mất. Anh đảo, làn gió thơm. Hoa nguyện tiếng nói vừa ra, sau lưng nàng thiếu nữ thọ làm ra cầu nguyện bộ dáng, bên cạnh ẩn ẩn xuất hiện thời thượng sách ma pháp ảnh. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt làn gió thơm quay chung quanh tại tứ chi của nàng. Làn gió thơm xuất hiện cái kia một sát na, Hoa nguyện tựa như một chi mũi tên, nhanh chóng hướng về đáy hồ ám động bơi đi. Đang phát sáng mũi tên dưới sự chỉ dẫn, Hoa nguyện tại gặp lệnh ám trong động, không ngừng tiến lên. À nghèo lưu lại mỗi một cái phát sáng mũi tên, phía dưới đều có đếm ngược. Nương theo lấy đếm ngược con số không ngừng thu nhỏ, Hoa nguyện tim cũng càng ngày càng khẩn trương. Cho đến bây giờ, nàng đều chỉ nhìn thấy con trỏ, không nhìn thấy à nghèo thân ảnh. Nàng cũng không biết lúc nào tài năng đến cái gọi là góc tối cửa vào, chỉ có thể không ngừng nghiền ép anh đảo, cho nàng mỗi một lần bắn gọn, mang đến từng đợt làn gió thơm. Ám trong động phi thường chật hẹp, lối rẽ cũng rất nhiều, nước sâu ở ngực âm thanh phối hợp u ám không khí, để Hoa nguyện ẩn ẩn cảm giác có chút sợ hãi. Cũng may, phát sáng mũi tên cùng đếm ngược, không ngừng nhắc nhở nàng, cũng làm cho nàng tạm thời xem nhẹ chung quanh cái kia chật trội giam cầm không khí. Không biết du lịch bao lâu, ngay tại nàng xuyên qua một đạo mới phát sáng mũi tên lúc, nàng đột nhiên cảm giác không gian chung quanh tựa hồ xuất hiện loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác đi ra, bởi vì nàng nghe được tín vật hương vị. Trước đó, nàng làm sao cũng ngửi không thấy tín vật hương vị, chỉ là mơ hồ cảm giác tín vật người sử dụng tại đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng nghe được mùi vị quen thuộc, ngay tại đường thủy chỗ sâu. Hoa nguyện nghiêng đi đầu liếc nhìn anh đảo. Anh đảo cũng hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, tín vật người sử dụng đang ở bên trong. Dừng một chút, anh đảo lại nói, nơi này nước hương vị thay đổi, cùng bên ngoài không giống lắm. Mùi vị của nước thay đổi. Hoa nguyện cũng không có chất vấn, bởi vì nàng rõ ràng anh đảo đích xác có thể nghe được nước biến hóa, thậm chí chính nàng đều mơ hồ nghe được nước khác biệt khí tức. Nàng chỉ là có chút nghi hoặc, vì sao chỉ là xuyên qua một cái con trỏ mũi tên, nước liền bày biện ra hoàn toàn khác biệt hai loại hương vị. Hoa nguyện quay đầu lại, có chút muốn xuyên trở về thử lại lần nữa nhìn trước đó nước vị. Nhưng nhìn xem còn có 30 giây đến ngược, nàng do dự một lát, còn là quyết định trước được rồi. tiếp tục hướng phía trước. Làm nàng đến mới con trỏ điểm lúc, nàng phát hiện đếm ngược thế mà không có rồi. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, anh đào đột nhiên chỉ cách đó không xa, ra hiệu Hoa Nguyệt nhìn. Mượn phát sáng mũi tên ánh sáng nhạt, Hoa Nguyệt nhìn thấy thủy động một bên thế mà đột ngột xuất hiện một cái rách dưới cái bàn, trên mặt bàn còn có một cái trong suốt bình thủy tinh, ngay tại theo sóng nước tả hữu lay động. Vừa mới xuất hiện, anh đào thanh âm mang ngọt ngào hương vị. Ngươi là nói, cái này bình thủy tinh là vừa vặn xuất hiện? Ừm a. Trống rông xuất hiện. Ừm a ẩn a. Hoa Nguyệt đấy mắt hiện lên nghi hoặc, trống rông xuất hiện bình thủy tinh. Chẳng lẽ là loại nào đó chế tạo hệ liệt ma pháp? Là vừa rồi người trẻ tuổi kia lưu lại sao? Hoa Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết định đi qua nhìn xem, bất quá ngay tại nàng tới gần cái kia rách dưới cái bàn lúc, tới lui mang đến sóng nước, đem cái kia vốn là đang lay động cái bình, trực tiếp lật tung. Đắp lên rơi xuống, đại lượng bọt khí tung bay đi ra. A, thật kỳ quái hương vị. Hoa Nguyệt vừa dứt lời, liền cảm giác trước mắt một mảnh mờ. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến a nghẹo thanh âm, không muốn nghe, kia là trang dưỡng tức thừa số cái bình. Muộn, đã nghe được. Hoa Nguyệt cảm giác con mắt mơ mơ màng màng, dưỡng tức thừa số. Cái này là cái gì? Hoa Nguyệt vẫn còn đang suy tư lúc, đột nhiên cảm giác chung quanh một vùng tăm tối, phản phất rơi vào đen nhánh trong đầm lầy. Không ngừng trầm luân, trầm luân. Thân thể bị dính dính không phải lưu thể cho ống trọn, rơi hướng ngực sâu không đáy. Chung quanh bùn nhão, hương vị rất khó ngửi, mang rõ ràng thịt thịt vị, nhưng theo nàng rơi xuống, thịt thịt vị chậm rãi bị pha loãng, theo đậm đặc tối, biến thành thanh đạm tối, sau đó hương vị càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến từ thối biến thành hương, nhàn nhạt hương hoa. Là mùi thơm xuất hiện một khắc này, Hoa Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng miệng lớn thở phì phò, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, anh đào phát ra lẩm bẩm thanh âm, vọt tới trong ngực nàng run lẩy bẩy. Hoa Nguyệt lúc này mới phát hiện, chính mình ngồi dựa vào một cái cũ nát trên ghế. Cái này cái ghế nhìn qua tựa như là trong dạp hát loại kia cái ghế, còn có màu đỏ bánh mì đệm, mặc dù đã phá miệng. Hoa Nguyệt nâng lên thân nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện chính mình tựa hồ thân ở cái nào đó vứt bỏ trong lễ đường. Nơi xa còn có một cái hình tròn sân khấu, phía trên có hai cái bóng người cao lớn ngay tại ưu nhã hoạt động lên. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì ta đột nhiên liền đến cái này đến rồi? Hoa Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trí nhớ của nàng còn tại vừa rồi cái kia u ám trong thủy đạo. Nàng ẩn ẩn nhớ kỹ, chính mình chỉ là nghe được kỳ quái nào đó hương vị, sau đó nàng giống như liền té xỉu. Cho nên, đây là nàng té xỉu về sau, bị người tới vứt bỏ lễ đường. Hoa Nguyện túi đầu xuống, muốn hỏi thăm một chút anh đạo, nhưng còn chưa mở miệng, liền nghe tới phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Hoa Nguyện lập tức theo tiếng nhìn lại, cho đến lúc này nàng mới chú ý tới, vừa rồi bên kia hình sân khấu phụ cận, lại có mấy người vây quanh. Trong đó có một cái, chính là trước đó dẫn hắn tiến đến người trẻ tuổi kia. Lúc này, vị trẻ tuổi kia tựa hồ cũng phát hiện nàng hồi tỉnh, hướng nàng đi tới. A Nghèo nhìn vẻ mặt đề phòng, thậm chí còn che ngực Hoa Nguyệt, hắn chần chờ một chút, không có tới gần, chỉ là tại nàng 10 mét bên ngoài ngừng lại. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. A Nghèo chỉ trong ngực nàng thiếu nữ thỏ, ngươi trước tiên có thể hỏi một chút ngươi trong ngực thỏ, nó biết ngươi hôn mê về sau sự tỉnh, ta cũng đem nơi này đại khái tình huống nói cho nó. Dứt lời, A Nghèo nhẹ nhàng mở ra tay, đại lượng phát sáng tiết điểm ở trên tay hắn luẩn sinh. Chương 3947, anh nào? 2, chương 3947, anh nào? 2. Những điểm sáng này cuối cùng hình thành một bản mang theo hư ảo cảm giác sách mỏng. A Nghèo đem bản này sách mỏng bỏ vào Hoa Nguyện phía trước trên ghế ngồi, chờ ngươi trước theo ngươi thỏ nơi đó hiểu rõ cơ sở tình huống về sau, rồi quyết định có nhìn hay không cái này. Xuyên thấu qua chỗ ngồi khe hở, Hoa Nguyện ẩn ẩn nhìn thấy phía trước sách mỏng bên trên viết bí ẩn thủy vực, dưới nước giáo đường cùng góc tối. Tình huống cụ thể, chờ ngươi cầm lấy quyển sách này về sau, liền biết. Nếu như ngươi cuối cùng có quyết định, đến lúc đó lại tới tìm ta đi. Sau khi nói xong, A Nghèo cũng mặc kệ Hoa Nguyện có ý nghĩ gì, trực tiếp quay người hướng phía trước sân khấu phụ cận đi đến. Đợi đến A Nghèo rời đi về sau, Hoa Nguyệt lập tức nhìn về phía anh đào. Anh đào nhìn qua tựa hồ rất sợ hãi, một mực ở trong ngực nàng phát run. Bọn hắn khi dễ ngươi rồi. Anh đào hủy khuất từng a ân a vài tiếng, sau đó lặng lẽ toát ra một cái đầu, dùng lông xù ngón tay chỉ trên sân khấu cái kia hai cái cao lớn người máy. Hoa Nguyệt nghe nửa ngày mới hiểu được, anh đào không phải bị người khi dễ, mà là vừa rồi muốn nó nghe được chính giữa sân khấu có chút mùi vị quen thuộc, muốn leo lên sân khấu. Kết quả, cái kia hai cái nguyên bản nó tưởng rằng pho tượng người máy, đột nhiên bắt đầu chuyển động, đem nó dọa sợ. Hoa Nguyệt, nàng vừa rồi cảm giác anh đào đang phát run, còn tưởng rằng bị khi dễ, kết quả là tự tìm. Hoa Nguyệt thở dài, một bên giúp anh đào vớt lông, một bên hỏi vừa rồi phát sinh sự tình. Anh đào cũng ân a liền đem tình huống cáo chi Hoa Nguyệt. Theo anh đào nói tới, nàng đụng phải cái kia bình thủy tinh về sau, liền bị bên trong khí thể mê choáng. Sau đó, cái kia gọi A Nghèo người trẻ tuổi liền mang nàng tới cái này dưới nước trong giáo đường đến. Trên đường, A Nghèo đối với anh đào nói, cái bình kia bên trong là vừa đổi mới bình trang dưỡng tức thừa số, nghe được về sau sẽ để cho người gây ảo ảnh. Hắn tới thời điểm còn không có, Hoa Nguyệt đến thời điểm, vừa lúc là bí ẩn thủy vực cùng hộ tinh hồ cắt ra thời điểm, vật tư đổi mới, sau đó ngay tại Hoa Nguyệt trước mặt đổi mới dưỡng tức thừa số. Chỉ có thể nói, Hoa Nguyệt vận khí không tốt lắm. Anh đào mặc dù giải thích nàng hôn mê về sau tình huống, nhưng Hoa Nguyệt kỳ thật có rất nhiều tin tức nghe không hiểu, tỉ như nói, vật tư đổi mới. Hoa Nguyệt nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước sách mỏng. Có lẽ, sách mỏng bên trong hội có đáp án. Nghĩ đến cái này, Hoa Nguyệt nô ra tay, lúc trước sắp xếp trên chỗ ngồi lấy ra sách mỏng. Bất quá, nàng lật ra sách mỏng tờ thứ nhất, liền nhìn thấy như thế một hàng chữ. Hiện tại hối hận, còn có thể trở về. Một khi đã qua, lại không về đường. Cái này sắp chữ lóe ra ánh sáng nhạt, như đang nhắc nhở Hoa Nguyệt. Cùng lúc đó, nơi xa sân khấu phụ cận A Nghèo, tựa hồ cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn nàng một cái. Hoa Nguyệt nhìn chăm chú A Nghèo, ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi lật ra trang sách. Nàng đã dám cùng đi theo, tự nhiên đã làm tốt đi góc tối chuẩn bị. Mặc dù trước đó, nàng cũng không tin tưởng có người có thể tìm tới góc tối cửa vào, nhưng nếu quả thật tồn tại dạng này một cái góc tối cửa vào, vì anh nào, nàng hội việc nghĩa chẳng từ nan đi thử nghiệm. Nghĩ đến đây, Hoa Nguyệt ánh mắt nhìn về phía đằng sau trang sách nội dung. Đại khái sau 10 phút, Hoa Nguyệt đi đến sân khấu phụ cận. Nàng theo bản kia sách mỏng bên trong, đã đại khái hiểu rõ mảnh này tên là Bí ẩn thủy vực kỳ lạ khu vực. Căn cứ sách mỏng bên trong ghi chép, nơi này không chỉ có độc lập với hư không, hơn nữa còn hội thỉnh thoảng đổi mới tiếp tế vật tư. Loại này kỳ dị hiện tượng, nguồn gốc từ góc tối. Nghe nói, cái này Bí ẩn thủy vực nguyên bản là góc tối một góc, không biết chuyện gì xảy ra, rơi vào đến Ma Đăng chi thành bên ngoài hư không. Nhưng nó giữ lại góc tối một ít quy tắc, tỉ như vừa rồi trô nâng lên vật tư đổi mới. Dưỡng tức thừa số, dinh dưỡng nước, phát sáng nước. Đây đều là đổi mới đi ra vật tư. Đồng thời, thông qua một chút đặc biệt phương pháp, cũng có thể mượn Bí ẩn thủy vực vì bản đạm, từ nơi này tiến về góc tối. Đến nơi cái gọi là đặc biệt phương pháp là cái gì, sách mỏng phía trên cũng không có giới thiệu. Hoa Nguyện bản thân cũng không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, chỉ cần xác định nơi này thật có thể tiến vào góc tối, cái khác đều không trọng yếu. Ngay tại Hoa Nguyện đến sân khấu bên cạnh lúc, Á Nghèo nhìn về phía nàng, xem ra ngươi đã quyết định muốn đi vào góc tối. Hoa Nguyện gật gật đầu, anh đào có tiên thiên bệnh, ta cần phải đi góc tối giúp nó tìm kiếm giải dược. Nâng lên anh đào, Á Nghèo dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Hoa Nguyện bên chân nửa người thỏ, trang điểm vô cùng ít ỏi nữ, trên đầu còn châm một đám hoa. Nửa người thỏ đối mặt Á Nghèo lúc cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, ngược lại là nháy nháy mắt, không ngừng ngửi ngửi không khí. Cái mũi một đứng thẳng một đứng thẳng, thậm chí liền kém chạy đến A Nghèo bên người đến đánh hơi. Nó là ám chỉ ta tại phát nát bốc mùi. A Nghèo chỉ nửa người thỏ. Hoa Nguyện có chút xấu hổ đem anh đào hướng sau lưng kéo, không phải không phải, nó chẳng qua là cảm thấy mùi trên người ngươi dễ ngửi, muốn dùng tiểu hương gió thu thập. Anh đào là một cái phong cách hệ liệt thời thượng ma vật, tên là rổ cỏ cỏ thỏ. Nó đặc thù hình thái được xưng là tiểu hương phong lạc nhưng thỏ. Tiểu hương gió chính là nó đặc thù hình thái tự mang năng lực, có thể thu thập các loại mùi, chế tác không đồng dạng thức hương vân. Anh đào chỉ cần gặp được dễ người hương vị, đều sẽ dạng này. A Nghèo nghe xong Hoa Nguyện giải thích, A Nghèo không hiểu nghĩ đến Lý Anna. Lúc trước hắn vừa tiến vào dã man hang động thời điểm, Lý Anna cũng là hướng trên người hắn nghe, muốn thu thập hắn hương vị. Bất quá, lúc ấy là bởi vì trên người hắn nhiễm ma thực hoa vương nước bọt hương vị. Theo lý thuyết, trên người hắn hiện tại không có cái gọi là mùi thơm, vì cái gì lại bị nghe bên trên rồi? A Nghèo mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm, chỉ là nhìn về phía Hoa Nguyện, đã ngươi làm ra quyết định, kia liền ngồi bên kia đi. A Nghèo chỉ sân khấu bên cạnh một cái chỗ ngồi. Hoa Nguyện theo tiếng nhìn lại, phát hiện chỗ ngồi phụ cận có hai người, một cái là hình thể quái dị nhưng rất khôi ngô ngủ say nam tử, một cái khác thì là tóc bạc dị đồng thiếu nữ. Lúc này, vị kia dị đồng thiếu nữ đang đánh giá Hoa Nguyện. Chuẩn xác mà nói, là đánh giá Hoa Nguyện bên người anh đào, tựa hồ đối với anh đào cảm thấy rất hứng thú. Hoa Nguyện vô ý thức đem anh đào lung đến sau lưng, hai người bọn hắn cũng là cùng một chỗ tiến vào góc tối sao? A Nghèo lắc đầu, không, lần này đi góc tối chỉ có hai người, ngươi cùng xì thì bọn. Ân, chính là bên kia chợp mắt nam tử. Đến nỗi ta cùng lạm tợ lạ sợ, chỉ là tới giúp các ngươi kích hoạt cửa vào, chứng kiến các ngươi rời đi người. Đi ngồi xuống đi, vị trí của ngươi có một bản góc tối chỉ nam là chúng ta sưu tập liên quan tới góc tối tin tức, ngươi có thể nhân cơ hội này nhìn xem. Sau một giờ, góc tối đại môn sẽ mở ra, ta hội đưa các ngươi rời đi. À, ngươi không có bất luận cái gì chào hỏi, chỉ là làm cái cơ bản tự giới thiệu, liền để Hoa Nguyện ngồi bên cạnh chờ đợi. Cái này khiến Hoa Nguyện sinh ra một loại, trước một giây nàng còn là tự do thân, một giây sau nàng liền gia nhập tổ chức bí mật, trở thành vật thí nghiệm ảo giác, ở giữa thậm chí liền quá độ thời gian đều không có. Bất quá Hoa Nguyện rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, đi góc tối bản thân liền là chính nàng làm ra lựa chọn. Mà lại, A Nghèo bọn hắn chưa từng có độ coi trọng nàng, ngược lại để nàng cảm giác được mấy phần nhẹ nhõm. Nàng trước đó còn lo lắng, gia nhập cái này góc tối tiểu phân đội, có thể hay không bị sai khiến một chút nhiệm vụ, dù sao cũng không thể miễn phí để nàng đi góc tối. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có an bài nàng nhiệm vụ, chỉ là đưa nàng tiện đường cho mang lên. Cái này khiến nội tâm của nàng áp lực cũng ít mấy phần. Tấu chương xong, chương 3948, trò chuyện mật trong tờ 1, chương 3948. Trò chuyện mật trong tờ 1, mặc dù Hoa Nguyện cùng Sĩ Thủy Mọn đều đã đến Bí ẩn thủy vực, nhưng A Nghèo cũng không có lập tức mở ra góc tối đại môn. Bởi vì trước đây không lâu, phát sinh một cái nho nhỏ nhạt đệm. Cột văn tự bên trong thanh tán gấu kích hoạt. Chuẩn xác mà nói, là trò chuyện mật trong tờ kích hoạt. Thanh tán gấu cái này chuyên mục, kỳ thật rất sớm liền đã xuất hiện, nhưng bởi vì phát biểu cần đặc thù đạo cụ, mà loại này đạo cụ thu hoạch cùng phó bản thông quan có quan hệ. Bởi vậy, thanh tán gấu đổi mới về sau căn bản cũng không có người dùng qua. Duy nhất không cần đạo cụ thanh tán gấu là trò chuyện mật trong tờ. Cho chuyện mật trong tờ kênh không cần sử dụng đặc thù đạo cụ liền có thể sử dụng, nhưng chỉ có thể ở vào cùng một tiên cảnh phó bản bên trong đồng đội mới có thể mở ra. Theo lý thuyết, A Nghèo, Lệnh Tên Nhi ở Sa Trùng kỳ thật trước đó liền ở vào cùng một cái phó bản, lại cùng một trận doanh, là có thể sử dụng trò chuyện mật trong tờ. Nhưng hết lần này tới lần khác cột văn tự phiên bản đổi mới thời điểm, bọn hắn đã tiến vào Ma Đăng Chi Thành bên trong, cho nên đổi mới không mang theo bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, chờ bọn hắn thoát ly Ma Đăng Chi Thành phó bản về sau, cột văn tự tự nhiên liền sẽ đổi mới đến mới nhất phiên bản, đến lúc đó liền có thể dùng tới thanh tán gấu. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác ra không bình thường tình huống. Đó chính là lạm tợ lạ sơ, xì ghi mòn hai cái này có được mới nhất phiên bản cột văn tự người, tiến vào phó bản. Lại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, gia nhập vào tợ dạ đại truyền thông công ty. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn gia nhập cùng một trận doanh, tương đương tiến vào cùng một cái đội ngũ. Cũng chính là lúc này, trò chuyện mật trong tờ tự nhiên mà vậy mở ra. Tiên cảnh quyền năng tại cảm thấy được trò chuyện mật trong tờ mở ra về sau, phát hiện nảy tệ nhì ở cùng sa trùng cột văn tự phiên bản không có đổi mới, có lẽ liền vung tay lên, đem bọn hắn cột văn tự cũng đổi mới đến ngoại giới phiên bản. Dung càng trực quan ngôn ngữ biểu đạt chính là, kiểm tra đến đội ngũ nhân số lớn hơn hoặc bằng 2, trò chuyện mật trong tờ mở ra là tờ lạ sơ, xì ghi bọn gia nhập vào trò chuyện mật trong tờ bên trong. Tích tích tích, bởi vì nảy tệ nhì ở cùng sa trùng cột văn tự phiên bản khá thấp, hiện tại đang tiến hành trong đổi mới. Đổi mới hoàn tất. Nảy tệ nhì ở, sa trùng gia nhập vào trò chuyện mật trong tờ bên trong. Trở lên, chỉ là áng chính mình não bổ, cũng không phải thật sự là tiên cảnh tin tức. Nhưng tình huống căn bản chính là như thế, bởi vì lạm tợ lạ sở cùng xì ghi mòn đến, trời xui đất khiến ở giữa, trả lại vẫn còn phiên bản cũ cột văn tự nảy tệ nhì ở cùng sa trùng. Mặc dù áng nghèo cũng có thể dựa vào quyền năng thực hiện nhóm trò chuyện riêng thao tác, nhưng muốn nói thuận tiện, khẳng định vẫn là thanh tán gâu thuận tiện. Chiêm tinh bà, a, thế mà là văn tự. Chỉ có thể sử dụng văn tự. Ta ngẫm lại nên phát biểu cái gì? Thế mà ý thức chuyển hóa thành văn tự, ta rõ ràng nghĩ chuyển hóa thành thanh âm. Cho chuyện mật trong tờ bên trong đột nhiên toát ra một câu. Theo danh tự liền có thể biết, đây chính là nảy tệ nhì ở. Nàng không đầu không đuôi lời nói, đoán chừng còn không biết cái này trò chuyện mật trong tờ là tất cả phó bản đồng đội đều có thể nhìn thấy. Áng quyết định đang tán gẫu cột bên trong nhắc nhở một chút nàng. Nói đến, Áng nghèo cũng là lần thứ nhất sử dụng trò chuyện mật trong tờ mở ra về sau lập tức nhảy ra một cái khung bông, để Áng nghèo lấy một cái trò chuyện mật trong tờ lúc lâm thời danh hiệu. Tựa như nảy tệ nhì ở lấy danh hiệu chính là chiêm tinh bà. Áng nghèo vốn là muốn dùng siêu duy làm danh hiệu, nhưng suy nghĩ một lát, còn là quyết định khiêm tốn một chút, trực tiếp dùng bảng danh. Áng nghèo, cách. Chiêm tinh bà. Đội ngũ nói chuyện phiếm là chúng ta cùng trận doanh đều có thể nhìn thấy. Ý thức phản hồi, nhưng lại văn tự hiện ra. Thanh tán gâu cơ chế, hơi có chút đặc thù. Trước đó Áng còn lo lắng trò chuyện mật trong tờ văn tự giao lưu hội dẫn đến giao lưu tốc độ trở nên chậm, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần ý thức tốc độ phản ứng đủ nhanh, giao lưu cũng sẽ không có quá lớn chướng ngại. Áng nghẹo lên tiếng về sau, lời tên nhỉ ở bên kia trầm mặt thật lâu, tựa hồ tại lý giải trò chuyện mật trong tờ ý tứ. Một lát về sau mới nói, chiêm tinh bà, ta vừa rồi tại kiểm tra cái này thanh tán gâu. Nói đến, ta bên này vừa đem lạm tợ lạ sở cùng xì ghi mòn thông tin cá nhân cho ưu làm phổ liếc nhìn, để hắn con dấu phê duyệt. Kết quả trương đắp một cái, cột văn tự liền đổi mới. A nghèo, hẳn là con dấu về sau, bọn hắn chẳng khác nào tiến vào tợ dạ đại truyền thông trận doanh, cùng một trận doanh, tự nhiên liền sẽ có trò chuyện mật trong tờ kênh. Chiêm tinh bà, rõ ràng. Đúng rồi, các người bên kia thế nào, tín vật sử dụng về sau, hoa nguyện có tìm đến sao? Xì ghi mòn tiến vào phó bản sao? Kiếm. Chiêm tinh bà, cái này kiếm là xì ghi mòn. Kiếm, là ta. Vì cái gì ta chỉ là trong lòng cảm giác im lặng, cũng không muốn nói chuyện, đều có thể phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. A nghèo, đại khái là ngươi im lặng đến muốn khiến người khác đều biết ngươi im lặng tình trạng. Lạp tợ lạ sờ. A nghèo, ngươi sẽ không phải. A nghèo quay đầu nhìn về phía lạp tợ lạ sờ, cái sau liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, mà là tiến đến con kia anh đào bên người, tựa hồ muốn nói cái gì. A nghèo thở dài, tại cột văn tự phát một đầu, hoa nguyện tìm đến, bây giờ đang ở dưới nước giáo đường, nhưng phó bản còn không có tiến vào. Lúc đầu chuẩn bị tiến vào, đột nhiên liền tung ra thanh tán gấu. Chiêm tinh bà. Không có tiến vào cũng tốt, vừa bạn ta bên này đến một người, có lẽ trước tiên có thể theo hắn nơi này được đến một chút góc tối tình báo. A nghèo, nhắc tới cũng là xảo. Ngay tại Áng cùng lạm tợ lạ sợ rời đi tợ dạ đại truyền thông công ty về sau không bao lâu, trong cao ốc nên đón một cái tên là Gồn Dạ Lẹt nam tử. Nam tử này vừa đến, tìm đến người tên Nhi ở, nói là muốn tìm A nghèo. Gồn Dạ Lẹt. Áng trong đầu trống rỗng, hắn đối với danh tự này là một mảnh mờ mịt. Người tên Nhi ở, ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là ai, về sau hắn nói, hắn đã từng là du nhị gạ con dân. Du nhị gạ con dân. A nghèo lập tức hiểu rõ, cái này Gồn Dạ Lẹt đoán chừng chính là lưu lạc đến Ma Đăng Chi thành quần sơn chi dân. Hắn một người sao? Dù nhị gạ đâu? A nghèo hơi nghi hoặc một chút, hắn còn nhớ kỹ hôm trước, còn dùng tới đế thị giác nhìn thấy dù nhị gạ ôm một người trung niên nam tử khóc lớn, cái kia nam tử trung niên đoán chừng chính là Gồn Dạ Lẹt. Làm sao hiện tại cũng chỉ có Gồn Dạ Lẹt một người rồi? Lệ tên ý ở, căn cứ Gồn Dạ Lẹt nói, dù nhị gạ không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên mất đi. Hắn nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, cũng may đang còn ở bên cạnh, chỉ dẫn hắn đến tợ dạ đại truyền thông tới tìm ngươi. A nghèo. Mặc dù tin tức còn rất nông cạn, nhưng A nghèo đại khái đoán được trong đó tình huống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, dù nhị gạ hẳn là gặp được thời thượng ma vật, bây giờ tiến vào khiêu chiến không gian. Đan, cũng chính là ấn hoa đương, biết A có thể từ bên ngoài giúp dù nhị gạ thông quan khiêu chiến, thế là liền chỉ dẫn Gồn Dạ Lẹt đến tìm hắn. Bất quá, A hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng hắn có dù nhị gạ thẻ liên lạc, mặt thẻ bên trên là ấn hoa đương phân thân. Ấn hoa đương nếu như phải tìm hắn, trực tiếp dùng thẻ liên lạc a. Mang nghi hoặc, A từ trong túi lấy ra thẻ liên lạc. Trên thẻ có hồng thải tóc con ấn hoa đương đang chính nhắm hai mắt, giống như là tại ngủ say. Dưới tình huống bình thường, A nghèo dùng nhiệt độ điểm kích hoạt tấm thẻ về sau, đan bản thể liền có thể cảm thấy được tình huống bên này. Nhưng lần này, A Nghèo đem nhiệt độ điểm dung nhập vào tấm thẻ về sau, nhiệt độ điểm không có bất luận cái gì tiêu hao, lại thuận năng lượng xúc tu trở lại. Trên thẻ vẽ xấu tựa như là băng lãnh bức tranh, không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn xem một màn này, A Nghèo trầm tư một lát, trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Bí ẩn thủy vực cùng Ma Đăng chi thành đã cắt ra, lúc này độc lập với trong hư không, Tấn Hoa Nương liên lạc năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng khuyết tán đến trong hư không liên lạc A Nghèo. Kia đại khái cũng là vì cái gì, Tấn Hoa Nương sẽ để cho Gọn Dạ Lẹt đến tọa dạ đại truyền thông tìm A Nghèo. Bởi vì lúc trước hắn cáo biệt Juni gạ thời điểm, từng đề cập tới lần này tiến vào Ma Đăng chi thành chủ tuyến. Lệ tên ý ở, ta đoán Juni gạ chính là tiến vào khiêu chiến không gian, vốn nghĩ theo tới nhìn xem nhiệm vụ tình huống. Bất quá Gọn Dạ Lẹt không muốn nói Juni gạ ở đâu, nói muốn chờ ngươi đến. Bất quá, ta cũng rõ ràng hắn lo lắng. Hắn cùng Ấn Hoa Nương đều chưa thấy qua ta, cho nên đối với ta có phòng bị cũng bình thường. Mặc dù Gọn Dạ Lẹt không biết Nảy Tệ Nhi ở, nhưng Nảy Tệ Nhi ở ngược lại là biết quần sơn chi dân tin tức. Cũng rõ ràng, Gọn Dạ Lẹt đã từng là sinh hoạt tại góc tối bên trong. Bởi vậy, Nảy Tệ Nhi ở liền nghĩ, có thể để Ảng trước theo Gọn Dạ Lẹt bên này tìm hiểu một chút góc tối tình báo. Mặc dù Ả Bỉ Gẹo cũng cung cấp rất nhiều góc tối tình báo, nhưng Ả Bỉ Gẹo tình báo là căn cứ vào thời thượng ma vật thị giác. Mặc dù có nhất định giá trị tham khảo, nhưng khẳng định là có tầm mắt thiếu thốn. Mà Gọn Dạ Lẹt làm lâu dài sinh hoạt tại góc tối nhân loại hẳn là có thể đền bù tầm mắt bên trên không đủ. Tình báo càng nhiều, Sĩ Nghị mòn bọn hắn tiến vào góc tối về sau, còn sống khả năng cũng càng lớn. A Nghèo, ta rõ ràng, ngươi để Gọn Dạ Lẹt tới chống đỡ lâu, ta ở nơi đó chờ hắn. Chiêm Tinh bà, tốt. A Nghèo đóng lại thanh tán gấu, nhìn về phía Hoa Nguyện bọn người, nói khẽ, chờ một lát. Hoa Nguyện cũng không biết A Nghèo đang làm cái gì, chỉ cho là góc tối cửa vào không tốt mở, gật gật đầu liền ngoan ngoãn ở bên chờ đợi. Lạm Tợ Lạ Sở ngược lại là thông qua cột văn tự, biết A Nghèo muốn làm cái gì. Nàng còn thật nhớ nhìn trực tiếp. Bất quá, cân nhắc đến Hoa Nguyện ở bên, còn là tạm thời buông xuống. Mà lại, anh đào cái này rồ cỏ cỏ thỏ, để nàng cảm thấy rất hứng thú. Luôn cảm giác trên người nó ẩn tàng một cỗ kỳ lạ năng lượng. A Nghèo cũng không hề rời đi bí ẩn thủy vực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cùng Gọn Dạ Lẹt gặp mặt nói chuyện. Bởi vì, hắn có thể chế tạo huyễn tượng. Trước đó, vì để phòng vạn nhất, hắn tại tờ dạ đã truyền thông công ty lưu lại đại lượng hiểm huyễn thiết điểm. Bây giờ thật đúng là có đất dụng võ. A Nghèo một bên thông qua thượng đế thị giác nhìn về phía tờ dạ đã truyền thông công ty, một bên thao túng hiểm huyễn thiết điểm, chế tạo chính mình một đạo huyễn thuật thân. Làm Gọn Dạ Lẹt đến nghe tin tức, đi tới tầm cao nhất thời điểm, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chính nhìn nơi xa Nhật Bản lâu ảnh. Gọn Dạ Lẹt cũng chưa từng gặp qua A Nghèo. Trước đó nghe đàn nhắc lên lúc, chỉ nói A Nghèo là Juni Ga hảo hữu. Hắn coi là A Nghèo cũng là thế hệ trước tiền bối, nhưng theo hắn bóng lưng nhìn lại, tựa hồ cũng không cao tuổi. Hắn là A Nghèo sao? Gọn Dạ Lẹt nhẹ giọng hỏi. Hắn trên quần áo một cái mỹ nữ ảnh chân dung in hoa, theo hắn hỏi thăm mà mở mắt ra. Cầu vồng màu sắc tóc ăn, thậm chí bởi vì nàng mở mắt mà đồng đồng gậy một cái. Không hề nghi ngờ, cái này Ấn Hoa Nương chính là Đan. Đan nhìn cách đó không xa thanh niên bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia chần chờ, theo bóng lưng đến xem, hắn chính là A Nghèo. Nhưng ta cảm giác không đến chủ nhân lưu thẻ liên lạc, lại có chút không giống. Hiển nhiên Đan cũng vô pháp xác định đối phương thật giả. Gọn Dạ Lẹt tuy có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không phải là một cái xoắn suýt người, có phải là đi qua hỏi một chút liền biết. Gọn Dạ Lẹt từng bước một đi đến A Nghèo bên người, hắn vừa nghĩ tới phải làm sao mở miệng, A Nghèo lại là trước một bước quay đầu nhìn lại. A Nghèo đầu tiên nhìn dĩ nhiên chính là Gọn Dạ Lẹt. Quả nhiên, chính là trước đó dưới đất quảng trường bị Juni Ga ôm khóc giống người kia. Một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, khuôn mặt cứng rắn, râu quai nón hơi có chút viết ngoáy phát trò. Nhìn qua giống như là cái ngành hán, nhưng trên quần áo Ấn Hoa Nương vẽ xấu, hơi có chút xuất diễn. A Nghèo ánh mắt dừng lại ở trên mặt của Ấn Hoa Nương, ta chân thân hiện tại cũng không tại Ma Đăng chi thành, hiện tại xuất hiện tại cái này, chỉ là một bộ huyễn thuật thân. Người cũng có thể hiểu thành, đây là phân thân của ta. A Nghèo đơn giản giải thích vì sao thẻ liên lạc không có hiệu lực nguyên nhân. Sau đó, mới nói, Juni Ga là tiến vào khiêu chiến không gian, đúng không? Đang nghe Áng cái kia quen thuộc không được xía vào ngữ khí, lập tức hiểu rõ, người này tuyệt đối chính là A Nghèo bản tôn. Trước đó mỗi lần nàng muốn cùng A Nghèo liên hệ một chút tình cảm, đối phương đều là này tấm thần sắc, loại này ngữ điệu. Đang ném một cái mị nhãn, đúng vậy, dưới tình huống bình thường không cần phải để ý đến, qua mấy ngày liền sẽ tỉnh. Nhưng Gọn Dạ Lẹt phi thường lo lắng chủ nhân tình huống, ta liền nghĩ đến Áng tiên sinh ngươi. Kết quả không nghĩ tới, tiên sinh cũng không tại Ma Đăng chi thành. Ta tối nay liền sẽ về Ma Đăng chi thành, đến lúc đó ta lại nhìn nhìn. A Nghèo dừng một chút, các ngươi cũng có thể tin tưởng Nảy Tên Nhi ở, nàng cùng ta là giống nhau. Gọn Dạ Lẹt, ngươi là nói cái kia lão thái thái? Đó dạ đã truyền thông vị kia tân nhiệm tổng thanh tra. A Nghèo gật đầu. Lúc ta không có ở đây, các ngươi có thể liên hệ nàng. Nàng cũng có năng lực giải quyết dù nì gạ. Hôn mê. Gọn Dạ Lẹt, vậy ta hiện tại là đi tìm nàng. Chờ một chút. A Nghèo gọi lại Gọn Dạ Lẹt, đã đến, vậy chúng ta không ngại tâm sự. Cho chuyện cái gì? Gọn Dạ Lẹt ngữ khí hơi có chút cứng nhắc, biểu lộ cũng vô ý thức mang phòng bị. Hắn đối với A Nghèo vẫn còn có chút cảnh giác, nhất là đối phương nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Dù cho theo đàn trong giọng nói, đã xác nhận A Nghèo chính là bản nhân. Nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi, trẻ tuổi như vậy người, thật sự có biện pháp giải quyết dù nỉ gạ hôn mê sao? Mặc dù nội tâm có hoài nghi, nhưng Gọn Dạ Lẹt là cái cảm xúc cùng tư duy đều rất bên trong hóa người, cũng không có biểu hiện ra ngoài. A Nghèo, ta nghĩ tâm sự liên quan tới góc tối tình báo. Nghe tới góc tối danh tự, Gọn Dạ Lẹt lông mi có chút buông lỏng, nhưng rất nhanh lại nhíu lại. Cái này một cái chi tiết nhỏ, A Nghèo chú ý tới. lúc trước hắn coi là gồn dạ lẹt theo góc tối rời đi, trở lại hiện thực, với hắn mà nói là thoát đi lồng giam, chính là chuyện may mắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối với góc tối tựa hồ cũng không bài xích. Gồn dạ lẹt cũng không có trả lời ngay, mà là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Đan, thấy Đan không có phản đối, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi muốn biết cái gì? A nghèo, quần sơn chi quốc tiến vào góc tối sau đó phát sinh cái gì? Còn có, ngươi có nghe nói qua ảo mộng tầng, hoặc là tầng cấp chi chủ sao? Chương 3949, Gồn dạ lẹt, 1, chương 3949, Gồn dạ lẹt, 1, nửa giờ sau. Gồn dạ lẹt rời đi vợ dạ đã truyền thông công ty, lời tên ỉ ở cũng theo hắn cùng rời đi, chuẩn bị đi từ từ dù nỉ gạ trên thân ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đối với có đại lượng nghe đồn ban thưởng trong người lời tên ỉ ở, phổ thông đê dai thời thượng ma vật, nàng đã không phải là đặc biệt để ý nhưng dù nỉ gạ không giống, hắn mỗi một lần gặp được thời thượng ma vật, đều rất hi hữu. Nhìn xem ảng trên thân tống nghệ tinh linh cùng màn khói học giả liền biết. Vô luận theo độ hi hữu còn là độ thực dụng đến nói, đều là đỉnh tiêm. Cho nên, dù cho lời tên ỉ ở bận bịu không chạm đất, nàng cũng vẫn là đi theo gồn dạ lẹt đi. Không nói đến có thể hay không hoàn thành. Tối thiểu trước đi nhìn xem dù nhị gạ lần này đến cùng gặp được cái gì thời thượng ma vật. Lời nói phân hai đầu, à nghèo bên này tại hỏi thăm gồn dạ lẹt một chút tình báo về sau, bây giờ chính thông qua trò chuyện mật trong tờ kênh, đem những tin tình báo này giảng thuật cho đám người. Thời gian trở lại nửa giờ trước, à nghèo đang hỏi ra góc tối vấn đề về sau, gồn dạ lẹt cũng không có che giấu, thậm chí biểu hiện ra mấy phần tha thiết. Dù cho à nghèo không hỏi tình báo, hắn cũng phân hưởng đi ra. Dùng chính hắn lại nói chính là, ta tại góc tối vượt qua rất nhiều năm, nơi đó có thân nhân của ta, có người yêu của ta, có bằng hữu của ta, có ta hết thảy. Gồn dạ lẹt, cho nên nếu có thể, ta nhất định sẽ trở về góc tối. Bởi vậy, làm gồn dạ lẹt biết được A nghèo là tại truy tìm góc tối bước chân, ý đồ tìm kiếm góc tối cửa vào về sau, hắn đối với A nghèo liền bằng sinh mấy phần thân thiết cùng hảo cảm. Mặc dù hắn cảm thấy A có thể tìm kiếm được góc tối cửa vào hy vọng rất xa vời, nhưng nếu như chính mình tình báo có thể đến giúp A nghèo, hắn cũng nguyện ý phối hợp. Vạn nhất thật tìm tới góc tối cửa vào, đây đối với gồn dạ lẹt đến nói cũng là một chuyện tốt. Cho nên, gồn dạ lẹt đang giảng giải góc tối tình báo lúc mới có thể biểu hiện như thế tha thiết. Mà Áng thông qua gồn dạ lẹt giảng thuật, cũng được biết quần sơn chi quốc tình huống. Đại khái hơn 20 năm trước, toàn bộ địa áo ma sơn bị lực lượng thần bí kéo vào đến trong góc tối. Lúc đó, gồn dạ lẹt vẫn chỉ là cái thiếu niên. Lúc ấy chuyện này phát sinh tại ban đêm, hắn ngay tại ngủ say. Khi hắn lúc tỉnh lại, địa áo ma sơn liền theo trong dãy núi biến mất, đi tới một mảnh kỳ dị trên thảo nguyên. Toàn bộ quá trình đối với thân ở mộ thành bên trong dân chúng đến nói, cơ hồ không có động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều là đệ nhị thiên tài phát hiện thế giới đã đổi mặt trời. Cũng may, địa áo ma sơn là cả tòa núi nhỏ tận gốc, ở vào trên núi Mộ Thành, cũng là gần như tất cả mọi người được đưa đến thế giới mới. Mà lại, quốc vương mặc dù không tại, nhưng quan phương cơ cấu lại còn đang vận hành. Cho nên, mọi người cũng còn không có quá bối rối. Tại ngay từ đầu trong một tháng, mọi người còn là vượt qua tương đối bình ổn thời kỳ. Nhưng một tháng sau, vấn đề liền xuất hiện. Đồ ăn thiếu thốn, nguồn nước khô kiệt vấn đề, bày tại tất cả mọi người trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người đối với tương lai tràn ngập lo lắng lúc, tiền tuyến thăm dò thế giới mới bộ đội chuyển đến tin dữ. Đi lúc trăm người tinh nhuệ, trở về lúc duy nhất có hai người. Theo trở về hai người nói, bọn hắn tại bên ngoài gặp được khủng bố ma vật công kích, còn gặp được địa nguyên phun trào màu đen mê vụ, thân ở mê vụ người đều biến thành quái vật. Bọn hắn bởi vì khoảng cách xa, ngược lại là trốn thoát. Mặc dù lần này thăm dò chỉnh thể lấy thất bại chấm dứt, nhưng trở về hai người cũng mang về một cái tin tức tốt. Đó chính là ngoại giới hội đổi mới vật tư. Chỉ cần rời đi địa áo ma sơn, bên ngoài cái kia kỳ dị trên thảo nguyên, thỉnh thoảng sẽ đổi mới vật tư. Đổi mới tần suất khá cao, mà lại bên trong có một loại dinh dưỡng nước, sau khi uống 2-3 ngày đều không cảm giác đói. Nhưng không biết vì sao, loại này đổi mới vật liệu cơ chế chỉ ở bên ngoài trên thảo nguyên có. Địa áo ma sơn cũng không có loại này cơ chế. Có lần này phát hiện, vương quốc bộ đội lần nữa khai triển vật tư lục soát, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, thật đúng là bị bọn hắn lục soát không ít vật tư. Đồng thời, vương quốc cũng phát hiện bên ngoài thảo nguyên một chút đặc tính. Tỷ như, đến ban đêm, ban ngày nhìn qua không đáng chú ý thảo nguyên, hội dâng lên đại lượng điểm sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như là tinh quang đồng dạng. Lúc này, nếu như ngươi tiến vào trong bóng đêm thảo nguyên, vậy ngươi hội lâm vào ảo mộng bên trong không thể tự kiểm chế, tử vong xác suất gia tăng thật lớn. Bởi vậy, muốn lục soát vật tư, chỉ có thể ban ngày đi thảo nguyên, ban đêm về địa áo ma sơn. Còn so như, trên thảo nguyên vật tư cũng có đổi mới quy luật. Vật tư phân bố cực kỳ phân tán, không có đại lượng vật tư đổi mới điểm tụ tập, bởi vậy, tốt nhất là tách ra lục soát càng có hiệu suất. Còn có, vật tư bên trong cũng tồn tại một chút cạm bẫy, tỉ như có độc nước, còn có độc khí bình, chí mạng sinh vật chờ một chút. Nhưng trải qua một nhóm lại một nhóm người kinh nghiệm tổng kết, mọi người còn là vượt đi qua đoạn này trở ngại thời kỳ. Đương nhiên, trong thời gian này khẳng định còn có rất nhiều vấn đề. Bất quá những này, khoảng cách gồn dạ lẹt đến nói vẫn có chút xa, còn là thiếu niên hắn, lúc ấy cơ hồ chính là nghe lệnh, phía trên để làm thế nào, hắn cũng liền đi theo làm. Cho nên, hắn có thể nói, cũng đều là chính hắn nghe nói, hoặc là kiến thức đến. Những cái kia cấp độ càng sâu vấn đề, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Đồ ăn nước uống vấn đề, mặc dù tạm thời vượt đi qua. Nhưng sau đó không lâu, vấn đề lại xuất hiện. Lại có tiền trạm bộ đội lọt vào lạch trời bên trong phun trào màu đen mê vụ, lần này cũng có rất nhiều người biến thành quái vật, cũng có người trốn thoát. Trốn tới những người này, trở lại mộ thành về sau, cũng từng bước mất đi hình người. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn tựa hồ đem loại nào đó virus mang trở về, đại lượng bách tính vì vậy mà lây nhiễm biến dị, hóa thành quái vật. Cũng may, Mộ Thành có đại lượng thời thượng ma pháp sư, bọn hắn ngay lập tức phát hiện ngang nhau chục người lây bệnh. Nhưng coi như như thế, cái kia ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chỉ ít mất đi 1/5 dân chúng. Lúc ấy, chúng ta không biết những cái kia màu đen mê vụ là cái gì, về sau chúng ta tiếp xúc góc tối bản địa tổ chức, mới biết được kia là ạ hệ thở tiết lộ, bên trong là nồng đậm ạ hệ thở vật chất. Mà chỉ cần thời gian dài bại lộ tại ạ hệ thở vật chất bên trong, nhân loại liền sẽ dần dần dị hóa làm người không nhân quỷ không quỷ quái vật, loại quái vật này được xưng là kẻ ăn mòn. Gôn giác lét, ạ hệ thở tai nạn, là chúng ta tiến vào góc tối về sau gặp phải cái thứ nhất đại tai, nhưng không phải duy nhất tai nạn. Về sau, bọn hắn còn kinh lịch nhiều lần khác biệt tai nạn. Trong đó có thể cùng ạ hệ thở tai nạn đánh đồng có 3 loại. Đệ nhất, thực thể quá cảnh. Góc tối thực thể rất nhiều, nhưng nơi này thực thể chỉ là đặc tù nào đó, nguy hiểm thực thể. Những cái này nguy hiểm thực thể trải qua, dù cho cũng không phải là nhằm vào mộ thành cư dân, nhưng cũng mang đến khủng bố ảnh hưởng. Tỷ như, con nào đó nhìn qua không đáng chú ý màu lam chim nhỏ, nó chỉ là từ trên không mộ thành bay qua, sau đó lại mộ thành quảng trường trên pho tượng dừng lại thêm vài phút đồng hồ. Liền có vô số người bị tẩy não thành không biết thần chỉ tín đồ, đi theo màu lam chim nhỏ cùng nhau rời đi. Tóm lại, cùng loại này thực thể quá cảnh, đều sẽ mang đến đại lượng thương vong. Qua mấy thập niên, những tổn thương này vong tổng số là một cái không thể đo lường số lượng. Chương 3949, Gôn Giác Lẹt 2, chương 3949, Gôn Giác Lẹt 2, thứ hai, nạn bão. Trước đó đề cập tới, đến ban đêm, trung quanh trên thảo nguyên liền sẽ dâng lên đại lượng điểm sáng, tiếp xúc điểm sáng liền sẽ lâm vào ảo mộng, sau đó bị một chút dấu tại ảo mộng bên trong yêu ma thu hoạch. Bình thường đến nói, những điểm sáng này cũng sẽ không lan tràn đến địa áo ma sơn bên trên, cho nên mộ thành cư dân chỉ cần không ở buổi tối bước vào thảo nguyên, liền sẽ không có việc. Nhưng trên thảo nguyên mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện nạn bão. Làm nạn bão xuất hiện lúc, những điểm sáng này liền sẽ bị thổi vào mộ thành, để người trong lúc vô tri vô giác lâm vào ảo mộng, chết bởi ảo mộng. Mà lại không chỉ là điểm sáng, có đôi khi nạn bão sẽ còn thổi tới a hệ thở sương mù, cái kia hạ trạng liền nghiêm trọng hơn. Dưới loại tình huống này, ma pháp sư tạo dựng to lớn bình chướng, ý đồ ngăn cản nạn bão. Cuối cùng, cũng đích xác thành công. Chỉ là, loại này thành công cục diện chỉ duy trì ngắn ngủi mấy năm. Sau đó, bọn hắn liền nên đón kinh khủng nhất tai nạn, cũng là người chết nhiều nhất tai nạn. Đó chính là thứ ba, đồng hóa thai dương. Mấy năm trước, địa áo ma sơn bị đưa vào góc tối lúc, góc tối quy tắc cũng không có lan tràn đến trên núi, mộ thành cư dân còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng theo thời gian chuyển rời, địa áo ma sơn cũng chậm chậm bị góc tối quy tắc đồng hóa. Thậm chí, ở trên địa áo ma sơn cũng mọc ra đại lượng lại phát ra điểm sáng ảo mộng cỏ. Nói cách khác, lúc này cho dù có bình chứng cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì nó liền sinh trưởng ở thành nội. Ngồi đến ban đêm, có thể khiến người ta lâm vào ảo mộng điểm sáng, ngay tại thành nội rêu rao. Đồng thời, dĩ vãng sẽ chỉ tại ngoại giới xuất hiện a hệ thờ tai nạn, cũng sẽ bộc phát ở bên trong mộ thành. Thỉnh thoảng a hệ thờ tiết lộ, để mộ thành lâm vào sụp đổ trạng thái. Đây mới là kinh khủng nhất tai nạn. Đương nhiên, đồng hóa cũng không hoàn toàn là tai nạn, cũng có chỗ tốt. Tỷ như tiếp tế vật tư đổi mới, trước kia sẽ chỉ ở trên thảo nguyên, nhưng bây giờ hội đổi mới ở trong thành. Mà lại, có lẽ là thành nội có đại lượng phong ốc, rất thích hợp tiếp tế vật liệu đổi mới, để vật tư đổi mới tần suất trở nên phi thường cao. Tối thiểu, ở trong tai nạn sống sót dân chúng, không cần lo lắng đồ ăn nước uống vấn đề. Nhưng so sánh với đồng hóa tai nạn mang đến tổn thất, những này tiếp tế vật tư cũng không tính được cái gì. Gôn Giác Lẹt nói đến đây về sau, đáy mắt hiện lên một tia trầm ngưng, nhân loại là một loại rất biết bản thân thích ứng sinh linh, mặc dù tai nạn rất nhiều, nhưng chúng ta rồi sẽ tìm được sống sót biện pháp. Mộ thành tại kinh lịch đại lượng tai nạn càn quét về sau, còn là có không ít người còn sống sót, đồng thời thích ứng cuộc sống mới. Gôn Giác Lẹt chính là một cái trong số đó. Hắn không chỉ có sống tiếp được, mà lại còn trở thành một cái người thăm dò. Hắn nóng lòng thăm dò góc tối đủ loại, cũng sẽ cắt tầng đến cái khác tầng cấp, nhìn không giống phong cảnh, tiếp xúc các loại không giống tổ chức. Bởi vậy, hắn đối với góc tối hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn biết rất nhiều góc tối tình báo, những tin tình báo này mặc dù A nghèo đều biết, nhưng vẫn là nghe Gôn Giác Lẹt từng cái nói về. Đồng thời, Gôn Giác Lẹt cũng biết, địa áo ma sơn vị trí tầng cấp gọi là ảo mộng tinh chi thảo nguyên, thuộc về ảo mộng tầng một trong. Mà lại, tại cái khác tổ chức trong miệng, mộ thành cư dân thậm chí còn là may mắn. Mặc dù bọn hắn gặp được các loại tai nạn, mấy bạn, mấy chục vạn nhân khẩu chết bất đắc kỳ tử, nhưng bọn hắn may mắn giáng lâm đến ảo mộng tinh chi thảo nguyên. Bởi vì cái này ảo mộng tầng, trừ những cái kia phát sáng ảo mộng điểm sáng bên ngoài, không có rõ ràng hoàn cảnh giết, cũng không có cơ chế giết. Cái gọi là hoàn cảnh giết chỉ là một chút tầng cấp ngươi chỉ cần đi vào, liền sẽ chết. Tỷ như nói, có chút tầng cấp nội bộ hoàn toàn là dung nham, nhân loại tiến vào tức tử. Còn có số âm tầng cấp, khắp nơi đều là hư vô, tiến vào về sau hội phân giải thành hạt cơ bản. Đây chính là cái gọi là hoàn cảnh giết, nếu như địa áo ma sơn bị đưa vào đến loại này tầng cấp, mấy trăm vạn người đều sẽ lập tức chết đi. Đến nỗi cơ chế giết cũng tỉ như một ít tầng cấp có trầm mặc hạn chế, một khi ngươi phát ra âm thanh, ngươi liền sẽ bị tầng cấp cơ chế giết chết. Cho nên, gặp được hoàn cảnh giết cùng cơ chế giết, cơ bản cũng là toàn diện hạ trạng. Mà loại này sát cơ trùng điệp tầng cấp, tại góc tôi không tại số ít. Bởi vậy, nói mộ thành cư dân là may mắn, cái này kỳ thật cũng không quá đáng. Về sau, Gôn Giác Lẹt tại thăm dò góc tối trong quá trình, gặp được một lần hạ hệ thờ lật út thai đường, toàn bộ tầng cấp đều đang bị ăn mòn, Gôn Giác Lẹt đang bận hoảng bên trong, không có đi di vãng đường quen thuộc tuyến tắt tầng, ngược lại mở ra không biết cửa, trốn vào không biết tầng cấp. Kia là một cái vô hạn bệnh viện hành lang tầng cấp, không có một người, nhưng lại bồi hồi đại lượng nguy hiểm thực thể. Gôn Giác Lẹt khi tiến vào địa điểm phụ cận, tìm tới nhanh cắt người tổ chức lưu ở trên vách tường chữa bằng máu. Nên tầng cấp vì vô hạn hành lang, cực kỳ nguy hiểm, có đại lượng khủng bố thực thể. Rời đi phương pháp vì liên tục chạy về phía trước 15 phút, nửa đường không được dừng lại, cũng không thể tiến vào bất luận cái gì cửa phòng. Sau 15 phút nhìn thấy đệ nhất cánh cửa, chính là lối ra. Nhìn qua chạy nhanh 15 phút rất đơn giản, nhưng trên thực tế độ khó phi thường đáng sợ. Bởi vì trên hành lang nguy hiểm thực thể hội truy sát ngươi. Nói cách khác, rời đi phương pháp cái gọi là chạy nhanh 15 phút, nhưng thật ra là tránh né nguy hiểm thực thể 15 phút truy sát. Mà lại, còn không phải một cái nguy hiểm thực thể, mà là đầy hành lang nguy hiểm thực thể. Đầu này hành lang, trừ một chút điên cuồng nhanh cắt kẻ yêu thích, cơ hồ không ai có thể thông quan. Gôn dạng lẹ tự nhiên cũng không được. Hắn thử một chút, tại nguy hiểm thực thể truy tung hắn nửa phút đồng hồ sau, hắn liền không thể không trốn vào bên cạnh phòng điều trị bên trong. Ở trong phòng điều trị dựa vào vật tư đổi mới, sống tạm một đoạn thời gian. Lại về sau, gôn dạng lẹ lại thử nghiệm mấy lần, đều không có kiên trì đến một phút đồng hồ trở lên. Ngay tại gôn dạng lẹ cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn đang tránh né phòng điều trị bên trong, phát hiện một đầu ẩn dấu thầm nghĩ. Dưới tình huống bình thường, gôn dạng lẹ nhìn thấy ám đạo là không dám bảo, bởi vì tỷ lệ lớn sẽ là một chút phát sáng trong gia tộc việc vui người móc ra, bọn chúng thích nhất cho người ta hy vọng, lại khiến người ta tuyệt vọng, đào ám đạo chuyên môn hố góc tối người. Gôn dạng lẹ mặc dù biết ám đạo có khả năng chôn lấy hố, nhưng hắn thực tế không có cách nào tại nguy hiểm thực thể trải rộng trong hành lang sống tạm, mà lại nguy hiểm thực thể cũng là có khả năng tiến vào phòng điều trị bên trong. Hắn cắn răng quyết định cược một chút, cái này ám đạo không phải việc vui người đào. Tiếp lấy hắn chui thầm nghĩ, sau đó hắn cược thua, ám đạo kết nối lấy hư không, hắn còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị thả vào trên không chạm trời, dưới không chạm đất hư không tầng cấp. Hư không tầng cấp cơ hồ là tiến vào liền không có cách nào đi ra tầng cấp. Không hề nghi ngờ, đầu kia ám đạo chính là việc vui người đào đến hố người. Gôn dạng lẹt chỉ cảm thấy chính mình trong hư không không ngừng chìm nổi, chìm nổi. Không biết chìm nổi bao lâu, hắn nhìn thấy một cái khe. Khe hở đem hắn hút tới. Chờ hắn lại tỉnh lại lúc, đã đi tới ma đăng chi thành bên ngoài.